Chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 1. Chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 1. Ngươi muốn tới lời nói ta cho ngươi phát định vị. Cái này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa tiếp tục 3 ngày thời gian, từ ngày mai chính thức bắt đầu. Ngươi nếu là ngày mai lại đây lời nói, kia hai anh em ta cùng đi dạo chơi. Lưu Kiến Thiết nghe ra Trần Mạt đối Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa cảm thấy rất hứng thú, thế là cùng hắn nói một lần thời gian. Được a, có Lưu ca cái này chuyên gia tại, ta chắc chắn sẽ không bị hố ha ha ha. Trần Mạt cười gật đầu, cùng Lưu Kiến Thiết hẹn xong thời gian. Lưu Kiến Thiết chính là làm châu báu, trừ hoàng kim đồ trang sức bên ngoài, ngọc thạch đồ trang sức cũng là rất chủ yếu một cái loại hình. Trước đó Lưu Kiến Thiết còn đưa qua mấy thứ ngọc vòng tay cùng ngọc mặt dây chuyển cho hắn, lúc ấy hắn đều gửi về trong nhà cho mẹ mang. Cho nên Lưu Kiến Thiết tuyệt đối so hắn càng hiểu ngọc thạch, thuộc về tiểu cấp bậc chuyên gia. Lưu Kiến Thiết cùng hắn cùng nhau đi dạo lời nói, cơ bản sẽ không mua được cái gì thấp kém ngọc thạch. Cùng Lưu Kiến Thiết trò chuyện trong chốc lát về sau, Trần Mạt cúp điện thoại. Sau đó tại trên máy vi tính lục soát một chút Ma Đô Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa tin tức tương quan. Nhìn xuống tin mới, tương lai 3 ngày Ma Đô xác thực có một trận cỡ lớn Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Mà Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa sở dĩ sẽ tuyển tại Ma Đô tổ chức, cũng là suy xét đến Ma Đô kinh tế là cả nước tốt nhất, phú hào cùng kẻ có tiền cũng là nhiều nhất. Tốt ngọc thạch đều không tiện nghi, không có nhất định kinh tế năng lực cũng mua không nổi. Mà lại Ma Đô là quốc nội nhất quốc tế hóa thành phố lớn, nơi này có rất nhiều người ngoại quốc. Tổ chức Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa cũng là muốn để càng nhiều người hiểu ngọc thạch, mở rộng ngọc thạch ở thế giới phạm vi bên trong độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng trở chút. Dù sao ngọc thạch vật này chủ yếu vẫn là ở trong nước hoặc là châu Á cái này một khối tương đối lưu hành. Hắn tại tuyên truyền trong tin tức cũng xác thực nhìn thấy Lưu Kiến Thiết nâng lên đồ thạch câu. Còn nâng lên lần này Tiết Văn Hóa chuyên môn chuẩn bị một nhóm chất lượng tốt tảng đá, giá trị từ thấp đến cao các loại giá vị đều có. Chính là cung cấp cho bất đồng tiêu phí năng lực đám người đến thể nghiệm. Các huynh đệ, phất nhanh cơ hội đến, đi cắt đá đi. Vạn nhất cắt ra khối đỉnh cấp chất nước ngọc thạch đến, kia trực tiếp tài phú tự do. Tiểu Thuyết nhìn qua, thật nhiều nhân vật chính đều dựa vào đồ thạch cất cánh. Ngươi cũng biết là Tiểu Thuyết, ngươi cũng biết là nhân vật chính, ca môn ngươi phải không? Đi đến một chút náo nhiệt có thể, nhưng đồ thạch phải cẩn thận, còn nhiều đồ thạch cấp trên táng ra bại sản. Đồ thạch có phong hiểm, nếu là không có nguy hiểm lời nói người ta không biết mình cắt. Còn để ngươi đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta nhìn lần này chuyên môn chuẩn bị rất nhiều tiện nghi tảng đá, quá khứ hoa mấy trăm khối tiền thể nghiệm một chút cũng vẫn được. Đúng vậy, coi như cái gì đều không có cắt ra đến cũng liền mấy trăm khối tiền, không ảnh hưởng toàn cục. Hậu thiên 3 ngày sau vừa vặn cuối tuần, dù sao nghỉ ngơi đi qua nhìn một chút náo nhiệt cũng không tệ, vạn nhất có người cắt ra đỉnh cấp chất nước ngọc thạch cái kia cũng tính không đi không. Ma Đô tổ chức Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa tin mới phía dưới, còn có rất nhiều đi là Ma Đô đám bạn trên mạng ở phía dưới bình luận. Mọi người thấy tin mới về sau, đều nhao nhao tỏ vẻ muốn đi chơi một chút đến một chút náo nhiệt. Đối với cấp cao ngọc thạch, đại gia cơ bản đều không có gì hứng thú món đồ kia quá đắt người bình thường mua không nổi. Bất quá đối với đồ thạch, đại gia vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù đồ thạch đối kinh tế năng lực yêu cầu cao hơn, nhưng có thể hiện trường nhìn người khác đồ thạch. Dù sao là cuối tuần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi qua nhìn một chút náo nhiệt cũng là không sai. Mà lại lần này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa còn chuyên môn vì người bình thường chuẩn bị rất rẻ tảng đá, chơi một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vạn nhất cắt ra đồ vật đến đây, không cầu cắt ra cái gì đỉnh cấp chất nước ngọc thạch đến, dù là cắt ra điểm phẩm chất bình thường, giá trị không cao ngọc thạch cũng coi như cái kỷ niệm. Thử nhìn một chút ngày mai có thể hay không vang đinh đi. Trần Mạt cười cười, trong mắt lướt qua một bôi vẻ chờ mong. Mặc dù hắn không có hoàng kim đồng, nhưng hắn có khái niệm thần. Uy lực là không sai biệt lắm. Ở công ty đợi trong chốc lát, thời gian đi vào buổi chiều. Trần Mạt thấy Hạ Thi Tình cùng Hứa Hy Nguyệt đều đang bận rộn, cũng không có quấy rầy các nàng, trực tiếp liền rời đi công ty. Rời đi công ty về sau, hắn trực tiếp đi vào Phan đại tiểu thư trong nhà. Có mấy ngày không tới đây bên cạnh, buổi sáng cùng nàng hẹn xong hôm nay tại nàng cái này qua đêm. Vừa vặn cùng nàng tâm sự đi ăn máng các chuyện. Đến nhà nàng về sau, Trần Mạt xe nhẹ đường quen đi vào một gian không người ở trong phòng ngủ. Cùng trước đó không giống chính là, căn phòng ngủ này bên trong nhiều một tấm bàn máy tính cùng một thanh ẻo ghế dựa, mà lại trên bàn tắc bảy biện máy tính máy chủ cùng màn hình. Đây là Phan Khả Giai chuyên môn cho hắn xưng máy tính, liền vì hắn lại đây thời điểm không còn như nhàm chán. Chính nàng là dùng laptop, máy vi tính này hoàn toàn chính là cho Trần Mạt dùng. Phan đại tiểu thư không thiếu tiền, máy tính cứng rắn thể cùng phối trí tất cả đều là đỉnh bên trong đỉnh. Chỉ vì Trần Mạt chơi thoải mái có thể nhiều đến bên này chơi nàng. Chỉ có thể nói Phan đại tiểu thư đúng là có lý giải. Khoảng cách nàng tan tầm còn có mấy giờ, Trần Mạt liền dự định chơi một lát trò chơi đổi giết thời gian. Đinh Linh Trần tổng, Hạ tổng gia nhập liên minh công ty của chúng ta tin tức đã quan truyền, mà lại trang web thượng cũng tăng thêm Hạ tổng tin tức. Mở máy vi tính thời điểm, Trần Mạt điện thoại di động kêu lên một chút. Là công ty nhân viên quản lý cho Trần Mạt gửi tới hay chat, cho hắn báo cáo công việc. "Tốt, ta đã biết." Trần Mạt cười cười, đơn giản hồi phục một chút. Hạ Thi Tình gia nhập liên minh bản thạch tin tức, tin tưởng sẽ để cho tài chính vòng rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt đi. Sự thật cũng đúng như hắn đoán như vậy. Làm bản thạch quan tuyên Hạ Thi Tình gia nhập liên minh tin tức về sau, lập tức liền chấn kinh rất nhiều người cái cảm. Khiếp sợ. Nguyên Hi Hỏa bán trực tiếp bộ phận đầu tư phó bộ trưởng Hạ nữ thần rời trước sau gia nhập liên minh công ty vậy mà là bản thạch. Có đồ làm chứng. Gì và gờ. Có người đem quan tuyên văn án chụp hình, phát đến từng cái gờ giúp chắc bên trong cái gì. Hạ Thi Tình thật gia nhập bản thạch rồi. Ta liền nói nàng đi tầng 22 làm gì, vậy mà là đi bản thạch vào trước. Bản thạch không phải nguy hiểm đầu tư công ty sao? Hạ Thi Tình chẳng lẽ muốn đổi nghề làm nguy hiểm đầu tư? An dưa đều vân à, chụp hình bên trong không phải biết sao, Bản Thạch thành lập mới công ty con Bản Thạch chứng khoán, chính thức tiến quân chứng khoán ngành nghề, Hạ Thi Tình đảm nhiệm Bản Thạch chứng khoán giám đốc. Không phải tỷ môn nhi, nàng điên vẫn là ta điên rồi. Để đầu chứng khoán công ty không đi, đi một nhà mới mở chứng khoán công ty. Nói lời nói thật, thật không thể nào hiểu được lựa chọn của nàng. Tuy nói Bản Thạch có thể cho nàng giám đốc chức vị, nhưng cái này bình đài quá nhỏ a, cho dù là giám đốc thì thế nào đâu. Công ty nhỏ giám đốc cùng đầu công ty cao quản, cho dù ai đều sẽ tuyển đầu công ty cao quản a. Ta lời nói để ở chỗ này, cái này sẽ là nàng làm ra sai lầm nhất một lựa chọn. Đoán chừng là năm nay công trạng quá tốt, người có chút phiêu, cảm thấy mình đi mới mở công ty cũng có thể làm lên tới. Phạm La nhìn thấy Bản Thạch quan tuyên tin tức chụp hình người, có một cái tính một cái tất cả đều mở rộng tầm mắt, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập kinh ngạc cũng không hiểu, không có người nghĩ đến Hạ Thi Tình nhà dưới vậy mà là Bản Thạch. Dù là trước đó Hạ Thi Tình đi tầng 22, đều không có người nghĩ tới phương diện này, chỉ coi nàng là đến làm việc hoặc là tìm người. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc, Hạ Thi Tình đi tầng 22 chính là đi Bản Thạch vào trước. Tại đại gia suy đoán bên trong, Hạ Thi Tình đi chỗ khẳng định là những cái kia đầu công ty mỗi một nhà. Thậm chí đại gia còn cố ý làm cái bỏ phiếu, phía trên lựa chọn đều là đầu công ty. Chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 2, chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 2, nhưng cuối cùng kết quả lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn thấy kết quả về sau, tất cả mọi người rất không hiểu Hạ Thi Tình lựa chọn. Cố nhiên tại Bản Thạch chứng khoán là giám đốc chức vị, có thể cái này giám đốc chức vị hàm kim lượng lại có thêm cao đâu. Tại đại gia xem ra, Bản Thạch chứng khoán giám đốc hàm kim lượng thậm chí còn không bằng Hy Hòa bán trực tiếp bộ phận đầu tư phó bộ trưởng chức vị cao đâu. Người khác đi ăn máng khác đều là trèo lên trên, Hạ Thi Tình ngược lại tốt, nhảy cái dánh ngược lại là càng hôn càng kém. Có người trực tiếp khẳng định Hạ Thi Tình tiếp xuống khẳng định sẽ hối hận, cái này sẽ là Hạ Thi Tình làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Còn có người cảm thấy Hạ Thi Tình là bởi vì năm nay công trạng quá tốt, dẫn đến người qua với tự tin, đã có chút phiêu, mới có thể cảm thấy dù là gia nhập công ty mới cũng có thể đem công ty mới cho phát triển. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều không coi trọng Hạ Thi Tình lần này đi ăn máng khác lựa chọn người. Tóm lại, Hạ Thi Tình gia nhập liên minh Bản Thạch chứng khoán tin tức để đại gia tất cả đều cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng lại rất hoang mang cùng không hiểu lựa chọn của nàng. Mà những cái kia đầu công ty cao quản nhóm cũng được biết tin tức này. Biết được Hạ Thi Tình không có lựa chọn bọn hắn bên trong bất luận cái gì một nhà, mà là lựa chọn một nhà mới mở chứng khoán công ty về sau, người đều ngộng. Muốn nói tại Hạ Thi Tình cạnh tranh thượng bại bởi cái khác đầu công ty, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Dù sao đại gia thực lực có lẽ có chênh lệch, nhưng cơ bản đều là ngành nghề đỉnh tiêm. Mặc kệ là cái nào một nhà, đều có thể cho Hạ Thi Tình rất tốt bình đại cùng phát huy không gian. Hạ Thi Tình lựa chọn đi đâu liền nhìn nàng cá nhân yêu thích cùng lựa chọn. Nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được, Hạ Thi Tình từ bỏ bọn hắn mời, lại quay người gia nhập liên minh một nhà mới mở chứng khoán công ty. Cái này thật sự là để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn cảm giác có chút khó chịu. Thế nào? Chúng ta những công ty này còn không bằng một nhà mới mở công ty. Nhất là khi biết nhà kia công ty mới hôm nay mới bắt đầu đăng ký, liền kinh doanh chứng khoán nghiệp vụ giấy phép đều không có cầm tới lúc, trong lòng càng thêm khó chịu. Cái này Bản Thạch chứng khoán lão bản đời trước cứu nàng mệnh là thế nào? Không phải vậy đại gia nghĩ không ra Hạ Thi Tình từ bỏ bọn hắn mời, lựa chọn gia nhập một nhà liền giấy phép đều không có cầm tới công ty mới lý do. Thậm chí còn có người hoang mang đến nhịn không được cho Hy Hòa chủ tịch gọi điện thoại, hỏi thăm hắn có biết hay không Hạ Thi Tình gia nhập liên minh Bản Thạch nguyên nhân. Hy Hòa chủ tịch cũng rất kinh ngạc, hắn biết Hạ Thi Tình rời chức là bởi vì muốn đi bạn trai nàng công ty hỗ trợ. Có thể hắn cũng không nghĩ tới bạn trai nàng công ty vậy mà là Bản Thạch. Bản Thạch đoạn thời gian trước tại tài chính vòng chính là đại xuất danh tiếng, hắn đương nhiên nghe nói qua này nhà công ty. Nhưng hắn phương phương không nghĩ tới Bản Thạch lão bản vậy mà là Trần Mạn, ta không rõ ràng. Đối với gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm những người đồng hành, hắn hết thảy tỏ vẻ không rõ ràng nguyên nhân. Hắn mặc dù biết, nhưng đó là Hạ Thi Tình cá nhân tư ẩn. Tất cả mọi người không biết Bản Thạch lão bản là Trần Mạn, nói rõ người ta muốn điệu thấp. Hắn tự nhiên sẽ không đem người khác việc riêng tư lấy ra đi nói. Dễ nói tuổi nói, người ta Trần Mạn cũng gián tiếp giúp bọn hắn Hy Hòa kiếm tiền. Cho nên mặc kệ ai hỏi hắn, đều là không rõ ràng thấy Hy Hòa chủ tịch đều không rõ ràng nguyên nhân, đại gia càng hiếu kỳ đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy Hạ Thi Tình gia nhập Bản Thạch. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Bản Thạch có phải hay không tập hợp đủ chúng ta tài chính vòng hai đóa kim hoa. Thật đúng là, Hứa Hy Nguyệt trước đó ngay tại Bản Thạch, hiện tại Hạ Thi Tình cũng gia nhập, hai đóa kim hoa trực tiếp thành đồng sự. Bản Thạch lão bản đến cùng là thần thánh phương nào a? Hai đóa kim hoa đều cho hắn cầm xuống. Không ao ước bên đường không ao ước tiền, ao ước Bản Thạch lão bản mỗi một ngày. Không phải nói Hứa Hy Nguyệt cùng Bản Thạch lão bản là tình lữ sao? Không phải anh em? Ngươi là ngày đầu tiên làm tài chính, chúng ta đây là tài chính vòng, liền không có một đối một truyền thống hiểu không? Ta nhớ được Hạ Thi Tình là có bạn trai a, nghe nói rất có thực lực, rất không có khả năng làm loạn a. Có hay không một loại khả năng, Bản Thạch lão bản chính là nàng bạn trai đâu? Đậu xanh, ngươi tiểu nói này còn giống như thật có khả năng. Hoàn toàn đúng thượng, nếu là như vậy liền có thể giải thích nàng vì cái gì từ bỏ đầu công ty mời, lại lựa chọn gia nhập Bản Thạch. Kia Hứa Hy Nguyệt cùng Bản Thạch lão bản quan hệ là, tất cả mọi người là người trưởng thành, còn không hiểu sao? Chính là trong lòng ngươi suy nghĩ cái kia quan hệ. Thảo, Bản Thạch lão bản là ta cả đời chi địch, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Người ta có hai cái, ngươi chỉ là cái nào? Trái ôm phải ấp thì thôi, trái ôm phải ấp đối tượng vẫn là Hạ Nữ Thần cùng Hứa Nữ Thần, ta thật ao ước đến chất bích cách rời a a a a. Hai người bọn họ đều là người theo đuổi vô số đại mỹ nữ, vậy mà nguyện ý. Ha ha, đứa bé, Người đối nhân dân tệ lực lượng hoàn toàn không biết gì. Sau đó có người ý thức được bản thạch dường như trong bất chi bất giác tập hợp đủ tài chính vòng hai đóa kim hoa. Thậm chí còn có người đoán được bản thạch lão bản rất có thể chính là Hạ Thi Tình vị kia thần bí bạn trai. Cái này Hạ đại gia liền một chút cũng không kỳ quái Hạ Thi Tình tại sao phải gia nhập liên minh bản thạch, người ta đi chính mình bạn trai công ty đi làm sao rồi. Bất quá đại gia tất cả đều siêu cấp ao ước bản thạch lão bản, không chỉ đem tài chính vòng hai đóa kim hoa chiêu nhập ma hạ giúp mình làm việc, còn đem hai đóa kim hoa tất cả đều cầm xuống, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Tại tài chính vòng loại sự tình này rất phổ biến, đại gia ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể bản thạch lão bản lấy xuống hai đóa xinh đẹp nhất kim hoa, cái này tề nhân chi phúc chất lượng tại toàn bộ tài chính vòng đều là cao nhất. Cái này khiến rất nhiều người đều lao ước hai mắt đỏ lên, đem bản thạch lão bản coi là cả đời chi địch. A, không đúng, hai đời kẻ địch. Bởi vì bản thạch lão bản đoạt vợ chiếm hai cái. Cũng có người rất hiếu kỳ bản thạch lão bản là như thế nào cân bằng tốt giữa hai người quan hệ. Chỉ có thể nói không hiểu nhân dân tệ mị lực đi trần mạt chơi trong chốc lát trò chơi, xếp hàng thời điểm cũng nhìn xuống điện thoại. Nhìn thấy mẹ chặt gờ giúp chặt bên trong đại gia nói chuyện phiếm ghi chép về sau, không khỏi lắc đầu cười cười. Cái gì không ao ước quên đường không ao ước tiền, ao ước hắn mỗi một ngày. Lúc này mới cái nào đến đó, liền ao ước thành như vậy. Hạ Thi Tình cùng Hứa Hy Nguyệt chỉ là hai trong đó, xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ bên cạnh hắn còn có mấy cái đâu. Nhìn một lát nói chuyện phiếm ghi chép về sau, hắn tiếp tục chơi trò chơi. Bởi vì đeo lên tai nghe, cho nên Phan Khả Giai trở về hắn cũng không biết. Chân mặt chính thao tác đâu, người được có một trận làn gió thơm sông vào mũi, sau đó cảm giác được trên bờ vai có một đôi mềm mại tay nhỏ chính nhẹ nhàng giúp hắn xoa bắt đầu. Đều không cần quay đầu nhìn, là hắn biết là Phan Khả Giai trở về. Trở về. Hắn lấy xuống tai nghe, quay đầu cười nhìn nàng một cái. Máy vi tính này chơi lấy thế nào, chơi chạy sao? Phan Khả Giai đứng ở ẹn hoặc ghế dựa đằng sau, thấy Trần Mạt quay đầu về sau, lúc này chủ động túi người xuống tới, cùng Trần Mạt hôn một cái. Rất tốt. Trần Mạt đưa nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại kéo lại đây, để nàng ngồi tại trên đùi mình, dựa vào hắn trong ngực. Chiến tích thế nào, thắng không? Phan Khả Giai rất tự nhiên rất thuận theo ngoan ngoãn dựa sát vào nhau trong ngực hắn, tiểu mị đôi mắt đẹp mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạt hỏi ban đầu một thua, nghĩ đến ngươi lập tức muốn trở về sau mấy cái đều thắng. Trần Mạt khỏe miệng có chút dương lên, lấy một môi cười xấu xa, túi đầu tại nàng bôi lên son môi mê người môi son thượng hôn một cái. Chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 3, chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 3, thật sao? Phan Khả Giai kiểu mị gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra vui vẻ ý cười, nhỏ nhắn mềm mại hai tay vòng lấy Trần Mạt cánh tay, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trần Mạt. Nàng không nghe ra Trần Mạt trong lời này nạnh. Bất quá bởi vì nàng ngồi tại Trần Mạt trên đùi, rất nhanh nàng liền cảm nhận được trong lời này tin tức trọng yếu. Nhìn xem Trần Mạt ánh mắt bên trong một màn kia trêu đùa, kết hợp với lúc này nàng chỗ cảm thụ đến dị dạng. Nàng lập tức nghĩ rõ ràng Trần Mạt vừa mới câu nói kia chân chính nghĩa biểu đạt ý tứ. Kia không vừa vặn mà Phan Khả Giai ánh mắt trở nên mị hoặc đứng dậy, mê người miệng nhỏ khẽ nhếch, tiến đến hắn bên thai bật hơi u lan đạo. "Gamer, chờ cái này đem trò chơi đánh xong." Trần Mạt chững chạc đàng hoàng nói với nàng. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng hắn thao tác. Hắn nhưng là rất có đoàn đội tinh thần người, sao có thể vì nữ nhân mất bỏ cộng đồng chiến đấu đồng đội đâu. Nghe vậy, Phan Khả Giai không khỏi đầy mắt u oán nhìn hắn một cái. Vương bắt đạn. Cặn bã nam. Nàng như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ đứng ở cái này, Trần Mạt vậy mà nghĩ đến muốn đem cái này đem trò chơi cho đánh xong. Không có cách, nàng chỉ có thể lao vai cự trượt. Trần Mạt đưa nàng hờ mẹ túi sách không cẩn thận từ trên vai trượt xuống, rơi trên mặt đất. Sau đó nàng liền ngồi xổm xuống nhặt cái này giá trị mười mấy vạn túi sách. Đây chính là Trần Mạt đưa cho nàng túi sách, nàng nhất định phải thật tốt kiểm tra có hay không ném hỏng. Trần Mạt chơi lấy trò chơi, đột nhiên cảm giác trạng thái càng ngày càng tốt, thao tác cũng càng ngày càng mạnh, trong trò chơi cả loạn giết đứng dậy. Cái này lúc hắn nghĩ tới vừa mới ở trong bầy nhìn thấy tất cả mọi người rất ao ước hắn vui vẻ. Chỉ có thể nói, hắn vui vẻ, đại gia căn bản tưởng tượng không đến. Không chỉ có là đại gia tưởng tượng không đến, mặc kệ là hắn đồng đội vẫn là đối thủ nhóm, cũng tất cả đều tưởng tượng không đến. Mà tại đối phương thủy tinh bạo tạc về sau, Trần Mạt kết thúc cái này đem trò chơi. Ân, kết thúc cũng không chỉ trò chơi. Phan Khả Giai trong phòng ngủ. Vừa mới hạ đường mưa, ngay tại khu phục vụ nghỉ ngơi Trần Mạt cùng Phan đại tiểu thư thật chặt giúp vào với nhau. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Phan Khả Giai mê ly đôi mắt đẹp mới cuối cùng là thanh tỉnh một chút. Ngươi thật là một cái cặn bã nam. Ta còn không bằng trò chơi của ngươi đồng đội trọng yếu mà Phan Khả Giai trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu oán, ngựa khí có chút nũng nịu nói với Trần Mạt. Ta cái này gọi có đoàn đội tinh thần, không bức bỏ không từ bỏ, ngươi biết cái gì a? Trần Mạt nàng liếc mắt một cái, sờ sờ đầu của nàng nói. Ta vẫn là ngươi phòng ngủ đồng đội đâu. Phan Khả Giai mê người miệng nhỏ có chút cong lên, đầu trong ngực hắn nũng nịu cọ sát. Vừa mới không phải mang ngươi bày sao? Trần Mạt cười vỗ vỗ cái mông của nàng, trêu ghẹo nói. Phan Khả Giai không nói lời nào, chỉ là lại mở ra miệng nhỏ tại hắn xương tay thượng nhẹ nhàng cắn một cái. Đùa giỡn trong chốc lát về sau, hai người cũng trò chuyện lên chính sự. Hôm nay trước khi tan sở, chủ tịch tìm ta nói chuyện, nói sau đó phải trọng điểm bồi dưỡng ta. Chỉ cần ta ngao điểm tư lịch, lại làm điểm ra chúng công chẳng đến, liền để ta đón nàng chức vị. Phan Khả Giai cùng Trần Mạt nói lên hy hòa dự định trọng điểm bồi dưỡng nàng chuyện. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Trần Mạt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười hỏi. Hạ Thi Tình từ trước, Hy Hòa khẳng định phải bồi dưỡng một cái có thể thay thế Hạ Thi Tình người đi ra. Không hề nghi ngờ, Phan Khả Giai chính là thí sinh tốt nhất. Trẻ tuổi, có năng lực có công trạng, còn có danh khí. hơn nữa còn là Hi Hòa tuyệt đối dòng chính, dù sao cha nàng chính là Hi Hòa đối tác. Nàng đi ngươi công ty giúp ngươi, ta cũng phải đi. Phan Khả Giai ngữ khí kiên định nói, đồng thời còn thẳng tắp cùng Trần Mạt đối mặt. Nàng có thể tiếp nhận Hạ Thi Tình đi trước, nhưng Hạ Thi Tình đi nàng nhất định phải đi. Một là nàng thật muốn giúp Trần Mạt làm việc, hai là không nghĩ đối với chuyện này bại bởi Hạ Thi Tình. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại Hi Hòa, Hạ Thi Tình lại đi bàn thạch chứng khoán. Cái kia sau có tài phú mật mã, Trần Mạt khẳng định sẽ cho hết Hạ Thi Tình. Dù sao Hạ Thi Tình là tại giúp Trần Mạt kiếm tiền, mà nàng là tại giúp Hi Hòa kiếm tiền. Đổi nàng tới, nàng cũng cho hết Hạ Thi Tình ai cho nên cho dù Hi Hòa dự định bồi dưỡng nàng, để nàng tiếp Hạ Thi Tình vị trí, nàng cũng phải đi bàn thạch. Lão Phan chính là Hi Hòa đối tác, ngươi tại Hi Hòa đường đều chạy tốt, hắn có thể để ngươi đi. Trần Mạt cười cười, cúi đầu tại nàng kia còn có chút đỏ trên trán hôn một cái. Lão Phan là lão Phan, ta là ta, chỉ cần ta quyết định chuyện hắn đều nghe ta. Phan Khả Giai không lo lắng chút nào, đối với chính mình cha ruột, nàng vẫn là hiểu rất rõ, cũng rất có nắm chắc thuyết phục lão Phan. Đi. Bất quá bây giờ công ty còn không có thành lập, giấy phép cũng còn không có cầm tới, ngươi không cần phải gấp gáp từ trước, đến lúc đó chuẩn bị xong ngươi lại tới. Trần Mạt cương chiều sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp, gật đầu nói, "Tốt, ta nghe ngươi." Nghe vậy, Phan Khả Giai ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Trần Mạt an bài thế nào, nàng liền làm như thế đó đúng, hôm nay nàng đi ngươi công ty, cùng Hứa Hi Nguyệt chạm mặt không? Có hay không phát sinh cái gì? Cái này lúc, Phan Khả Giai tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, ngẩng đầu đầy mắt tò mò cùng mong đợi nhìn về phía Trần Mạt. Đối với Trần Mạt cùng Hứa Hi Nguyệt quan hệ, nàng lại không đốc, khẳng định biết hai người là tình huống như thế nào. Nàng rất muốn biết Hạ Thi Tình cùng Hứa Hi Nguyệt chạm mặt lúc, có thể hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị. Người đang chờ mong cái gì? Trần Mạt vỗ vỗ cái mông của nàng, rất im lặng cảnh nàng liếc mắt một cái. Phan đại tiểu thư đây là chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ muốn xem náo nhiệt ta loại sự tình này ai có thể nhịn xuống không chờ mong a. Phan Khả Giai kiều mị đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Ngươi trước quan tâm chính ngươi đi, đến lúc đó ngươi từ chức gia nhập bản thạch, ngẫm lại làm sao cùng nàng giải thích. Trần Mạt lặng yên leo núi tuyết, không cao hứng cùng nàng nói. Hạ Thi Tình là bởi vì muốn giúp bạn trai mới đi bản thạch. Kia Phan Khả Giai đâu? Nàng có lý do gì từ bỏ Hi Hòa bồi dưỡng, ngược lại cũng gia nhập bản thạch đâu? Ta liền nói tại hạ bộ trưởng thủ hạ làm việc, ta học tập đến rất nhiều, muốn tiếp tục đi theo nàng, đi theo bên người nàng tiếp tục học tập chứ sao? Phan Khả Giai dường như đã sớm nghĩ kỹ lý do, ngữ khí rất tự nhiên nói. Chính ngươi tin liền tốt. Nghe vậy, Trần Mạt chỉ là cười cười, không có đối nàng lý do làm ra đánh giá. Hai người trò chuyện trong chốc lát thiên hậu, Phan Khả Giai lại muốn làm hắn phòng ngủ đồng đội, cùng nhau mở một ván. Kia còn có cái gì có thể nói, mở một ván liền mở một ván chứ sao? Sáng sớm hôm sau, Trần Mạt mang theo Phan Khả Giai huấn luyện chung mấy mươi phút có oxy, sau đó cùng nhau tắm rửa. Hắn thay đổi phòng giữ quần áo bên trong Phan đại tiểu thư cho hắn mua quần áo, đợi nàng hóa trang phối hợp tốt trang phục phối hợp về sau, hai người cùng rời đi nhà nàng. Phan Khả Giai lái xe đi Hi Hòa đi làm, Trần Mạt dưới lầu ăn bữa sáng, sau đó liền lái xe đi Ngọc Thạch Tiết Văn hóa tổ chức địa phương. Lái xe tới đến Ngọc Thạch Tiết Văn hóa tổ chức sân bãi, hắn trước dừng xe xong. Sau khi đậu xe xong, hắn xuống xe nhìn một chút, mặc dù là buổi sáng, nhưng nơi này đã tới rất nhiều tham gia Ngọc Thạch Tiết Văn hóa người. Lần này Tiết Văn hóa có mấy cái quán, hơn nữa còn tại mấy cái quán ở giữa dựng lộ thiên sân khấu chờ chút. Hôm nay là thứ 6, chủ yếu là mặt hướng cả nước cùng nước ngoài cửa hàng châu báo nhóm. Hai ngày cuối tuần thì là mặt hướng bình thường đại chúng nhóm. Sau khi xuống xe, Trần Mạt cho Lưu Kiến Thiết gọi điện thoại. Lưu Kiến Thiết đã tới, hai người nói rồi cái địa điểm về sau, rất nhanh liền chạm mặt. Trần Mạt, cái này treo. Chúng ta đi vào đi, nhìn thấy có muốn mua cùng ta nói, ta giúp ngươi nhìn một cái. Chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 4, chương 198, thể chất phát lực, một phát nhập hồn cắt ra phỉ thúy. 4, Lưu Kiến Thiết cười đưa cho hắn một tấm khách quý chứng, Trần Mạt sau khi nhận lấy treo ở trên cổ. Cái kia phiền phức Lưu ca. Trần Mạt cười cười, cùng Lưu Kiến Thiết cùng nhau hướng chàng trong quán đi đến. Vừa đi hai người một bên nói chuyện phiếm. Lưu ca, ta nhìn ngọc thạch này Tiết Văn hóa còn có đồ thạch địa phương. Trần Mạt có chút cảm thấy hứng thú đối với hắn hỏi. Đúng, bất quá tiểu chơi một chút còn có thể, đường lên đầu. Thứ này nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục, có một đêm trận giàu, cũng có cấp trên về sau táng ra bại sản, phong hiểm rất lớn. Lưu Kiến Thiết ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở Trần Mạt không muốn lên đầu. Cái này ta rõ ràng. Trần Mạt tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn không giống. Hắn có ngón tay vàng, cái này quá siêu mẫu. Đi vào chàng quán lúc, cổng nhân viên công tác còn đưa cho hai người bọn họ hai phần sách nhỏ. Trần Mạt nhìn một chút, là liên quan với Ngọc Thạch giới thiệu, cùng Ngọc Thạch văn hóa chờ một chút phương diện tư liệu. Còn có tiếng Trung Anh văn hai loại phiên bản, đúng là hướng về phía quốc tế hóa đến. Trần Mạt trên đường đi cũng nhìn thấy mấy cái ngoại quốc gương mặt, trước ngực cũng treo khách quý chứng, hẳn là nước ngoài cửa hàng châu báu. Trần Mạt tùy ý lật một chút tuyên truyền sổ tay, phát hiện phía trên kỹ càng giới thiệu ngọc thạch phẩm chất đẳng cấp, cùng cái gì chất nước cùng màu gì ngọc thạch đẳng cấp cao hơn, giá trị càng lớn chờ chút. Hắn nhìn một chút, pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch giá trị hẳn là cao nhất, sau đó là bằng chủng, nhu loại chờ chút. Mà nhan sắc lời nói, thì là đế vương lục giá trị tối cao, sau đó là dương xanh, tử la lan, phiêu hoa những này, xem hết cái này sổ tay thượng tài liệu quảng cáo, cho dù là thuần tiểu bạch cũng có thể đối phỉ thúy ngọc thạch có một cái cơ bản hiểu rõ. Tại khu triển lãm bên trong, Trần Mạt nhìn thấy phỉ thúy ngọc thạch thương nghiệp cung ứng nhóm trưng bày một chút chân quý phỉ thúy ngọc thạch. Có chưa trải qua điêu khắc thiên nhiên phỉ thúy, cũng có đi qua nghệ thuật gia công sau thành phẩm. Trần Mạt nhìn một chút, phát hiện một chút gia công sau thành phẩm sát thực xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn liền có một loại cao cấp cảm giác. Đây đều là phẩm chất cao phỉ thúy, lại từ nghiệp nội nổi danh sư phụ gia công đi ra, có giá trị không nhỏ. Lưu Kiến Thiết cũng ở một bên giới thiệu với hắn. Nhìn ra, Trần Mạt nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không hiểu giá trị, nhưng loại kia cao cấp cảm giác vừa nhìn liền biết không tiện nghi. Trừ phỉ thúy ngọc thạch thương nghiệp cung ứng sân khấu bên ngoài, còn có rất nhiều phỉ thúy cửa hàng châu báu sân khấu. Bọn hắn trong sân khấu biểu hiện ra tất cả đều là thành phẩm, mà lại giá cả càng thích hợp đại chúng người tiêu dùng. Trần Mạt đi dạo một chút, phát hiện có chút phỉ thúy châu báu sắc thực rất đẹp, vòng tay à, ngọc Phật ngọc quan âm loại hình. Gia công giống như lúc, rất thích hợp cho nhà trưởng bối mang. Những này cơ bản cũng không có vấn đề gì, giá cả lời nói cũng kém không nhiều, không cao không thấp, không nói kiếm lời đi tối thiểu mua sẽ không thua thiệt, cũng sẽ không mắc lừa. Lưu Kiến Thiết gặp hắn tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, cười nói với hắn. Dù sao cũng là tới tham gia tiết văn hóa thành phẩm, khẳng định lấy ra đều là hàng tốt, mà lại giá cả cũng không thể quá cao, đem tới tham gia ngọc thạch tiết văn hóa người tiêu dùng làm rau hẹ cắt. Chủ sự Phương sẽ phái người âm thầm điều tra, một khi phát hiện có người loạn báo giá, lập tức liền sẽ hủy bỏ này tham gia triển lãm tư cách, trực tiếp liền người mang sân khấu cùng nhau khiêng đi. Cho nên ở đây mua thành phẩm phỉ thúy châu đáo lời nói, cũng không tệ lựa chọn. Phẩm chất cùng giá tiền là có bảo hộ, tối thiểu sẽ không thua thiệt cùng dâm hố. Đợi lát nữa đi thời điểm đến dạo chơi, Trần Mạt dự định mua một điểm. Lão Lưu cũng đến, vị này là cái này lúc có cái hơn 50 tuổi phúc hậu nam nhân nhìn thấy Lưu Kiến Thiết về sau cười đi lên cùng hắn chào hỏi. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn Trần Mạt về sau cảm giác có chút lạ lắm. Lao Triệu, ngươi đến thật sớm à, đây là ta lão đệ Trần Mạt, dẫn hắn lại đây chơi đùa. Lưu Kiến Thiết cùng đối phương nắm lấy tay giới thiệu một chút Trần Mạt. Ngươi chừng nào thì nhận tiểu huynh đệ? Lao Triệu có chút dị nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái, tò mò đối Lưu Kiến Thiết hỏi. Hắn cùng Lưu Kiến Thiết là người quen biết cũ, là đồng hành, nhưng quan hệ rất tốt. Dựa theo hắn đối Lưu Kiến Thiết hiểu rõ, cũng không phải loại kia thích loạn nhận tiểu huynh đệ người. Cái này ngươi đừng quản, vừa bắt đụng phải, ngươi không được cho ta lao đệ lấy chút lễ gặp mặt. Việc này nói rất dài dòng, Lưu Kiến Thiết khoát tay áo, trực tiếp bắt đầu ăn cướp. Trần Mạt, ngươi là lão Lưu tiểu huynh đệ đó cũng là tiểu huynh đệ của ta, ngươi gọi ta Triệu ca là được. Đây là ta danh thiếp, ta tại quán triển lãm bên trong co sân khấu, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói liền đi dạo chơi, nhìn lên cái gì tiểu vật kiện trực tiếp cầm là được. Lao Triệu đối Lưu Kiến Thiết phong cách đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không để ý, chỉ là cười đưa cho Trần Mạt một tấm danh thiếp. Cảm ơn Triệu ca, cái khác thì thôi, lần đầu gặp mặt sao có thể để Triệu ca tốn kém. Trần Mạt tiếp nhận danh thiếp, lắc đầu cười nói, hắn cũng không nhận ra người ta hoàn toàn là nhìn Lưu Kiến Thiết mặt mũi, có lẽ chính là khách khí một câu mà thôi. Hắn chỗ nào có thể thật thượng nhân ra sân khấu đi lấy đồ vật, kia ít nhiều có chút không biết tốt liệt. Liền xông ngươi cái này âm thanh Triệu ca, lễ gặp mặt liền thiếu đi không được. Lao Triệu không sao cả khoát tay áo, lấy hắn cùng Lưu Kiến Thiết quan hệ, điểm kia tiểu vật kiện tính là gì? Được rồi, chúng ta trước tiếp tục đi dạo, đợi lát nữa giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lưu Kiến Thiết vỗ vỗ Lao Triệu bả vai, cười lướt sau bữa cơm trưa liền cùng Trần Mạt cùng rời đi. Trần Mạt vừa đi, một bên nhìn xem trên tay danh thiếp, Vĩnh Hằng Châu Đáo Công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Triệu Quốc Khánh. Ân, ở độ tuổi này tên người chữ sát thực rất có tuổi đặc sắc. Lao Triệu Vĩnh Hằng Châu Đáo tại cả nước cửa hàng Châu Đáo nghiệp đều tính được là thê đội thứ nhất. Lưu Kiến Thiết ở một bên cùng hắn giới thiệu nói, hắn mắt xích công ty Châu Đáo ở trong nước chỉ có thể tính thứ nhì ngăn. Nghe nói qua, sát thực rất nổi danh. Trần Mạt nhẹ gật đầu, hắn trước kia nghe nói qua tên của Vĩnh Hằng Châu Đáo. Hắn cái này không thế nào chú ý Châu Đáo người đều nghe qua, nói rõ nhãn hiệu sát thực danh khí không nhỏ. Sau đó, hai người đi dạo liền đến quán triển lãm bên ngoài lộ thiên đổ thạch khu. Đổ thạch phân chia hai khối khu vực, trong đó một khối có rất nhiều tiểu thạch đầu, đều là tiếp xuống hai ngày mặt hướng người bình thường đổ thạch khu. Nơi này tảng đá đều rất rẻ, giá trị cơ bản sẽ không vượt qua 5.000 khối tiền, đại bộ phận đều tại ngàn nguyên trở xuống. Mà đổi thành một khối khu vực thì là trọng đầu hí, căn bản là mặt hướng có thực lực, lại càng chuyên nghiệp đám người. Nơi này tảng đá cắt ra đồ tốt xác suất cũng so bên cạnh khu vực muốn cao nhiều lắm. Lúc này nơi này đã vây không ít người, Trần Mạt nhìn đến đây đám người độ dày, trong lòng không khỏi cười cảm khái một câu. Vẫn là đổ thạch khu nhân khí cao. A Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết nhìn xem giữa đám người, lúc này có cái trung niên nam nhân mua tảng đá, có chuyên nghiệp sư phụ ngay tại cắt đầu. Nghe người bên cạnh nói chuyện phía mới được, người này mua cái này hoa đá 5 vạn khối tiền. CCC theo máy cắt kim loại âm thanh vang lên, chuyên nghiệp sư phụ cũng căn cứ kinh nghiệm, lấy thích hợp nhất phương hướng cùng vị trí mở ra khối đá này. Chỉ bất quá mở ra về sau không nhìn thấy bất luận cái gì phỉ thúy ngọc thạch cái bóng, tất cả đều là tảng đá. Cắt đủ. Thấy cảnh này, chung quanh người vây xem nhóm lập tức đáng tiếc lắc đầu. Người kia dường như còn không có từ bỏ, tiếp tục để sư phụ cắt. Cuối cùng đều cắt thành khối nhỏ, vẫn là một đống phế thạch. Không có cách, người kia cũng đành chịu tiếp nhận kết quả này. 5 vạn khối tiền đổ xuống sông xuống biển. Đây mới là đổ thạch trạng thái bình thường, loại kia cắt tăng đều là số ít. Lưu Kiến Thiết nhắc nhở lần nữa Trần Mạt một câu. 5 vạn khối tiền đối Trần Mạt là không nhiều, nhưng hắn muốn nói là như thế một cái ý tứ. Lưu ca, trong lòng ta nắm chắc. Trần Mạt cảm tạ nhìn hắn một cái. Bất kể nói thế nào, Lưu Kiến Thiết là lòng tốt nhắc nhở hắn, sau đó còn không ngừng có người chọn lựa tảng đá, sau đó hiện trường để sư phụ đến cắt. Những đá này giá cả thấp nhất đều tại 5000 nguyên trở lên, đại bộ phận người chọn tảng đá giá cả đều tại 1 vạn đến 10 vạn cái giá tiền này khu gian. Mở ra về sau, 80 tảng đá đều là phế thạch, bên trong cái gì cũng không có. Cũng có một chút vận khí tốt, từ bên trong cắt ra phỉ thúy ngọc thạch. Nhưng phẩm chất đều không cao, khổ người cũng không lớn, giá trị rất thấp, liền mua tảng đá tiền đều không có kiếm về. Mặc dù là thiệt tòi nhỏ, nhưng so sánh với những cái kia cắt ra một đống phế thạch, một mao tiền đều thu không trở lại thằng xui xẻo, bọn họ cũng xem là tốt. Lưu ca, ta cũng mua tảng đá chơi bừa. Trần Mạt cười cùng Lưu Kiến Thiết nói một tiếng, sau đó cũng bắt đầu chọn lựa tảng đá tới. Ta giúp ngươi tham khảo một chút. Lưu Kiến Thiết cũng cùng Trần Mạt cùng nhau gánh đá đầu đi. Hắn đối phỉ thúy cùng đồ thạch hiểu rõ so với Trần Mạt khẳng định vẫn là mạnh hơn. Trần Mạt không hiểu những này, nhưng hắn cũng không cần hiểu. Khối đá này bao nhiêu tiền? Trần Mạt vỗ vỗ một khối bóng rổ lớn nhỏ tảng đá, đối công tác nhân viên hỏi. 5 vạn. Đối phương hồi đáp. Khối này cảm giác không có hàng. Lưu Kiến Thiết còn cầm cái đèn tin tại trên tảng đá chiếu chiếu, đối Trần Mạt lắc đầu. Tùy tiện chơi đùa, ai có thể cam đoan 100 có đâu? Trần Mạt ngược lại là rất nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười nói. Cũng thế. Lưu Kiến Thiết ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng liền 5 vạn khối tiền, đối Trần Mạt đến nói không tính là gì. Coi như là chơi một thành, thể nghiệm đổ thạch cảm giác. Trần Mạt sau khi trả tiền, cũng là người ta đem tảng đá rời đến sư phụ bên người. Sư phụ tốt, giúp ta cắt một chút cái này tảng đá. Trần Mạt khách khí đối chuyên nghiệp sư phụ nói, không có vấn đề. Sư phụ nhìn xuống cái này tảng đá, hắn cắt tảng đá số lượng không thể đếm hết được, ánh mắt rất độc ác, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hắn cảm giác khối đá này hẳn là phế thạch, bên trong không có đồ vật. Nhưng mặc kệ có hay không đồ vật, cắt liền biết. Dù sao tảng đá kia cũng không phải hắn mua, hắn chỉ lo cắt là được khối đá này đoán chừng muốn cắt đổ. Ta cũng cảm giác giống, tảng đá kia nhìn xem không có bên trong mùi vị. Tảng đá kia quá hợp quy tắc, giống nhau loại này hợp quy tắc trong viên đá đều không có hàng. Lại là 5 vạn khối đổ xuống sông xuống biển. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, gánh đá đầu không có kinh nghiệm. Nhìn thấy sư phụ chuẩn bị cắt khối đá này, chung quanh người vây xem nhóm quan sát một chút Trần Mạt khối đá này về sau, cũng nhao nhao làm ra bình luận sắc bén. Đại gia tựa hồ cũng không coi trọng cái này tảng đá, cảm thấy Trần Mạt khối đá này muốn cắt đổ. Mua tảng đá kia 5 vạn khối tiền cũng sẽ giống trước đó người kia giống nhau, triệt để đổ xuống sông xuống biển. Nghe được người chung quanh bình luận sắc bén, Trần Mạt chỉ là cười cười, không có phản bác. Hắn tâm tính rất tốt, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. 5 vạn khối tiền mà thôi, coi như cắt ra một đống phế thạch với hắn mà nói cũng không sao cả. Lại nói, hắn đối khối đá này vẫn có chút lòng tin. Không đúng, không phải đối khối đá này có lòng tin, mà là đối tự thân thể chất có lòng tin. Xì 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 rất nhanh, máy móc âm thanh vang lên lần nữa. Trần Mạt cũng mong đợi nhìn về phía khối kia ngay tại cắt chém tảng đá. Sư phụ nhất thiết ngừng, một bên hướng trên tảng đá hất nước đem cho bụi thành tẩy sạch. Quan sát đến các khe hở, căn cứ bên trong nhan sắc biến hóa tùy thời điều chỉnh góc độ vân vân. Vừa mới hắn trả tiền thời điểm, trong đầu cũng không có vang đinh âm thanh. Nói cách khác khối đá này không thể kích hoạt thể chất của hắn, mà dựa theo trước đó mua cổ phiếu kinh nghiệm, không có kích hoạt thể chất liền đại diện hắn mua cổ phiếu cho dù sẽ không trướng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngã, sẽ bảo trì một cái ổn định tình thế, sẽ không để cho hắn xuất hiện tổn thất. Nếu như cái này kinh nghiệm cũng có thể sử dụng đến đổ thạch đi lên, kia khối đá này không nói kiếm lời, tối thiểu sẽ không thua thiệt. Hắn hoa 5 vạn khối tiền mua tảng đá, cuối cùng cũng có thể cho hắn mang đến 5 vạn tả hữu ích lợi. Nói cách khác, bên trong 100 sẽ cắt ra giá trị 5 vạn nguyên tả hữu phỉ thúy ngọc thạch tới. Không phải Trần Mạt mù quáng tự tin, mà là thể chất quá mức siêu mẫu, từ trước đến nay đều không có rơi qua dây xích. CCC theo cắt chém tiến độ càng ngày càng sâu, ý nguyên vẫn là không thấy được có xuất hàng dấu hiệu. Vây xem đám người càng thêm kiên định trong lòng cái nhìn, cảm thấy khối đá này chính là phế thạch. Lưu Kiến Thiết cùng đại gia cách nhìn không sai biệt lắm, cũng cho rằng khối đá này cắt đổ. Trần Mạt kia 5 vạn khối tiền hẳn là đổ xuống sông xuống biển, bọn nước đều không có vang một cái. Bất quá hắn nhìn Trần Mạt thần thái ngược lại là rất nhẹ nhõm, dường như một chút cũng không cần trường, biểu lộ rất là nhạt. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, Trần Mạt có loại tâm tính này lời nói, đổ thạch cấp trên xác suất vẫn là rất thấp. Trần Mạt chính là hắn gọi tới, vạn nhất Trần Mạt đổ thạch cấp trên thua thiệt thảm, đại ca hắn Lưu Kiến Quân đã biết khẳng định phải mắng hắn. Vậy, có hàng. Cái này lúc, sư phụ từ cắt trong khe nhìn thấy một bôi màu sắc quen thuộc, lập tức đem máy móc dừng lại. Sau đó hướng trên tảng đá đổ nước, dùng đèn tin chiếu lên. Tảng đá kia cũng có hàng. Đại gia nghe được sư phụ lời nói, trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Mà Trần Mạt khi nhìn đến một màn này về sau, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lướt qua một bôi trong dự liệu ý cười. Hắn lần thứ nhất đổ thạch liền cắt ra phỉ thúy, một phát nhập hồn. Quả nhiên, một bộ này dùng tại đổ thạch thượng cũng có tác dụng. Khối đá này mặc dù còn không có cắt xong, hắn cũng không hiểu phỉ thúy, nhưng hắn biết khối đá này bên trong phỉ thúy giá trị tại 5 vạn tả hữu. Nếu làm sao cắt đều có thể cam đoan không lỗ, vậy ta có một cái to gan ý nghĩ. Trần Mạt trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Xác suất không đủ số lượng đến gót, nếu sẽ không thua thiệt, vậy liền nhiều tiết điểm, luôn có thể kích hoạt thể chất ta. DS, một vạn chữ lại trường, đổi mới hơi trễ. Câu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 199, liên tục cắt ra 4 khối phỉ thúy, Trần Mạt bận thật rồi. Một, chương 199, liên tục cắt ra 4 khối phỉ thúy, Trần Mạt bận thật rồi. Một, Trần Mạt, ngươi vận khí không tệ a. Lưu Kiến Thiết nghe được sư phụ lời nói về sau, đầu tiên là có chút một chứng, lập tức cười nhìn về phía Trần Mạt. Quyển sách xuất ra đầu tiên đọc Đài Loan sách hay tuyển Đài Loan tiểu thuyết internet, chữ A viết hoa có không đương tủ. Chữ O viết hoa có không đương tủ siêu đỉnh, cung cấp cho ngươi vô sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc thể nghiệm, hắn còn tưởng rằng Trần Mạt cái này năm khối lập phương tiền muốn đổ xuống sông xuống biển nữa nha. Không nghĩ tới khối đá này bên trong thật là có đồ vật. Cũng không biết bên trong phỉ thúy ngọc thạch phẩm chất cùng lớn nhỏ thế nào. Tân thủ bảo hộ kỳ mà thôi. Trần Mạt khiêm tốn khoát tay áo, cười một cái nói. Nghe vậy, Lưu Kiến Thiết có chút tán thành nhẹ gật đầu, còn giống như thật có như thế cái thuyết pháp. Hắn nhớ kỹ hắn lần thứ nhất cùng bạn bè ra ngoài câu cá thời điểm, vứt bỏ can liền có. Lúc ấy còn tưởng rằng chính mình thiên phú dị bẩm, nhưng mà phía sau lại đi câu nhiều lần không quân. Đằng sau nghĩ rõ ràng, trước đó thuần túy chính là tân thủ bảo hộ kỳ. Trần Mạt đi lên mua khối đá thứ nhất đầu liền cắt ra phỉ thúy, đây quả thật là chỉ có thể dùng tân thủ bảo hộ kỳ để giải thích. CCC Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết nói chuyện trời đất thời điểm, sư phụ cũng không có dừng lại, đem Trần Mạt mua khối đá này đem cắt ra. Tại thành thạo kỹ nghệ dưới, sư phụ tỉ mỉ cắt chém rèn luyện, không ngừng mà đem phỉ thúy chung quanh tảng đá cho cắt đứt hoặc là rèn luyện rơi. Dần dần, một khối bao vây lấy mảnh đá cho bụi phỉ thúy ngọc thạch từ một đống phế trong đá trổ hết tài năng. Sư phụ dùng ống nước sông một chút, phỉ thúy thượng mảnh đá cho bụi lập tức liền bị cọ rửa rơi. Một khối trường 6-8 cm, rộng 4-5 cm, dày 2-3 cm khối trạng phỉ thúy hiện ra tại mọi người trước mắt. Khối phỉ thúy này xem ra giống như băng trong suốt, Trần Mạt nhìn qua ra trận lúc nhân viên công tác phát tuyên truyền sổ tay, phía trên giới thiệu bất đồng chất nước phỉ thúy. Trong đó có một loại cùng trước mắt khối phỉ thúy này cực kỳ tương tự, chính là băng chủng. Băng chủng kết cấu bên trong tương đối tinh tế, mắt Trần có thể thấy tạp chất ít. Mà lại khối phỉ thúy này không có nhan sắc, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác, xem ra độ tinh khiết phi thường cao. Vẫn là khối băng chủng a. Nhan sắc kém một chút, là khối không màu băng chủng. Xác thực, bất quá cũng may chất nước cũng không tệ lắm, cũng đáng ít tiền. Cái này lớn nhỏ cũng làm không được vòng tay, chỉ có thể làm một chút ngọc bài, tiểu phật công, tiểu quan âm loại này cùng loại tinh xảo món nhỏ. Cảm giác khối phỉ thúy này không sai biệt lắm giá trị 5 vạn tả hữu đi, vừa vặn hồi vốn không lâu không kiếm lời. Nhìn thấy cắt ra đến khối này băng chủng không màu phỉ thúy về sau, chung quanh người vây xem nhóm lập tức nghị luận. Hôm nay có thể tới tham gia ngọc thạch tiết văn hóa đều là người trong nghề, cơ bản đều là châu đáo cùng ngọc thạch nghề. Đại gia đối phỉ thúy chất nước nhan sắc cùng giá trị chờ một chút đều hiểu rất rõ. Khối phỉ thúy này chỉ cần nhìn một chút, đại gia đối khối phỉ thúy này tốt xấu cùng giá trị liền cơ bản tâm lý nắm chắc. Tiểu ca, ngươi vận khí không tệ à, băng chủng không màu phỉ thúy, lớn nhỏ cũng không tệ lắm, dù là không kiếm lời cũng thua thiệt không được cái gì tiền. Sư phụ cũng cười chúc mừng Trần Mạt. Hắn cắt đá nhiều năm như vậy, thấy qua phỉ thúy không thể đếm hết được. Làm thanh thủy sông rơi phỉ thúy mặt ngoài mảnh đá cho bụi về sau, hắn liền đánh giá ra khối phỉ thúy này giá trị. Sư phụ tay nghề thật tinh xảo. Trần Mạt cười cười, tán thưởng một câu sư phụ tay nghề. Mặc dù khối đá này bên trong có thể cắt ra phỉ thúy đến, đều là hắn thể chất cái này khái niệm thần tại phát lực, cùng sư phụ không có quan hệ gì. Nhưng thương nghiệp lẫn nhau thổi ai không biết đâu. Một bên Lưu Kiến Thiết cũng không nghĩ tới Trần Mạt khối đá này bên trong có thể cắt ra băng chủng tới. Như thế tính toán lời nói, 5 vạn đối 5 vạn, không bồi thường không kiếm lời. Xem như cái ngang tay đi. Trần Mạt, ngươi khối đá này là dự định chính mình mang về cất giữ vẫn là ra tay? Lưu Kiến Thiết quay đầu nhìn về phía một bên Trần Mạt, cười hỏi một câu. Lưu Cang nghĩ thu. Trần Mạt nhìn ra Lưu Kiến Thiết ý nghĩ. Khối phỉ thúy này chất nước không tệ, có thể làm khoản tinh xảo tiểu vật kiện, lượng tiêu thụ còn rất khá. Ngươi nếu là muốn ra tay lời nói, ta 5 vạn đồng tiền cho ngươi thu. Lưu Kiến Thiết cũng không có che giấu, trực tiếp ra giá 5 vạn muốn thu lại Trần Mạt khối phỉ thúy này. Đối với cửa hàng châu đáo đến nói, nhất là hắn loại này thê đội thứ hai cửa hàng châu đáo, mỗi cái quý có thể cầm tới phỉ thúy lượng cung ứng có hạn. Loại này đổ thạch khu hiện cắt ra đến phỉ thúy, đó chính là mặt khác số lượng. Lưu Ca muốn cầm đi chính là, còn nói gì tiền a? Trần Mạt ngữ khí tùy ý nói, 5 vạn khối tiền đối với hiện tại hắn đến nói thật đúng là nhiều nước. Mà lại hắn sở dĩ đến Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa vẫn là Lưu Kiến Thiết gọi điện thoại cho hắn gọi hắn đến. Vừa mới còn đem hắn giới thiệu cho Triệu Quốc Khánh nhận biết, giúp hắn mở rộng nhân mạch. Lấy thân phận của Triệu Quốc Khánh địa vị người bình thường muốn biết hắn thật không đơn giản. Cho nên một khối giá trị 5 vạn phỉ thúy mà thôi, Lưu Kiến Thiết muốn Trần Mạt trực tiếp đưa hắn là được. Vậy không được, việc nào ra việc đó, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, cái này cũng không thể nói nhập là một. Lưu Kiến Thiết lại lắc đầu, ngữ khí nói rất chân thành, nếu như hắn không phải làm dòng này, đơn thuần là ưa thích khối phỉ thúy này, Trần Mạt không cần tiền đưa cho hắn, hắn thu cũng liền thu. Nhưng bây giờ là hắn đại diện công ty của hắn muốn mua lại khối phỉ thúy này, liền không thể không trả tiền nhận lấy khối phỉ thúy này. Chính như hắn nói tới, việc nào ra việc đó. Kia đi, khối phỉ thúy này cho Lưu Ca đi. Nghe vậy, Trần Mạt không lời nào để nói, hướng hắn nhẹ gật đầu. Thấy Trần Mạt gật đầu, Lưu Kiến Thiết cũng lấy điện thoại di động ra cho thủ hạ người phát đầu nhạy chặt, làm cho đối phương tới lấy đồ vật. Cắt xong sau, bán tảng đá nhân viên công tác cũng lấy ra một cái nội bộ để mềm chất liệu hộp, đem Trần Mạt khối phỉ thúy kia bỏ vào tiên sinh, ngài phỉ thúy. Đối phương đem hộp giao cho Trần Mạt. Bình thường đến nói, người ta là sẽ không quản ngươi phỉ thúy làm sao mang đi. Bất quá dù sao cũng là ngọc thạch tiết văn hóa, mặt hướng chính là đại chúng người tiêu dùng, cho nên phục vụ cũng tăng lên một chút. Tạ. Trần Mạt tiếp nhận hộp sau mở ra nhìn một chút, phát hiện đích thật là khối phỉ thúy kia về sau, liền trực tiếp đưa cho Lưu Kiến Thiết. Đợi lát nữa trở về cho người chuyển chứng. Lưu Kiến Thiết cười tiếp nhận hộp, cùng Trần Mạt nói ra tiền chuyện. Cái này dễ nói. Trần Mạt tùy ý nhẹ gật đầu, đối với Lưu Kiến Thiết hắn không chút nào lo lắng tiền chuyện. Cũng không lâu lắm, Lưu Kiến Thiết thủ hạ người tới đổ thạch khu, còn lấy ra một cái mềm bao cái dương. Đem hộp bỏ vào trong dương về sau, Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết tiếp tục đang đánh cược thạch khu nhìn bên này náo nhiệt. Tiểu huynh đệ này mở đầu xong, ta cũng đi thử một chút. Có người thấy Trần Mạt cắt ra phỉ thúy, hơn nữa còn hồi vốn, cảm giác mở đầu xong, thế là sinh ra thử một chút ý nghĩ. Ta đến chọn tảng đá. Ta cũng làm một khối thử một chút tay. Hy vọng các vị đều có thể cắt trướng, sau đó đem phỉ thúy bán cho ta ha ha. Có mấy người ngao ngoe muốn động, đi vào vật liệu đá khu bắt đầu chọn lựa tảng đá. So sánh với Trần Mạt tùy duyên chọn lựa pháp, bọn họ liền muốn nghiêm cẩn nhiều. Bất đồng tràng miệng tảng đá mặt ngoài đặc trưng cũng bất đồng, có chút tràng miệng tảng đá tương đối mà nói sẽ tốt hơn. Mà lại bọn hắn còn không ngừng hướng trên đá xối nước, dùng đèn tin đi lên chiếu chờ một chút, đi qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau, tất cả mọi người chọn đến vừa lòng thỏa ý tảng đá, sau đó xếp hàng để sư phụ hiện trường cắt. CCC rất nhanh, hiện trường lại vang lên máy móc cắt chém chói tai âm thanh. Trần Mạt, ngươi cảm thấy bọn hắn trong viên đá có cái gì sao? Lưu Kiến Thiết nhiều hứng thú hỏi Trần Mạt một câu. Ta chỗ nào biết ta lại không hiểu đồ thạch. Trần Mạt hai tay một đám, lắc đầu nói. Hắn thật không phải khiêm tốn, hắn là thật không hiểu. Chương 199, liên tục cắt ra 4 khối phỉ thúy, Trần Mạt bật rồi. 2, chương 199, liên tục cắt ra 4 khối phỉ thúy, Trần Mạt bật rồi. 2, nghe vậy, Lưu Kiến Thiết cũng cười, hắn mới nhớ tới Trần Mạt là thuần tân thủ đâu, ta khối đá này hẳn là có hàng. Ngay tại các khối đá này người mua, lúc này trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình tảng đá kia. Hắn hành nghề hơn 10 năm, vừa mới chọn lựa khối đá này có một chút đặc trưng, bên trong có hàng xác suất vẫn là rất lớn. Còn chúng vây xem nhóm cũng đều cảm thấy hắn chọn lựa khối đá này không sai. Bất quá, theo sư phụ đem tảng đá mở ra, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Cắt đổ. Có chút đặc trưng thật sự là thuần mê hoặc người. Đúng, sẽ quấy nhiễu người phán đoán. 6 bạn khối tiền đổ xuống sông xuống biển. Nhìn thấy một đống phế sau đá, người vây xem nhóm lập tức lắc đầu, nghị luận. Rất hiển nhiên, khối đá này có chút ngoài dự đoán cắt đổ. Cái này khiến đại gia hơi xúc động, rõ ràng có nhất định đặc trưng tảng đá mở ra sau bên trong cái gì cũng không có. Mà Trần Mạt chọn tảng đá kia nhìn xem hoàn toàn tựa như phế liệu, nhưng lại cắt ra một khối băng trùng, chỉ có thể nói đổ thạch một chuyến này thật không nhìn kinh nghiệm, thuần nhìn mệnh. Vậy mà không có. Mua tảng đá nam nhân nhìn thấy trên mặt đất một đống phế thạch, trên mặt cũng tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Thấy cảnh này, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. 6 vạn khối đổ xuống sông xuống biển. Bất quá hắn cũng không phải lần thứ nhất đổ thạch, 6 vạn khối tổn thất với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là kết quả này để hắn có chút ngoài ý muốn, dù là không có hàng tốt, khối đá này cũng không nên cái gì cũng không có. Cái này khiến hắn đối với mình ánh mắt đều cho chỉnh không tự tin. Chuyện xưa của hắn chỉ là một khúc nhạc đệm, đằng sau còn có mấy khối tảng đá chờ lấy cắt đâu. Sự chú ý của mọi người rất nhanh liền bỏ vào khối tiếp theo trên tảng đá tới. CCC máy móc cắt chém tảng đá chói tai âm thanh vang lên lần nữa. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên tảng đá, mua xuống tảng đá người tất cả là hô hấp đều ngừng lại. Đây chính là đổ thạch ma lực, hoặc là nói đánh cược ma lực. Không biết, chờ mong, tưởng tượng, khẩn trương, kích thích chờ một chút cảm xúc tất cả đều đồng thời xuất hiện tại trong đầu. Nếu như là kết quả mình mong muốn, trong nháy mắt đó cảm xúc thượng vui vẻ cảm giác trực tiếp phá trần, vui vẻ so ra mà vượt bất kỳ thời khắc nào. Mà nếu như là chính mình không muốn nhất nhìn thấy kết quả, kia mất mát mãnh liệt cũng không cam lòng sẽ tràn ngập toàn bộ nội tâm. Cho nên rất nhiều người chơi lấy liền cấp trên, mất lý trí, không cam tâm thất bại, sau đó liền không ngừng đi đến nệ tiền, sau đó càng bồi càng nhiều, cuối cùng táng ra bại sản. Khối đá này cắt đổ, khối này cũng không được, không có hàng. Vậy có cái gì? Bất quá chất nước cùng nhan sắc đều không được, không đáng tiền. Sư phụ liền không có nghỉ ngơi qua, một khối đá cắt xong liền cắt xuống một khối. Nhưng đại bộ phận tảng đá đều là thuần phế liệu, bên trong một điểm phỉ thúy cái bóng đều không nhìn thấy. Có tảng đá dù là cắt ra phỉ thúy, nhưng chất nước cùng nhan sắc đều quá bình thường, không đáng giá bao nhiêu tiền. So sánh với mua hoa đá tiền, cắt ra đến đồ vật giá trị cơ hồ có thể không cần tính. Mua tảng đá mấy người nhìn thấy chính mình tảng đá cắt ra đến một đống phế thạch, trong mắt chờ mong lập tức biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nhưng đổ thạch chính là như vậy, thất bại mới là trạng thái bình thường. Nếu là mỗi tảng đá bên trong đều có cái gì, vậy nhân ra rõ ràng giữ lại chính mình ở nhà cắt tính, còn lấy ra bán làm gì? Làm từ thiện a khó trách muốn phân hai cái khu vực. Trần Mạt như có điều suy nghĩ, hắn hiểu được chủ sự mới là cái gì muốn đem đổ thạch chia hai cái khu vực. Mấy người kia đều là cửa hàng châu báu hoặc là làm phỉ thúy ngọc thạch chuyện làm ăn, thực lực kinh tế đều tương đối mạnh. Bọn hắn hoa mấy vạn khối tiền cắt ra một đống phế liệu sẽ không phá phòng, cũng sẽ không lên đầu mất lý trí. Bởi vì mấy khối lập phương tiền đối bọn hắn đến nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mình sau hai ngày qua đều là người bình thường, vạn nhất có ai ôm một đêm chợt giàu mộng đẹp lại đây, hoa mấy bạn khối tiền mua tảng đá đến cắt. Cuối cùng cắt ra một đống phế liệu, không thể nào tiếp thu được kết quả này, sau đó phá phòng đại náo hội trường, cái này đối với chủ sự phương đến nói khẳng định là một chuyện phiền toái. Xử lý cái này ngọc thạch tiết văn hóa chính là vì chính diện tuyên truyền, nếu là cuối cùng làm đầy đất lông gà, vậy cái này ngọc thạch tiết văn hóa làm còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên rõ ràng khiến cái này người đi bên cạnh khu vực cắt, dù sao quý nhất tảng đá không cao hơn 5000 khối tiền. Tổn thất điệu, cấp trên cùng phá phòng xác suất cũng liền thấp. Ta cũng đi chọn tảng đá chơi bừa. Nhìn thấy tất cả mọi người cắt, Lưu Kiến Thiết trên mặt cũng lộ ra một bôi hứng thú. Có câu chuyện xưa gọi tới đều đến, hắn đương nhiên cũng muốn chơi chơi, tả hữu bất quá mấy vạn đồng tiền chuyện. Ta bồi Lưu Cà cùng nhau đi. Trần Mạt cười cười, cùng hắn cùng đi đến vật liệu đá khu. Hắn cắt tảng đá kia chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Hắn thể chất cũng còn không có kích hoạt đâu, làm sao có thể dừng lại đổ thạch bước chân đâu. Sau đó, Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết cùng nhau chọn tảng đá. Lưu Kiến Thiết chọn tảng đá 4 vạn khối tiền, dù sao hắn chỉ là tùy tiện chơi bừa, không có trông cậy vào bên trong có thể cắt ra vật gì tốt tới. Mà Trần Mạt chọn tảng đá so hắn đắt một chút, 13 vạn. Sau khi trả tiền, nhân viên công tác làm đăng ký, sau đó liền rời đến sư phụ già nơi đó. Khối này nhìn xem vẫn được. Sư phụ già nhìn thấy Lưu Kiến Thiết chọn tảng đá kia về sau, cảm thấy đặc trưng không sai. Còn như Trần Mạt chọn tảng đá kia, sư phụ già không tiện đánh giá. Ta nói để ngươi không chọn tảng đá kia a. Lưu Kiến Thiết nhìn ra sư phụ giả ý tứ, không khỏi đối Trần Mạt lắc đầu. Không có việc gì, dù sao thượng một khối đá hồi vốn, khối này thua thiệt cũng không sao cả. Trần Mạt thần thái rất nhẹ nhàng, cười nhún vai nói. Nghe vậy, Lưu Kiến Thiết ngẫm lại cũng thế. Sư phụ già không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền bắt đầu cắt lên. Trước cắt chính là Lưu Kiến Thiết tảng đá kia. Trần Mạt chú ý tới, Lưu Kiến Thiết tuy nói là cắt tảng đá chơi đùa, nhưng nhìn ra hắn vẫn là thật chú ý, ánh mắt liền không có rời đi tảng đá. Tại đại gia chú ý xuống, khối đá này bị cắt mở. Chân muỗi. Làm mọi người thấy vật liệu đá bên trong cắt ra một khối nhỏ phỉ thúy về sau, cũng nhịn không được lắc đầu. Khối phỉ thúy này cùng trước đó người kia không sai biệt lắm, chất nước giống nhau, nhan sắc bình thường, lớn nhỏ cũng bình thường. Đoán chừng có thể đáng cái mấy ngàn khối tiền đi. So sánh với bốn bạn vật liệu đá, khẳng định là cắt đổ. Vẫn được, hồi mấy ngàn khối buồn. Lưu Kiến Thiết ngay từ đầu có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, cười cùng Trần Mạt nói đùa. Bốn bạn khối tiền mà thôi, còn hồi bốn mấy ngàn khối, với hắn mà nói kết quả này còn có thể. Cái này phỉ thúy lấy về ra công một chút, làm thành trang sức thả trong tiệm bán, nói không chừng còn có thể bán đến một vạn giá tiền đâu. Không sai. Trần Mạt cũng cười. Tối thiểu còn cắt ra giá trị mấy ngàn khối phỉ thúy, không còn như tay không mà về. Sau đó, sư phụ già uống một hớp, sau đó liền bắt đầu cắt Trần Mạt tảng đá kia. Lão Lưu, Trần Mạt, các ngươi tại cái này xem náo nhiệt đâu. Cái này lúc, Triệu Quốc Khánh cũng đi vào bên này, nhìn thấy Lưu Kiến Thiết cùng Trần Mạt sau liền cười cùng hai người chào hỏi. Lão Triệu, ngươi cũng đến. Triệu ca. Lưu Kiến Thiết cùng Trần Mạt cũng cùng Triệu Quốc Khánh lên tiếng chào. Chúng ta cũng không phải xem náo nhiệt, ấy, khối đá này chính là Trần Mạt hoa 13 văn mua, ngay tại cắt đầu. Lưu Kiến Thiết cái cầm hướng sư phụ già bên kia điểm hạ, nói với Triệu Quốc Khánh. 13 bạn, Trần Mạt rất cam lòng hạ bổn a. Bất quá đổ thạch cái đồ chơi này cũng không thể cấp trên, chơi đùa có thể, muốn dựa vào cái này kiếm tiền phong hiểm vẫn là thật lớn. Triệu Quốc Khánh nghe vậy, không khỏi dị mắt nhìn Trần Mạt, hảo ý khuyên một câu. Hắn gặp quá nhiều người trẻ tuổi cấp trên đổ thạch cấp trên. Chương 199, liên tục cắt ra 4 khối phỉ thúy, Trần Mạt bật thật rồi. 3, chương 199, liên tục cắt ra 4 khối phỉ thúy, Trần Mạt bật thật rồi. 3, Triệu ca, ta rõ ràng. Trần Mạt biết đối phương là lòng tốt, gật đầu cười. Ngươi chớ xem thường người ta Trần Mạt, vừa mới hoa 5 vạn mua tảng đá, cắt ra băng trùng không màu phỉ thúy, ta 5 vạn khối tiền thu, không bồi thường không kiếm lời. Lưu Kiến Thiết dùng bả vai đụng một cái Triệu Quốc Khánh, đem vừa mới chuyện cùng hắn nói đơn giản một chút. Vận khí có thể a. Triệu Quốc Khánh hơi kinh ngạc, không khỏi tán thưởng Trần Mạt vận khí. Đang đánh cược trên đá có thể làm đến không bồi thường không kiếm lời đã thắng 99 người. Có thể thông qua đổ thạch kiếm tiền người, vậy vẫn là quá thiếu quá ít. Cơ bản đều là bồi. Cắt trướng. Ba người tại nói chuyện tiếp lúc, đột nhiên nghe được sư phụ già hô một tiếng. Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Theo trong viên đá phỉ thúy bị cắt đi ra, thanh thủy dội lên đi về sau, đại gia lập tức nhìn thấy khối phỉ thúy này toàn cảnh. Cái này nhìn xem giống cao băng trùng a. Cái này độ trong suốt tiếp cận pha lên loại, nội bộ tinh thể mắt trần có thể thấy tinh tế đều đều. Cơ hồ không nhìn thấy cái gì hạt tròn cảm giác, xem ra băng thấu nước sáng, phẩm chất rất cao a. Cái này thiết diện quá bóng loáng, không thấy được rõ ràng sợi đồng, cơ bản không có gì thì vết. Nhan sắc cũng rất chính a, là dương lục sắc, sắc lực xem ra rất sung mãn. Nhan sắc rõ ràng lại nồng đậm, hướng bốn phía thay đổi dần quyết tán, dưới ánh mặt trời nhan sắc không trắng bệnh, nhan sắc quá chính. Cao băng trùng dương xanh, hoàng kim tổ hợp a. Khối phỉ thúy này ta có thể cho 13 bạn, cái này phỉ thúy hình dạng cùng lớn nhỏ mua về có thể làm một hai cái vòng tay. Cái này tiểu ca vận khí là thật tốt ta, hai lần đều cắt ra đồ tốt. Nhìn thấy cắt ra đến cao băng trùng dương phỉ thúy xanh về sau, chung quanh quần chúng vây xem nhóm lập tức nhiệt nghị lên. Tất cả mọi người tới gần nghiêm túc quan sát một chút khối phỉ thúy này, lấy bọn hắn ánh mắt chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra khối phỉ thúy này chất nước cùng nhan sắc cùng giá trị. Nhớ tới phía trước Trần Mạt cũng cắt khối băng trùng không màu phỉ thúy đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc lại tò mò nhìn về phía Trần Mạt. Cái này xoáy ca vận khí là thật tốt a, trước mắt cắt ra đến tốt nhất hai khối phỉ thúy đều là Trần Mạt. Lại cắt ra đồ tốt. Lưu Kiến Thiết nhìn về phía Trần Mạt trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng cao hứng. Tân thủ bờ UFF mạnh như vậy sao? Vận khí này có chút quá với tốt đi. Tuy nói Trần Mạt mua tảng đá cũng hoa 13 vạn, nhưng đổ thạch cái đồ chơi này có thể khiết bốn là đã là vận khí phi thường tốt rồi. Mà Trần Mạt cắt hai lần đều có thể khiết bốn, vận khí này quả thực có chút để hắn nhìn không hiểu. Công qua Trần Mạt có thể khiết bốn, hắn tự nhiên là vì Trần Mạt cảm thấy cao hứng. Mà lại Trần Mạt cắt ra đến phỉ thúy, hắn muốn mua lại đây cũng sẽ lại càng dễ. Trần Mạt ngươi vận khí thật có điểm tốt. Triệu Quốc Khánh cũng nhìn thêm ở cảm thán một câu. Đã nói hoa bao nhiêu tiền mua vật liệu đá, đơn thuần từ trong viên đá cắt ra khối này cao băng trùng dương phỉ thúy xanh hiếm khi thấy. Kỳ thật vận khí ta một mực rất sai lầm. Trần Mạt mỉm cười, xuất phát từ nội tâm nói. Hắn gặp thường đến các loại chuyện xui xẻo, vận khí này tuyệt đối tính kém a. Nghe vậy, Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người từ cười. Tạm thời coi là Trần Mạt đang nói đùa. Vận khí này còn kém lời nói, vậy liền không có vận khí tốt người. Sau đó, nhân viên công tác đinh Trần Mạt phỉ thúy bỏ vào trong hộp giao chưa hết hắn. Tiểu ca, khối phỉ thúy này muốn ra tay sao? Ta ra 12 bạn thu. Xoái ca, ta ra 13 bạn, bán ta đi. Cái này lúc, có hai người đi vào Trần Mạt bên này đưa ra muốn mua trên tay hắn khối phỉ thúy này. Trần Mạt, 13 bạn bán ta đi. Lưu Kiến Thiết ở một bên nói với Trần Mạt câu. Chính như trước đó có người nói, khối phỉ thúy này hẳn là có thể làm hai cái vòng tay. Vòng tay tại phỉ thúy châu đáo bên trong là giá trị cao nhất, mà lại cũng là nhu cầu chuyển lớn nhất, bán tốt nhất. Cho nên khối phỉ thúy này không chỉ có giá trị, mà lại tương đối quý hiếm. Ngượng ngùng hai vị. Trần Mạt trực tiếp đinh trang phỉ thúy hộp cắm chưa hết Lưu Kiến Thiết, sau đó cười cự tuyệt hai người. Thấy thế, kia hai người có chút đáng tiếc. Tạ, Trần Mạt. Lưu Kiến Thiết cười tạ Trần Mạt một tiếng. Lưu ca, giữa chúng ta còn nói những thứ này. Trần Mạt lắc đầu, bán chưa ai công là bán, Lưu Kiến Thiết phát lời nói vậy khẳng định là ưu tiên bán chưa hắn a Lưu ca, Triệu ca, ta lại đi chọn tảng đá thử một chút. Trần Mạt tiếp tục hắn người giả bị đụng thức kích hoạt, lại đi chọn tảng đá. Đối với cái này, Lưu Kiến Thiết cũng không có khuyên hắn. Vận khí thứ này rất huyền học, sờ lên lấy nhìn đến, nhưng lại chân thực tồn tại. Nếu Trần Mạt vận khí đến, liền nên thử nghiệm thêm. Dù sao Trần Mạt hai lần trước đều khiết buồn, coi như khối tiếp theo tảng đá thua thiệt cũng không sao cả. Sau đó, Trần Mạt hoa 20 vạn mua tảng đá. Dù sao sẽ không thua thiệt, Trần Mạt mua tảng đá cũng càng ngày càng quý. Nếu là kích hoạt thể chất, như vậy đến tiếp sau may mắn đảo ngược đến cũng sẽ lớn hơn. CCC theo sư phụ già cắt chém tảng đá, rất nhanh liền lại xuất hàng. Băng trùng đầy sắc tử la lan. Làm mọi người thấy phỉ thúy toàn cảnh trong nháy mắt đó, liền có người nhận ra khối phỉ thúy này chất nước cùng nhan sắc. Cái này khiến vây xem tất cả mọi người cảm thấy phi thường khiếp sợ, cái này cái gì vận khí a? Liên tục cắt 3 lần, nhiều lần đều có thể cắt ra phẩm chất cao phỉ thúy a, tuy nói mua tảng đá tiền cũng rất nhiều, cùng cắt ra đến phỉ thúy giá trị kém không nhiều. Nhưng lần này lần đều có thể khiết buồn vận khí quả thực có chút mì tiên. Tiểu ca, khối này tử la lan 20 vạn ta thu. Ta ra 21 vạn, bán ta đi tiểu ca. Lần này lại có mấy người muốn để Trần Mạt đem phỉ thúy bán cho bọn hắn, khối này tử la lan thị giác hiệu quả xem ra rất mộng ảo, hợp điêu khắc hoa điệu cùng Phật công chờ đồ án, cũng dễ bán vô cùng. Nhưng có Lưu Kiến Thiết tại, Trần Mạt tự nhiên công hội bán chưa người khác. Lưu Kiến Thiết cũng không có để hắn ăn thiệt thòi, căn bản là dựa theo đại gia mở ra giá cao nhất thu. Khối đá này hắn hoa 20 vạn, Lưu Kiến Thiết 21 vạn thu khối phỉ thúy này. Hắn ngược lại còn kiếm lời 1 vạn. Trần Mạt, ngươi vận khí này tiếp tục đi chọn tảng đá, cắt ra phỉ thúy bán cho ta, cắt đổ tảng đá tiền ta bỏ ra. Lưu Kiến Thiết nhìn về phía Trần Mạt cái tinh đều tại tỏa ánh sáng, hắn mang Trần Mạt đến Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa là thật đến đúng rồi. Vận khí này phát là một mực kéo dài tiếp, hắn trực tiếp từ Trần Mạt nơi này nhập hàng được. Hắn quyết định hảo hảo một Trần Mạt lông dê. Trần Mạt, có người cho ngươi là tẩy, lớn mật đi thử. Một bên Triệu Quốc Khánh cũng làm cho Trần Mạt tiếp tục đi thử. Có may mắn này khí đương nhiên phải lợi dụng, đi. Trần Mạt cười cười, tiếp tục đi chọn tảng đá. Hắn không cần người là tẩy, có lẽ kiếm lời công cái gì, nhưng tuyệt đối công hội thua thiệt. Hắn chọn tảng đá tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn công cần phát nghiên cứu khối đá này đặc trưng. Hoàn toàn là ấn giá cả đến. Hắn lần này chọn tảng đá giá cả đã đi tới 32 vạn. Lúc này, càng ngày càng nhiều người dường như thu được tin tức, nhao nhao đến bên này xem náo nhiệt. CCC sư phụ già lần nữa bắt đầu cắt đá. Đại gia cũng đều chú ý khối đá này, nhìn xem còn có thể công có thể cắt ra đồ vật tới. Lại xuất hàng. Theo sư phụ già một tiếng kinh hô, đại gia quả nhiên thấy trong viên đá cắt ra phỉ thúy. Băng trùng vàng thêm phỉ thúy xanh, loại này song sắc có thể thơ khan hiếm. Cái này tiểu ca vận khí thần, liên tục cắt bốn khiết đều khiết buồn. Băng trùng nội tình thượng song sắc cộng sinh, mà lại song sắc phân bố còn như thế cân đối. Có thể điêu khắc phúc lộc song toàn cùng long phượng chỉnh tường cái này thành phẩm, giá trị cao mà lại rất bán chạy. Đại gia nhìn về phía Trần Mạt ánh mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ cùng công dám tin tưởng. Liên tục bốn khối tảng đá đều cắt ra đồ tốt đến, có thể làm đến 4 lần thượng lô 4, vận khí này hoàn toàn nhìn lên hiểu. Trần Mạt, ngư bức. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh đã không biết nên nói cái gì, trực tiếp đối Trần Mạt giơ ngón tay cái lên. Cái này phỉ thúy giá cả cũng liền 30 phương ra mặt, không còn như để bọn hắn như thế. Để bọn hắn không lời nào để nói, là Trần Mạt cái này khoa trương vật khí. Tựa hồ là nhìn ra Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết quan hệ, biết Trần Mạt sẽ đem phỉ thúy bán cho Lưu Kiến Thiết, cho nên cũng không ai đi lên hỏi hắn. Cuối cùng Trần Mạt lấy 32 vạn giá cả, đinh khối phỉ thúy này bán chưa hết Lưu Kiến Thiết. Về sau, tại đại gia nhìn chăm chú, Trần Mạt lại chọn một khối đá. Khối đá này giá trị 50 vạn. Lần này lại không kích hoạt thượng thể chất, ta cũng phải thu tay lại. Trần Mạt cảm nhận được đại gia nhìn chăm chú ánh mắt, trong lòng có quyết định. Liên tục 4 lần đổ thạch đều cắt ra đồ tốt đến, bảo trì thượng lô 4 trạng thái. Vận khí này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Phát là thể chất một mực công kích hoạt, hắn một mực cắt xuống đi lời nói, sợ rằng sẽ gây nên tơ nhiều người chú ý vận khí tốt rất bình thường, nhưng vận khí một mực tốt xuống dưới, vậy liền không thơ bình thường. Mặc dù hắn thượng sợ bất luận kẻ nào tra, nhưng hắn công muốn gây nên người có tâm chú ý Trần Mạt công thích phiền phức, cho nên hắn dự định lần này công có thể kích hoạt thể chất lời nói, liền trực tiếp rời đi. Tảng đá kia giá cả đều đến 50 vạn, còn có thể cam đoan thượng không lỗ sao? Đây là còn có thể cắt ra giá trị 50 vạn tả hữu phỉ thủy đến, vậy ta thật phục. Liên tục 5 lần không lỗ, ta đều phải báo cáo có treo. Ta 10 năm trước nhìn trong tiểu thuyết, rất nhiều nhân vật chính có thấu thị, đổ thạch giống như chơi đùa, cái này tiểu ca bên trên sẽ cũng có a. Ngươi đều nói rồi kia là tiểu thuyết, trong hiện thực làm sao có thể có cái đồ chơi này? Ta phải có thấu thị cái lời nói đã sớm cắt ra chân chính đồ tốt, làm sao có thể mỗi lần đều vừa lúc thượng bồi lên kiếm lời. Mọi người thấy Trần Mạt chọn lựa tốt rồi tảng đá, nhao nhao suy đoán hắn lần này còn có thể công có thể sáng tạo kỳ tích. Phát là liên tục 5 lần đổ thạch đều có thể cam đoan công thua thiệt tiền, kia thật phát hoài nghi hắn là công là bất hắc. Còn như cái gì treo trước công trò chuyện. Trần Mạt chọn tốt tảng đá về sau, thuần thục bắt đầu tính tiền trả tiền, đinh. Kết quả hắn mới vừa vặn giao xong tiền, trong đầu liền vang lên một đạo quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở. Cuối cùng băng đinh. Nghe được cái này đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở, Trần Mạt trên mặt lập tức lộ ra chờ mong đã lâu đủ cười. Quả nhiên còn phải là người giả bị đụng a, nếu kích hoạt thể chất, vậy nói do hắn muốn xui xẻo. hắn nhìn một chút tự đạp vừa mới mua khối này giá trị 50 vạn tảng đá, trong đó như có điều suy nghĩ. DS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu mới biến. Chương 200, một đao phát nhanh, pha lê loại đế vương lục. 1, chương 200, một đao phát nhanh, pha lê loại đế vương lục. 1, hắn vừa giao xong tiền liền băng đinh. Nói rõ hắn mua khối đá này có vấn đề, mà có thể được xưng tụng xui xẻo vấn đề, hẳn là khối đá này muốn cắt đổ. Trước đó mỗi tảng đá tối thiểu đều có thể hồi vốn, cam đoan không bồi thường không kiếm lời mới không coi là xui xẻo. Nhưng bây giờ nếu băng đinh nói rõ khối đá này hồi không được buồn, còn như xui xẻo về sau may mắn. Hắn mắt nhìn vật liệu đá khu những tảng đá kia, trong mắt lóe lên một bôi vẻ suy tư. Tiên sinh, vẫn là hiện trường cắt sao? Nhân viên công tác dựa theo lệ cũ hỏi thăm một câu. Ừm, hiện trường cắt đi. Trần Mạt mỉm cười gật đầu. Tốt, chúng ta giúp ngài rời đi qua. Nhân viên công tác dùng công cụ đem khối đá này vận đến sư phụ già nơi đó. Khối đá này có chút lớn, một người đoán chừng mang không nổi. Trần Mạt, ngươi chọn khối đá này giá bao nhiêu? Chờ Trần Mạt sau khi trở về, Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người lúc này nhịn không được tò mò hỏi một câu. Chung quanh người vây xem nhóm cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn bên này. 50 vạn. Trần Mạt ngữ khí rất nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người hiểu rõ nhẹ gật đầu. 50 vạn tảng đá đã rất đắt. Bất quá nghĩ đến Trần Mạt phía trước vật khí, hoa 50 vạn đánh cược một lần thật cũng không chuyện. 50 vạn. Cái này có chút đại đi. Ta nếu là có cái này tiểu ca vật khí, ta cũng nguyện ý hoa 50 vạn đánh cược một lần. Vật khí không có khả năng nhiều lần đều có, 50 vạn mua khối đá này phong hiểm vẫn là quá lớn. Ta không kém 50 vạn. Bất quá ta còn thực sự không dám cầm 50 vạn đến đổ thạch. Xem một chút đi, nhìn khối đá này mở ra sau thế nào. Ta nhìn tảng đá kia mặt ngoài đặc trưng rất rõ ràng, bên trong hẳn là có hàng. Nói nhảm, đều bán đến 50 vạn, vật liệu đá khẳng định là ưu chúng tuyển ưu đi ra. Đại gia nghe được Trần Mạt khối đá này hoa 50 vạn về sau, cũng đều hơi kinh ngạc, nhao nhao nghị luận. Mặc dù mọi người đều không thiếu tiền, 50 vạn cũng đều có thể lấy ra. Nhưng thật hoa 50 vạn đi cược một cái không biết tảng đá, tất cả mọi người là rất cẩn thận, sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn thấy Trần Mạt chơi lớn như vậy, đại gia cũng hứng thú. Tất cả đều đem ánh mắt tập hợp đến sư phụ già trên thân. Còn có người lấy điện thoại di động ra cho bạn bè phát vài chat, nói bên này có người mua khối 50 vạn tảng đá lập tức sẽ cắt, để cho bọn họ tới xem náo nhiệt. Sư phụ già tại quan sát tảng đá, tìm kiếm thích hợp nhất cắt chém góc độ lúc, rất nhiều người đều nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Nhân khí vốn là cao đổ thạch khu, hiện tại càng là vây một vòng lại một vòng, đều có chút chật như nêm cối. Hôm nay tới tham gia Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa rất nhiều khách quý đều đến, trong đó còn không thiếu một chút đi theo lại đây người nước ngoài. Khi biết được có người hoa 7 vạn đô la cắt một khối đá lúc, người nước ngoài nhóm cũng rối cổ muốn nhìn náo nhiệt, muốn nhìn một chút 7 vạn đô la có thể cắt ra cái gì phỉ thủy tới. CCC sư phụ già quan sát trong chốc lát, tìm được cắt khối đá này phù hợp góc độ. Tại đại gia chú ý xuống, sư phụ già bắt đầu cắt chém lên khối này hoa 50 vạn mua tảng đá tới. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đang bị máy móc cắt chém tảng đá. Nếu là Trần Mạt vận khí còn online, kia có lẽ có thể cắt ra một khối giá trị mấy chục vạn phẩm chất cao phỉ thủy tới. Loại này cấp bậc phỉ thúy lấy về làm một chút thành phẩm lời nói, tràn ra giá trị sẽ cao hơn. Trái lại, làm hoa 50 vạn mua xuống khối đá này Trần Mạt, biểu lộ tựa hồ là toàn trường thoải mái nhất. Dường như sớm đã biết khối đá này tình huống giống nhau, không có chút nào khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Cắt đổ. Sư phụ già đem tảng đá cắt thành hai nửa, nhưng lại không thấy được bất luận cái gì phỉ thúy cái bóng. Khối đá này bề ngoài rất không tệ, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem bên trong có phẩm chất cao phỉ thúy xác suất rất lớn. Không phải vậy khối đá này giá cả cũng bán không đến 50 vạn. Nhưng ngoại ý muốn chính là mở ra về sau, hắn mới phát hiện tảng đá tầng ngoài kia bôi lục sắc cũng chỉ tại tầng ngoài có. Bên trong tất cả đều là một đống phế thạch, kia tầng ngoài lục sắc thuần túy là chướng nhãn pháp. Vậy mà cắt đổ rồi, cái gì cũng không có. Thấy cảnh này, chung quanh người vây xem nhóm trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng sư phụ giả cách nhìn không sai biệt lắm, cảm thấy khối đá này hẳn là có hàng. Thật không nghĩ đến chính là bên trong vậy mà cái gì cũng không có. Dù là liền an ủi tính chân mũi đều không có. Đây chính là đổ thạch, mặc kệ ngươi phía trước cắt chướng mấy khối tảng đá, nói đổ liền đổ. 50 vạn đổ xuống sông xuống biển, tiểu tử kia nhi lên tham luyến a, nên thấy tốt thì lấy. Liên nói vận khí là không thể nào kéo dài, cắt đổ mới là đổ thạch trạng thái bình thường. Người trẻ tuổi cấp trên a. Hắc. Nô thìm. Đại gia nghĩ đến 50 vạn liền cắt ra một đống phế thạch, không khỏi vì Trần Mạt cảm thấy đáng tiếc. 50 vạn cũng không phải tiền trình, đều có thể mua một đài bảo mã ít năm. Tương đương với một đài bảo mã ít năm đổi một đống phế thạch, điều này thực là lỗ lớn. Vậy mà không có. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người cũng rất kinh ngạc, Trần Mạt, đổ thạch chính là như vậy, nếu vận khí không tại, vậy chỉ thu tay đi. Triệu Quốc Khánh sợ Trần Mạt không cam tâm sau đó cấp trên, thế là lúc này lòng tốt khuyên hắn một câu. Vừa mới là ta cho ngươi đi chọn tảng đá, cắt chướng bán cho ta, cắt đổ coi như ta đợi lát nữa ta cho ngươi chuyển chướng thời điểm đem cái này 50 vạn tăng thêm. Bất quá lao Triệu nói rất đúng, vận khí không có tụ ở, vậy coi như. Lưu Kiến Thiết an ủi vỗ Trần Mạt bả vai, cười nói với hắn. Phía trước cũng đã nói cắt đổ tính hắn, nếu khối đá này cắt đổ, kia mua khối đá này tiền đương nhiên là hắn bỏ ra. Ta không có việc gì, tảng đá tiền sao có thể để Lưu ca ngươi ra, chính ta cắt tảng đá đương nhiên chính ta ra. Trần Mạt thần thái vô cùng nhẹ nhõm, 50 vạn cắt ra một đống phế thạch đối với hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tâm tình của hắn rất tốt, cảm xúc cũng phi thường ổn định. Dù sao đang vang lên đinh một khắc này, hắn liền đoán được khối đá này xác suất lớn không có đồ vật. hoặc là nói bên trong có chút phỉ thúy nhưng không nhiều, tối thiểu cùng kia 50 vạn giá cả so ra chín châu mất sợi lông, có thể bỏ qua không tính. Chỉ có như vậy mới tính được là thượng là xui xẻo. Nếu trong lòng sớm đã có dự tính, hắn tự nhiên sẽ không bị kết quả này ảnh hưởng tâm tính. Lại nói, hắn đều xui xẻo, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại thất lạc đâu. Thấy Trần Mặt trạng thái rất lỏng lẻo nhẹ nhõm, trên mặt còn lộ ra nụ cười, Triệu Quốc Khánh ánh mắt lộ ra dị chi sắc. Lão Lưu tiểu huynh đệ này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tâm tính rất tốt. 50 vạn cắt ra một đống phế thạch đến, đều có thể như thế lạnh nhạt tự nhiên, tâm tính một điểm không chịu đến ảnh hưởng dáng vẻ. Vẹn vẹn từ phần này tâm tính liền có thể nhìn ra Trần Mặt người trẻ tuổi này không đơn giản a, không có việc gì liền tốt. Lưu Kiến Thiết thấy Trần Mặt trạng thái không chịu đến ảnh hưởng gì, cũng yên lòng. Lưu ca, Triệu ca, ta lại đi chọn tảng đá. Trần Mặt cười hai người nói một câu. Như là đã xui xẻo, vậy kế tiếp chính là may mắn đảo ngược. Khối đá này bên trong cái gì cũng không có, vậy nói rõ may mắn ngay tại khối tiếp theo trong viên đá. Cho nên hắn tất không có khả năng thu tay lại, hiện tại thu tay lại không phải từ bỏ lần này may mắn đảo ngược. Cái gì? Ngươi còn muốn chơi sao? Nghe vậy, hai người hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặt. Tùy tiện chơi đùa, ta lần này không mua đắt như vậy tảng đá, chỉnh điểm mấy ngàn khối tảng đá chơi đùa. Trần Mặt cười cười, đối bọn hắn hai người nói. Nếu đều biết may mắn đảo ngược sát suất lớn tại hạ một khối đá, kia làm gì lại đi mua quý tảng đá đâu? Đây không phải là không công cho lão bản đưa tiền sao? Hoa 5000 khối liền có thể cắt ra đến may mắn đảo ngược, tại sao phải đi hoa mấy chục vạn đến cắt đâu? Mà lại thật hoa mấy chục phương, chỉ sợ ngược lại còn không cắt ra đâu. Chương 200, một đao phất nhanh, pha lên loại đế bương lũ. 2, chương 200, một đao phất nhanh, pha lên loại đế bương lũ. 2, những cái kia giá cả rất đắt tảng đá, cơ bản đều làm qua CT. Ân, chính là đại gia chỗ biết rõ cái kia CT. Không chỉ người muốn làm CT, rất nhiều vật liệu đá thương hội cho tảng đá cũng làm CT. Thông qua ít xạ tuyến xuyên thấu tảng đá, phỉ thúy cùng nham thạch mật độ bất đồng, tại CT hình ảnh bên trong sẽ hiện ra bất đồng cho độ giá trị. Thông qua CT quét xem kết quả, liền có thể phán đoán tảng đá kết cấu bên trong, biết bên trong có hay không phỉ thúy. Bất quá cái này cũng không phải 100 CT quét xem phân tích độ có hạn, rất nhiều khối nhỏ phỉ thúy cùng mảnh mạch vô pháp bị kiểm tra đến, mà lại chỉ có thể đại khái quét hình đến phỉ thúy lớn nhỏ, còn như là cái gì chất nước cùng nhan sắc cũng không biết. Cái này chỉ có mở ra mới có thể biết. Còn có một số tảng đá thể tích quá lớn, vô pháp tiến hành quét hình, mặc dù có thể định chế công nghiệp cấp CT thiết bị, nhưng chi phí cực cao, quét hình một lần chi phí có thể đạt tới mấy vạn khối tiền. Mà lại quét xem thời gian dài, được mấy giờ. Tảng đá nhiều lời nói, toàn dùng CT đến quét hình không quá hiện thực. Cho nên bình thường sẽ chỉ quét những cái kia mặt ngoài đặc trưng hết sức rõ ràng tảng đá. Căn cứ CT hình ảnh để phán đoán trong viên đá phỉ thúy lớn nhỏ, lại phân tích phỉ thúy chất nước cùng nhan sắc. Nếu như phán đoán trong viên đá phỉ thúy giá trị rất cao, như vậy chính mình liền cắt, căn bản sẽ không lấy ra bán. Nếu như đoán không được, vậy liền giữ lại, tiêu một cái giá cao lấy ra bán. Còn như bên trong liền phỉ thúy đều không có, kia không cần nhiều lời, trực tiếp lấy ra đi bán. Những này có thể sử dụng CT quét xem tảng đá tầng ngoài đặc trưng đều rất rõ ràng, bọn họ biết bên trong không có hàng, nhưng người ngoài không biết. Cho nên cho dù tiêu cái giá cao, cũng như thường có người sẽ cho rằng đây là một khối không sai tảng đá, nguyện ý tốn giá cao mua lại. Chẳng hạn như Trần Mạn, liền hoa 50 vạn mua một khối làm qua CT tảng đá. Hắn trước đó mua tảng đá, có lẽ quét hình qua có lẽ không có quét hình qua. Những cái kia vật liệu đá thương có lẽ biết bên trong có cái gì, nhưng cảm giác được giá trị không cao, liền sẽ dự đoán giá cả. Sau đó đem khối đá này định cái giá tiền này. Như vậy vật liệu đá thương là kiếm bộn không lỗ. Cho nên càng đắt tảng đá càng khó nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì đều biết bên trong có cái gì, định giá cả khẳng định cũng sẽ không thấp. Nhưng những cái kia tiện nghi tảng đá mặc dù cắt ra đồ vật xác suất vô cùng thấp, nhưng cũng có cực nhỏ xác suất cắt ra đồ tốt tới. Cái này liền thuần xem vật khí. Vừa lúc Trần Mạn xui xẻo qua đi vận khí phi thường tốt. Nghe vậy, Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người cũng không tốt lại nói cái gì. Trần Mạn nếu là cắt mấy ngàn đồng tiền tảng đá, vậy liền thật sự là thuần chơi. Mấy ngàn khối tiền mà thôi, coi như cắt 10 khối cũng liền mấy vạn khối tiền, bất quá cũng có thể nhìn ra Trần Mạn xác thực không có cấp trên. Thật cấp trên người, tại hoa 50 vạn cắt ra một đống phế sau đá, chỉ biết đi cắt quý hơn tảng đá muốn hồi vốn. Giống Trần Mạt loại này trực tiếp từ 50 vạn xuống đến mấy ngàn khối, thuần túy chính là vì chơi vui. Mà thấy Trần Mạt lại đi chọn tảng đá, nguyên bản xem hết náo nhiệt chuẩn bị rời đi mọi người lúc này dừng bước. Đây là còn có náo nhiệt nhìn. Trần Mạt xem ra là không cam tâm a, có chút cấp trên muốn tiếp tục cắt đá. Thấy cảnh này, đại gia lập tức lại tới hứng thú, chuẩn bị tiếp tục xem Trần Mạt đổ thạch. Trần Mạt đi vào vật liệu đá khu chọn lựa. Khối đá này bao nhiêu tiền? Trần Mạt chỉ vào một khối máy tính thùng máy lớn nhỏ tảng đá. Đối công tác nhân viên hỏi: "Tiên sinh, khối đá này 5000 khối." Nhân viên công tác cho Trần Mạt nói rồi khối đá này giá cả, "Được, liền khối này." Trần Mạt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền chọn khối này. Dù sao với hắn mà nói, chọn cái nào khối đều như thế. "Tốt tiên sinh." Nhân viên công tác có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái, trước đó Trần Mạt mua rẻ nhất tảng đá đều là 5 đoạn khối tiền. Vừa mới cắt đổ về sau, hắn còn tưởng rằng Trần Mạt sẽ chọn khối quý hơn tảng đá đâu. Không nghĩ tới Trần Mạt vậy mà chọn khối 5000 tảng đá. Đây là không nghĩ được a, thuần túy là chơi một chút tâm thái. Trần Mạt giao xong tiền về sau, nhân viên công tác liền đem khối đá này vận đến sư phụ già kia. Trở lại cắt đá địa phương, đại cũ lập tức đem ánh mắt tò mò đặt ở trên người hắn. "Tiểu ca, ngươi khối đá này nhiều châu tiền?" Có người nhịn không được tò mò hỏi một câu. Bởi vì Trần Mạt chọn khối đá này xem ra rất bình thường, xa xa không cái thượng một khối đá bề ngoài. "Không có tiền, chỉ có thể mua khối 5000 tảng đá qua hạ nghiện. Trần Mạt mỉm cười, thuận miệng cùng đối phương nói: "5000." Nghe được Trần Mạt khối đá này giá cả mới 5000 khối, đại cũ trên mặt đều lộ ra dị biểu lộ. Từ 50 vạn nhất bước xuống đến 5000 khối, cái này tương phản quả thực có chút đại. Bất quá 50 vạn tảng đá đều không có cắt ra đồ vật đến, 5000 khối tảng đá liền càng không cần chờ mong. Một chút người mất đi hứng thú, đốt đốt đầu liền rời đi nơi này. Bất quá còn có rất nhiều người tiếp tục ở chỗ này, muốn nhìn cắt đá chẳng cảnh. Còn có người nghĩ đến chờ khối đá này cắt xong, chính mình cũng đi chọn tảng đá chơi bừa. Dù sao nhìn lâu như vậy, trong lòng mình cũng có chút ngứa. Trần Mạt, đừng 50 vạn tảng đá cái gì cũng không có, 5000 khối tảng đá ngược lại cắt ra đồ vật đến đi. Lưu Kiến Thiết ở một bên cùng Trần Mạt nói đùa nói: "5000 khối mà thôi, không cần để ý như vậy cùng cả trương. Ngẫm lại có thể, chính là không thực tế." Triệu Quốc Khánh cười đốt bắt đầu: "Cái này tỷ lệ quá xúc quá xúc. Sổ số đức khó chúng a. Cái này so chúng sổ số tỷ lệ còn muốn thua thiệt không biết nhiều châu lần. Loại này chỉ có ở trong mơ có cơ hội thực hiện, tại trong hiện thực là không thể nào." "Ha ha, nhận Lưu ca cắt luôn." Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi cười, nhìn xem Lưu Kiến Thiết cười nói: "Cái này hạ sợ là thật muốn bị Lưu Kiến Thiết cho nói chúng. Bởi vì hắn khối đá này bên trong là thật sát suất lớn có hung ác hàng a." Sư phụ già đơn giản quan sát một chút, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu cắt. Loại này tảng đá hoàn toàn không có bất luận cái gì đặc trưng, cũng không cần cố ý tìm góc độ đến cắt, trực tiếp từ trung gian bắt đầu cắt là được. Nhìn thấy có xanh liền dừng tay, không thấy được liền trực tiếp một đao hai nửa. Xì 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 rất nhanh, máy cắt kim loại khí chói hai âm thanh lại lần nữa vang lên theo lưới dao cùng tảng đá kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn tạc âm. Sư phụ già một bên cắt, một bên hướng trên tảng đá đổ nước. Một cái là cho lưới dao cùng tảng đá hạ nhiệt độ, một cái là cọ rửa rơi mảnh đá cùng cho bụi, miễn cho bên trong có xanh không thấy được. Trước đó cắt đá thời điểm, trừ Trần Mạt bên ngoài, Đại Cố Đô nhìn không chuyển mắt hử lấy sư phụ già cùng tảng đá, sợ nhũ qua cái gì hình tượng. Mà lần này, đại cũ chú ý độ đều có chỗ hạ xuống, có người tại nói chuyện phiếm, có người tại chín chú ý phải sao, có người đang nhìn điện thoại chờ chút. Ngược lại là trước đó một mực rất bình tĩnh Trần Mạt, lúc này liếc mắt một cái không nháy mắt hử lấy chính mình mua tảng đá kia. Trước đó cắt trong viên đá có hay không phỉ thúy giá trị nhiều châu, trong lòng của hắn đều nắm chắc. Nhưng khối đá này bên trong có thể cắt ra cái gì phỉ thúy đến, trong lòng của hắn là thật không có số. Chỉ biết giá trị có thể sẽ không xúc, nhưng cụ thể là cái gì chất nước, màu gì, giá trị nhiều châu, hắn là không biết. Xì 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 vậy. Đây là. Theo máy móc cắt chém tạp âm tiếp tục vang lên, sư phụ ra một chậu nước dội lên đi, vậy mà nhìn thấy một bôi vô cùng nồng đậm lục sắc. Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng tự mình có phải hay không nhìn, xuất hiện ảo giác. Có thể hắn lật ngược nghiêm túc nhìn mấy lần về sau, kia bôi đánh vào thị giác lực cực mạnh nồng đậm lục sắc ý nguyên xuất hiện ở trước mắt. Ý vị này, hắn không nhìn, là thật sự cắt ra phỉ thúy, mà lại cái này phỉ thúy nhan sắc, giống như có chút thua thiệt bức. Cắt trướng. Sư phụ già trực tiếp có phán đoán. Khối đá này mới 5000 khối tiền, dù là bên trong phỉ thúy liền một chút xíu, nha nha cái này bôi nồng đậm lục sắc, liền tuyệt đối vượt qua 5000 khối tiền. Cắt trướng rồi. Nghe được sư phụ già lời nói, đại cũ lực chú ý trong nháy mắt liền tập trung đến sư phụ già ngay tại cắt khối đá này bên trên. Loại này tảng đá cũng có thể cắt trướng. 50 vạn tảng đá một đống phế liệu, 5000 khối tảng đá ngược lại cắt trướng, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không biết bên trong là cái gì phỉ thúy, bất quá chỉ cần giá trị vượt qua 5000 coi như cắt trướng, hẳn là sẽ không là đặc biệt tốt phỉ thúy. Đại Cố Đô phách đến rất kinh ngạc, chủ yếu là xác thực không nghĩ tới khối này thường thường không có gì lạ trong viên đá đều có phỉ thúy. Thật là có đồ vật a. Lưu Kiến Thiết cũng sửng sốt, hắn vừa rồi liền nói đùa thuận miệng nói, chính mình cũng không có coi là thật. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn nói trúng, bên trong thật đúng là cắt ra phỉ thúy đến. Triệu Quốc Khánh cũng có chút một chứng, hắn vừa mới nói qua loại này xác suất so chúng sổ số còn xúc, kết quả liền cắt trướng. Cái này cái gì vận khí a? Có vận khí này còn không cái đi mua sổ số, cái kia bên trong càng nhiều. Chỉ là hắn không biết, Trần Mạt thật đúng là bên trong qua sổ số. Lưu ca chúc phúc rất linh a. Trần Mạt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười cùng Lưu Kiến Thiết nói đùa nói. Kia là ngươi vận khí tốt, cùng ta cũng không quan hệ. Lưu Kiến Thiết đốt bắt đầu, mặc dù Trần Mạt khối kia 50 đoạn tảng đá cắt đổ, nhưng nay thiên bá thể nhìn xem đến Trần Mạt vận khí thị phi nghĩa tốt. Khối đá này bên trong có thể cắt ra đồ vật đến, cũng là chính Trần Mạt vận khí là công. CCC sư phụ già cắt chém tốc độ thả chậm rất nhiều, trở nên cẩn thận. Mà lại hắn mỗi cắt một điểm, đều sẽ hất nước cọ rửa mảnh đá cho bụi. Theo kia bôi xanh càng ngày càng nhiều, hắn cũng xác định khối đá này phỉ thúy là màu gì. Phóng đại, ra đế vương lục. Sư phụ già đều có chút kích động, hắn cắt nhiều như vậy thường tảng đá, cắt ra đế vương lục số lần cũng không có nhiều như vậy. Đế vương lục chính là phỉ thúy nhan sắc bên trong cấp cao nhất, giá trị cao nhất nhan sắc. Vậy mà trong khối đá này cắt ra đến, nếu không phải hắn tự mình cắt, hắn đều có chút không thể tin được. Cái gì? Đế vương lục. Nghe được sư phụ già thoáng có chút kích động kinh hô, đại cũ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đều bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Khối đá này bên trong cắt ra đế vương lục phỉ thúy. Cái này sao có thể? Nhưng sư phụ già đều nói như vậy, đại cũ cho dù có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng không còn tin nghi. Người cũ sư phụ già trước đó cắt ra tới qua đế vương lục, loại này thấp khẳng định không có khả năng nhìn lũ. Vậy mà cắt ra đế vương lục. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người không khỏi liếc nhau một cái, hai mặt tướng. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng được. Trần Mạt nghe được sư phụ già lời nói về sau, cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đoán được khối đá này bên trong có hung ác hàng, không nghĩ tới như thế hung ác cả trực tiếp đế vương lục đều cắt ra đến. Đế vương lục chính là cấp cao nhất, giá trị cao nhất nhan sắc. Trong lúc nhất thời, đại cụ ánh mắt tất cả đều tập trung tại khối đá này bên trên, muốn tận mắt nhìn thấy khối này đế vương lục phỉ thúy từ trong viên đá bị cắt ra tới. Còn có người cho vừa mới rời đi người phát hoại trạng, nói nơi này cắt ra đế vương lục, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Hiện tại chỉ là đã biết nhan sắc là đế vương lục, chất nước cùng lớn nhỏ cũng còn không biết đâu. Cái quả loại thủy đức tốt, vậy cái này khối phỉ thúy giá trị coi như bạo. Sư phụ già bắt đầu đổi cắt pháp, không còn đại khai đại hợp cắt chém, mà là bắt đầu cẩn thận chậm rãi rèn luyện lên. Hắn cũng sợ đại lực lạ thường, đem khối này giá trị cực cao phỉ thúy cho cắt hỏng. Tại sư phụ già cẩn thận rèn luyện thời điểm, những cái kia vừa mới đi không bao xa người, rất nhanh liền một lần nữa trở lại nơi này. Thật sự cắt ra đế vương lục rồi. Vận khí này có chút nghịch thiên a. Không nên đi à, còn tốt trái lúc gấp trở về, không phải vậy liền muốn qua một lần tận mắt nhìn đến cắt ra đế vương lục kinh nghiệm. Những người kia trở về sau lập tức nghị luận, một bên sợ hai thán phục một bên hối hận. Theo phía ngoài mảnh đá bị rèn luyện rơi, bên trong phỉ thúy cũng dần dần triển lộ ra tự thân hình thức ban đầu. Một nắm thanh thủy dội đi lên, sư phụ già khoảng cách gần nhìn thấy khối phỉ thúy này thật linh. Pha lên loại. Sư phụ già lại lần nữa kinh hô một tiếng. Soạt. Nghe vậy, hiện trường lập tức một mảnh hoa nhưng. Vậy mà là pha lên loại, vậy cái này khối phỉ thúy chính là pha lên loại đế vương lục a. Mặc kệ là chất nước vẫn là nhan sắc, đều là phỉ thúy bên trong cấp cao nhất, giá trị cao nhất. Mặc dù khối phỉ thúy này vẫn chưa hoàn toàn cắt ra đến, trước mắt nhìn thấy bộ phận chỉ có lớn chừng cái trứng gà, chỉnh thể có bao lớn còn không biết. Nhưng đại cố đô đã ngồi không yên. Tiểu ca, khối đá này ta ra 12 triệu, có ý chuyển cho ta sao? Mặc kệ đằng sau cắt thế nào, ta ra 15 triệu, tiểu ca có thể đem khối đá này chuyển được sao? 16 triệu, tiểu ca nếu là nguyện ý, chúng ta hiện trường chuyển trướng. Một đám người lập tức nhiệt tình vây quanh chân mạng, muốn đem khối này còn không có cắt xong tảng đá trực tiếp mua xuống. Hiện tại chỉ cắt ra lớn chừng cái trứng gà, khối phỉ thúy này cụ thể có bao lớn cũng không biết. Có khả năng cũng chỉ có nhìn thấy cái này lớn chừng cái trứng gà, có khả năng so nhìn thấy bộ phận này muốn lớn hơn. Đổ thạch không phải chỉ cược một lần, mà là thời thời khắc khắc đang đánh cược. Cái quả trần mạt nhận định khối phỉ thúy này so nhìn thấy bộ phận lớn, đó là đương nhiên có thể tiếp tục cắt. Cái quả lòng tin không đủ lời nói, liền có thể tiếp nhận giá tiền của bọn hắn, trực tiếp đem cái này cắt một nửa tảng đá chuyển nhượng ra ngoài. Cuối cùng cắt ra phỉ thúy chỉ có lớn chừng cái trứng gà lời nói, kia trần mạt liền kiếm lời. Nếu là càng lớn lời nói, kia trần mạt liền thua thiệt, hoặc là nói châu kiếm lời một chút. Bọn hắn những ngày muốn mua khối đá này người đồng dạng đang đánh cược, mà bọn hắn sở dĩ cược là bởi vì nếu như hoàn toàn cắt ra đến, cuối cùng phỉ thúy so nhìn thấy bộ phận này lớn hơn một chút, vậy bọn hắn khả năng liền không có quá lớn sức cạnh tranh, cho nên bọn hắn chỉ có thể bất chấp nguy hiểm cược. Pha lên loại đế bất lục, cái này cực phẩm chất nước cùng nhan sắc, đáng giá bọn hắn đánh cược một lần. Người xem náo nhiệt bên trong cũng có người tại giúp Trần Mạt tính toán, hắn chỉ hoa 5.000 khối tiền mua tảng đá, cái quả thật lấy có người báo 1.600 đoạn giá cả bán đi, kia hắn tỷ lệ lợi ích đạt tới kinh khủng 319.900. đạt được khoa trương 3.200 lần hồi báo. Đổ thạch ngành nghề một đao trợ đầu, giờ phút này trên người Trần Mạt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. GS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 201, tỷ lệ hồi báo 9.000 lần. 4.550 vạn thành giao. 1. Chương 201, tỷ lệ hồi báo 9.000 lần. 4.550 vạn thành giao. 1. Trước kia chỉ là nghe nói, nhưng hôm nay đại gia là tận mắt chứng kiến Trần Mạt một đao phát nhanh. 5.000 khối tảng đã cắt ra pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, trực tiếp một đao tài phú tự do. Đại gia rất tự nhiên xem nhẹ Trần Mạt trước đó hoa 50 vạn cắt ra một đống phế thạch chuyện, bởi vì coi như tăng thêm kia 50 vạn, cũng liền 50. 5 vạn. 50 năm vạn đổi pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, để đại gia đổi một vạn lần tất cả mọi người nguyện ý đổi. Ánh mắt của mọi người đều tập hợp trên người Trần Mạt, chờ mong hắn phúc đáp. Cực những tảng đá kia, bọn họ không hứng thú, nhưng cực khối này cắt một nửa, đã thấy pha lê loại đế vương lục phỉ thúy tảng đá, bọn họ rất có hứng thú. Đánh cược chính là khối phỉ thúy này lớn nhỏ. Đại liên huyết kiếm lời, tiểu liên bồi thường tiền. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người mắt nhìn không nói chuyện Trần Mạt, cho là hắn là đang suy nghĩ cùng do dự. Dù sao Trần Mạt không hiểu phỉ thúy, cũng không hiểu rõ pha lê loại đế vương lục giá trị, khả năng khó thực hiện ra phán đoán, từ đó không biết là nên tiếp tục cắt, vẫn là trực tiếp đem khối này cắt một nửa tảng đá bán. Trần Mạt, pha lê loại đế vương lục là phỉ thúy bên trong cấp cao nhất chất nước cùng nhan sắc, giá trị phi thường cao. Nếu như ngươi đối khối đá này rất có lòng tin, có thể lựa chọn tiếp tục cắt. Nếu như ngươi nghĩ ổn thỏa một điểm, cũng có thể đem cái này cắt một nửa tảng đá bán đi, 16 triệu giá cả rất công đạo. Chính ngươi suy xét tốt, tiếp tục cắt vẫn là bán đi, chúng ta đều duy trì ngươi. Nếu như ngươi nghĩ bán, có thể suy xét bán cho chúng ta, giá cả không thể so với đại gia mở thấp. Hai người rất chân thành nói với Trần Mạt. Bọn hắn đầu tiên là nói cho Trần Mạt pha lê loại đế vương lục tại phỉ thúy bên trong địa vị cùng cấp bậc. Sau đó cho hắn nói rõ hai loại lựa chọn chỗ tốt, nhưng bọn hắn sẽ không ảnh hưởng Trần Mạt quyết định cùng lựa chọn, toàn bằng chính Trần Mạt làm quyết đoán. Chỉ là bọn hắn hy vọng Trần Mạt muốn bán, tốt nhất có thể bán cho bọn hắn. Dù sao pha lê loại đế vương lục ai không muốn. Mua về làm thành châu báu, mặc kệ là cầm đi đấu giá, vẫn là bán cho trọng yếu khách hàng lớn đều rất không tệ. Cảm ơn Lưu ca cùng Triệu ca, trong lòng ta nắm chắc. Trần Mạt cười tạ hai người một câu, nhẹ gật đầu. Hắn liền từ trước đến nay không nghĩ tới muốn bán khối này còn không có cắt xong tảng đá. Người khác không biết khối phỉ thúy này có phải hay không chỉ có lớn chừng cái trứng gà, hắn còn không biết sao. Đây chính là vang đinh kích hoạt thể chất may mắn đảo ngược. Phỉ thúy làm sao có thể liền thấy như thế điểm? Cái này không phù hợp thể chất bức cách. cho nên hắn rất xác định khối phỉ thúy này xa xa không chỉ nhìn thấy cái này lớn chừng cái trứng gà. Chỉ bất quá đại bộ phận trước mắt cũng còn bị tảng đá bao vây lấy, không thấy được mà thôi. Đợi đến sư phụ già cắt xong, khối phỉ thúy này toàn cảnh liền sẽ hiện lộ ra. Lúc này, Trần Mạt bán đứng khối đá này đây không phải là náo tàn sao? Đồ đần cũng không thể bán. Xin lỗi các vị, ta lựa chọn tiếp tục cắt. Trần Mạt cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng đại gia lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không bán khối đá này, mà là muốn tiếp tục cắt xuống đi. Nghe vậy, đại gia lập tức có chút đáng tiếc lắc đầu. Tiểu ca, tiếp tục cắt có phong hiểm, 16 triệu rơi túi vì an càng ổn thỏa. Còn có người muốn tranh thủ, tiếp tục khuyên Trần Mạt chuyển tay. Ngượng ngùng, 16 triệu mặc dù rất nhiều, nhưng vừa lúc ta trong thẻ cũng có, cho nên. Trần Mạt cảnh đối phương liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Hắn đều nói rồi muốn tiếp tục cắt, người này còn không cam tâm muốn mua hắn khối đá này. Thế nào? Nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt nghĩ điên rồi. Cho nên Trần Mạt nói chuyện cũng rất trực tiếp. Hắn ý tứ rất rõ ràng, anh em không kém cái này 16 triệu, chính là muốn tiếp tục cắt. Nghe được Trần Mạt lời nói về sau, người kia cũng không nói chuyện. Hắn không nghi ngờ Trần Mạt có hay không nhiều tiền như vậy, dù sao có thể cùng Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người đứng chung một chỗ, hiển nhiên cũng là không thiếu tiền chủ. Được rồi, đừng quấy nhiễu ta lão đệ, đây là hắn tảng đá, hắn muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Triệu Quốc Khánh biểu lộ nghiêm túc, quét đại gia liếc mắt một cái nói. Triệu Tổng nói rất đúng. Thấy Triệu Quốc Khánh đều đứng ra nói chuyện, đại gia cũng đều không còn để chuyện này. Triệu Quốc Khánh tại cửa hàng Châu Báo nghiệp thân phận và địa vị hay là vô cùng cao, hiện trường không có mấy người đắc tội nổi Triệu Quốc Khánh. Xác định tiếp tục cắt đúng không? Sư phụ già ánh mắt bên trong mang theo Trương Tuấn ý vị nhìn về phía Trần Mạt. Đúng, phiền phức sư phụ. Trần Mạt mỉm cười, nhẹ gật đầu đối sư phụ già khách khí nói. Cái này phiền phức cái gì? Ta ước gì nhiều cắt mấy khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đi ra đâu. Sư phụ già không chút nào cảm thấy phiền phức, hoặc là nói hắn hy vọng loại phiền toái này càng nhiều càng tốt. Tự tay cắt ra pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đến, chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu khó được kinh nghiệm. Là cùng lão bằng hưu uống rượu chém gió để tải câu chuyện, mà lại cắt ra tốt phỉ thúy càng nhiều, bọn họ danh khí cùng địa vị liền càng cao. Sau này cắt đá giá cả đều sẽ chướng không ít. Sư phụ già đầy mắt mong đợi tiếp tục bắt đầu cắt chém rèn luyện lên. Lần này, hắn thao tác càng phát cẩn thận cùng tỉ mỉ. Theo máy cắt kim loại khí âm thanh vang lên, sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung tại khối đá này bên trên. Mặc dù khối đá này là chân mạng, nhưng bọn hắn dường như giống như là tảng đá chủ nhân bình thường, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lộ ra phỉ thúy nơi đó. Từng cái hô hấp đều ngừng lại, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ phỉ thúy toàn cảnh bị cắt ra đến hình tượng. Mà khối đá này chủ nhân chân chính chân mạng, cả người trạng thái ngược lại so đại gia nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù lực chú ý cũng đều tại trên tảng đá, nhưng không có đại gia như vậy không dám chớp mắt. CCC tại sư phụ gia tinh xảo cắt chém rèn luyện tay người dưới, bao khỏa tại gia đá phía dưới phỉ thúy dần dần hiện lộ ra hoàn chỉnh lớn nhỏ. Theo sư phụ gia một chậu thanh thủy đổ xuống, mặt ngoài mảnh đá cho bụi lúc này bị cọ rửa rơi. Sau đó đại gia liền thấy một khối nồng đậm đến cực hạn chính lục sắc phỉ thúy xuất hiện tại đại gia trước mắt. Ánh mặt trời chiếu sáng tại phỉ thúy bên trên, có thể nhìn thấy khối phỉ thúy này xanh nồng mà không ám, hiện ra ngọc lục bảo quý khí. Cả khối phỉ thúy xem ra, xanh tựa như là ngưng kết phỉ thúy hồ nước đồng dạng. Thông sáng nhìn như là đèn lồng trong suốt. Chính yếu nhất chính là khối phỉ thúy này lớn nhỏ vậy mà đạt tới lớn cỡ bàn tay, so với vừa mới kia lộ ra lớn chừng cái trứng gà, trọn vẹn đại mấy lần. Nhìn thấy khối phỉ thúy này lớn nhỏ về sau, hiện trường vây xem tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra, đem khối này lớn cỡ bàn tay pha lê loại đế vương lục phỉ thúy cho chụp lại. Bản thân khối phỉ thúy này chất nước cùng nhan sắc cũng đã là cấp cao nhất, kết quả còn như thế lại. Vậy cái này khối phỉ thúy giá trị coi như quá cao. Mà vừa rồi những cái kia muốn mua Trần Mạt khối đá này, đám người lập tức cảm thấy càng thêm đáng tiếc. Rất hiển nhiên, bọn họ cược đúng rồi. Khối này pha lên loại đế vương lục phỉ thúy sắc thực so trứng gà lớn hơn. Đáng tiếc là, Trần Mạt không có lựa chọn bán cho bọn hắn, mà là tiếp tục cắt. Nếu là 16 triệu bán cho bọn hắn, vậy bây giờ bọn hắn trực tiếp kiếm lời bay. Lớn cỡ bàn tay pha lên loại đế vương lục phỉ thúy, cái này giá trị. Trần Mạt, ngươi cái này hạ kiếm bột. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người nhìn thấy lớn cỡ bàn tay phỉ thúy về sau, đồng dạng cùng đại gia giống nhau cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cao hứng vô Trần Mạt bả vai, hướng hắn chúc mừng đạo. Ha ha ha, sớm biết vừa mới liền nên khuyên ngươi đem tặng đã bán. Lưu Kiến Thiết tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi cười cùng Trần Mạt mở câu trò đùa. Chương 201, tỷ lệ hồi báo 9000 lần. 4550 vạn thành giao. 2, chương 201, tỷ lệ hồi báo 9000 lần. 4550 vạn thành giao. 2, nếu là vừa mới Trần Mạt bán đi khối này cắt một nửa tặng đá, xác suất lớn sẽ bán cho bọn hắn một người trong đó. Mà bọn hắn mua được về sau, bên trong khối này lớn cỡ bàn tay phỉ thúy chính là bọn hắn. Đúng vậy a, thất sách. Triệu Quốc Khánh nghe vậy, cũng không khỏi cười, đi theo phụ hòa nói. Lần sau lại quên ta đi, lần này tới không kịp. Trần Mạt nhìn thấy khối phỉ thúy kia lại có lớn chừng bàn tay về sau, tâm tình đồng dạng phi thường tốt, nói đùa đối với hai người nói. Lớn chừng bàn tay pha lên loại đế vương lục phỉ thúy, hắn dù là không hiểu giá cả, cũng biết tuyệt đối so trước đó đại gia mở 16 triệu cao hơn nhiều. Trần Mạt, ngươi khối phỉ thúy này phỏng đoán cẩn thận giá trị 40 triệu trở lên. Lưu Kiến Thiết biết Trần Mạt khả năng không rõ ràng khối phỉ thúy này giá trị, thế là nói cho hắn một cái đại khái số lượng. Không sai. Triệu Quốc Khánh cũng ở một bên tán thành gật đầu. Khối phỉ thúy này nhìn hình dạng, tuyệt đối có thể làm hai cái vòng tay, còn có thể làm 5 kiện trở lên vật trang sức. Giá trị là phi thường cao. 40 triệu giá cả tuyệt đối không coi là nhiều. Xem ra ta trước đó lựa chọn là đúng. Trần Mặc trong mắt lướt qua một môi dị chi sắc, cười nói một câu. Hắn phán đoán khối phỉ thúy này giá trị sẽ so 16 triệu cao. Thật không nghĩ đến sẽ cao nhiều như vậy, vậy mà giá trị 40 triệu. Nếu như hắn chỉ là người bình thường lời nói, vẻn vẹn cái này một khối đá liền có thể để hắn tài phú tự do. Khó trách đang đánh cược thạch giới có một đao phất nhanh câu nói này. Đây đúng là một đao phất nhanh, 5000 khối trực tiếp biến 40 triệu. Trần Mặc nhìn một chút, phát hiện rất nhiều người ánh mắt đều tập hợp ở trên người hắn, trong mắt tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Cho dù tất cả mọi người rất có tiền, nhưng 40 triệu đối đại gia đến nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mấu chốt so sánh với cái này 40 triệu, đại gia càng ao ước hắn có thể có được khối này lớn chừng bàn tay pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Sư phụ già đem phỉ thúy cắt ra đến về sau, lấy ra cường quang đèn tin đối khối phỉ thúy này chiếu một cái. Phát hiện tia sáng xuyên thấu chiều sâu đạt tới 3 cm trở lên, hơn nữa nhìn không đến mảy may tạp chất cùng bóng tối. Pha lê loại đế vương lục, không có chạy. Sư phụ già có phán đoán. Đủ loại đặc trưng đều cho thấy đây chính là một khối cơ hồ không có gì tì vết pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Cái này sắc điệu quá thuần khiết, một chút cũng không lệch sắc, mà lại bên trong cũng không có sắc khối chồng chất. Độ bão hòa cũng cao, thông sáng nhìn cũng sâu cạn nhất trí. Lục sắc độ sáng cao, một điểm không ám trầm. Nhan sắc quá đều đều, bao trùm cả khối phỉ thúy, không có rõ ràng sắc mang cùng sắc sai, mà lại chất nước cũng tốt, cái này pha lê loại tinh thể kết cấu tinh mịn đến mắt thường đều không thể gặp. Lại thông sáng trạch lại sắc bén, nội bộ không nhìn thấy sợi bông cùng tạp chất. Sư phụ đánh quang thời điểm hiện lên toàn thông tấu trạng, huỳnh quang hiệu ứng rất rõ ràng. Người vây xem nhóm đều rất chuyên nghiệp, tới gần nhìn khối phỉ thúy này càng nhiều chi tiết về sau, đối khối phỉ thúy này cho ra phi thường cao đánh giá. Trần Mạc không hiểu những này chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng hắn có thể nghe được khối phỉ thúy này bề ngoài phi thường tốt. Dù sao đều giá trị 40 triệu, có thể không tốt sao? Sư phụ, đo cân nặng trọng xem một chút đi. Trần Mạc tò mò đối sư phụ già nói. Được rồi. Sư phụ già cũng muốn đo cân nặng nhìn khối này pha lê loại đế vương lục phỉ thúy có bao nhiêu trọng. Trong tiệm có khắc số sưng, cẩn thận từng ly từng tí đem phỉ thúy đặt ở sưng được. 386g. Rất nhanh, khối phỉ thúy này trọng lượng liền sưng đi ra. Trọn vẹn 386 khắc. 2 năm trước phía Nam một quốc gia từng đập một khối 320 khắc pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, cuối cùng giá sau cùng 38 triệu nhân dân tệ. Lưu Kiến Thiết nhìn thấy cái này khắc số cũng có chút kinh ngạc, cùng Trần Mạt nói rồi một cái 2 năm trước án lệ. Mặc dù khối phỉ thúy kia là trên đấu giá hội mới bán đi cái giá tiền này, nhưng cũng có thể khía cạnh xác minh Trần Mạt khối phỉ thúy này giá trị, tuyệt đối tại 40 triệu trở lên. Lưu Ca đối khối phỉ thúy này cảm thấy hứng thú sao? Trần Mạt cười cười, nhìn về phía Lưu Kiến Thiết hỏi một câu. Lưu Kiến Thiết cùng hắn cùng nhau đổ thạch, còn không ngừng giới thiệu với hắn các loại tin tức, không để hắn ăn thiệt thòi chờ chút. Trần Mạt tự nhiên là rất cảm tạ hắn. Lại thêm hai người quan hệ, dù sao khối phỉ thúy này hắn cũng là muốn bán cho ai không phải bán đâu. Nếu như Lưu Kiến Thiết muốn lời nói, bán cho hắn đương nhiên là tốt hơn rồi. Đương nhiên là có. Nghe vậy, Lưu Kiến Thiết lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng. Hắn còn không biết làm sao mở miệng đâu, không nghĩ tới Trần Mạt chủ động liền đề. Kia còn có cái gì dễ nói, trực tiếp mua lại liền xong việc. Trần Mạt, lão Lưu là anh của ngươi, ta cũng là à, khối phỉ thúy này ta cũng cảm thấy rất hứng thú à. Một bên Triệu Quốc Khánh cũng gấp, Lưu Kiến Thiết muốn khối phỉ thúy này, hắn cũng muốn a đem phỉ thúy mua về chế tác thành vòng tay cầm đi đấu giá hội thượng đấu giá, đối châu đáo nhãn hiệu danh khí sẽ có tăng lên rất nhiều. Chính yếu nhất chính là vòng tay giá trị vượt qua ngàn vạn, cái này sẽ tăng lên nhãn hiệu hình tượng, để nhãn hiệu tại đại chúng trong mắt trở nên càng thêm cao đoan, đồng dạng là 1000 vạn tiêu thụ ngạch, một vạn khối vòng tay bán 1000 cái, cùng 1000 vạn vòng tay bán một cái. Tuyệt đối là 1000 vạn vòng tay đối nhãn hiệu trợ giúp lớn hơn. Cho nên hắn cũng rất muốn cầm xuống khối này có thể gặp không thể lâu pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Thấy Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết đều nhanh đạt thành nhất trí, hắn triệt để ngồi không yên, đội vàng lẫn vào. Ngươi hôm nay mới là hạ ca, ta đã sớm là, ngươi đi một bên đi, khối phỉ thúy này là ta. Lưu Kiến Thiết thấy Triệu Quốc Khánh nghĩ cùng hắn đoạn, thế là lúc này như đứa bé con giống nhau cùng lao Triệu cánh kéo lên. Vậy làm sao rồi? Ta cùng Trần Mạt mới quen đã thân, mặc dù hôm nay mới nhận biết, nhưng hắn vĩnh viễn là ta lao đệ. Triệu Quốc Khánh không chút nào nhượng bộ, cùng lao Lưu cãi. Bất quá bọn hắn hai quan hệ tốt, chỉ là ngôn ngữ bên trên rằng co, cũng không có chăm chỉ. Thừa dịp hai người bọn hắn tranh chấp thời điểm, có mấy cái tiểu lao sáu lặng lẽ tiến đến Trần Mạt bên này. Tiểu ca, khối này pha lên loại đế vương lục phỉ thúy bán cho ta thế nào? Ta nguyện ý ra 40 triệu mua xuống khối phỉ thúy này. Một người đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ra giá 40 triệu muốn mua hắn khối phỉ thúy này. Trước đó tiểu ca cắt đổ một khối đá, kia 50 vạn ta giúp tiểu ca ra, khối phỉ thúy này bán ta đi, ta ra 4050 vạn. Một người khác lại thêm 50 vạn, không nói chuyện thuật lại là giúp Trần Mạt ra khối kia cắt đổ 50 vạn. Chỉ có thể nói không hổ là kinh thương kẻ ra đời, nghệ thuật nói chuyện chính là cao. Lớp vải lót mặt mũi đều có. Ta ra 41 triệu, xoay ca, bán cho ta đi. Lại có người tăng giá, thêm đến 41 triệu. 42 triệu bán cho ta đi, tiểu ca, ta trừ làm phỉ thúy ngành nghề bên ngoài ta còn mở ra quán ăn đêm. Ta quán ăn đêm tại Ma Đô rất nổi danh, trẻ tuổi nữ sinh xinh đẹp rất nhiều, ta đưa ngươi biết thẻ, ngươi đi tùy tiện chơi. Cái này lúc, một người lôi kéo Trần Mạt xương tay, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi nhíu mày. Khá lắm, mỹ nhân kế đều dùng tới a, không qua đêm cửa hàng nữ sinh, nạp điện đầu cắm đều nhanh hư rồi đi, mà lại tất cả đều là phù văn pháp sư, hắn nhìn thấy nữ sinh trên thân có phù văn liền không hứng thú. Xem phim cũng không nhìn có phù văn. Có thể nói phủ văn pháp sư với hắn mà nói chính là cấm dục hệ. Cho nên, quán ăn đêm VIP đối với hắn không có gì hấp dẫn lực, còn không bằng nhiều hơn ít tiền bây giờ tới. Các ngươi làm gì chứ? Có các ngươi chuyện gì sao? Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh vừa mới đạt thành chung nhận thức, liền phát hiện đều sắp bị trộm ra, lập tức giận không kèm được nhìn về phía mấy cái này lão lục. Lão Lưu, lão Triệu, coi như các ngươi nhận biết cái này tiểu ca, cũng phải tôn trọng người ta tiểu ca ý kiến a. Đúng đấy, vị này tiểu soái ca mới là phỉ thúy chủ nhân, các ngươi hai không làm chủ được. Ngươi trả giá cao được, làm sao liền việc không liên quan đến chúng ta rồi? Mấy người đều là kẻ già đời, không chút nào cảm thấy có cái gì, ngược lại nói lên hai người bọn họ. Dù sao tất cả mọi người là đồng hành, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh. Đối mặt loại này đỉnh cấp pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, ai không muốn tranh một chuyến? Chân Mạn, chúng ta hai thương lượng xong, 45 triệu, chúng ta hai mua một lần ngươi khối phỉ thúy này. Khối phỉ thúy này đoán chừng có thể làm hai cái vòng tay, 6-8 cái vật trang sức, đến lúc đó hai chúng ta lại chia đều. Lưu Kiến Thiết không để ý đến bọn hắn, trực tiếp cùng Trần Mạt nói rồi hắn cùng Triệu Quốc Khánh thương lượng kết quả. Hai người bọn hắn đều thối lui một bước, trực tiếp liên thủ mua xuống khối phỉ thúy này. Đến lúc đó liên hợp gia công, cuối cùng thành phẩm hai bên chia đôi phân. 45 triệu, cái giá tiền này ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Quốc Khánh cũng nhìn về phía Trần Mạt dò hỏi. Vừa mới có một người nói có đạo lý, người trả giá cao được. Mặc dù Trần Mạt là tiểu huynh đệ của bọn hắn, nhưng chính là bởi vì cái này quan hệ, bọn họ càng thêm không thể để cho Trần Mạt ăn thiệt thòi. Cho nên bọn hắn mở ra 45 triệu giá cả, cái giá tiền này hơi có chút hơi cao. Nhưng bọn hắn cảm thấy cái giá tiền này cũng có kiếm lời, mà lại đối nhãn hiệu hình tượng và công ty danh khí đều có rất lớn tăng lên, đây là tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Nghe được bọn hắn mở ra 45 triệu giá cả, vừa mới ra giá mấy người lập tức không lời nào để nói. Bọn hắn tối cao mới mở ra 42 triệu, Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh trực tiếp mở ra 45 triệu. Vậy liền coi là người xa lạ, cũng biết bán cho ai. Huống chi người ta còn như thế quen. Nghĩ đến cái này, mấy người lập tức tiếc nuối lắc đầu, khối này phỉ thúy thượng hạng không có quan hệ gì với bọn họ. Lưu ca cùng Triệu ca các ngươi thương lượng xong là được, ta không có vấn đề. Trần Mạt gật đầu cười, tiếp nhận cái giá tiền này. 45 triệu, nói thật có chút vượt qua hắn dự tính. Tảng đá còn không có cắt xong trước đó, hắn đối lần này may mắn đảo ngược ít lợi dự đoán là 20 triệu 30 triệu tả hữu. Không nghĩ tới cuối cùng khối phỉ thúy này bán đi 45 triệu giá trên trời. Mà hắn chỉ hoa 5.000 đồng tiền chi phí. Tỷ lệ hồi báo đạt tới kinh người 9.000 lần. Hắn trước đó đầu tư hạng mục tỷ lệ hồi báo 115 lần, liền đã để nguy hiểm đầu tư vào người cảm thấy khiếp sợ. Mà hắn cược khối đá này tỷ lệ hồi báo trực tiếp làm đến 9.000 lần. Chỉ có thể nói so với nguy hiểm đầu tư, đổ thạch càng giống là nguy hiểm đầu tư. Trần Mạt, lần này dính ngươi ánh sáng, cảm ơn ngươi, sau này có chuyện gì ta có thể giúp đỡ ngươi, cứ mở miệng. Triệu Quốc Khánh nắm thật chặt Trần Mạt tay, mặt mũi tràn đầy cảm tạ nói. Cùng hắn so ra, Trần Mạt khẳng định là cùng Lưu Kiến Thiết quen hơn, quan hệ tốt hơn. Trần Mạt trực tiếp đem phỉ thúy bán cho Lưu Kiến Thiết, hắn không có biện pháp nào, mà lại không lời nào để nói. Hiện tại Trần Mạt nguyện ý ấn bọn hắn thương lượng biện pháp đến, hắn là muốn cảm tạ Trần Mạt. Trước đó hắn đối Trần Mạt tương đối thân cận, chủ yếu là bởi vì Lưu Kiến Thiết quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn là thật tâm muốn cùng Trần Mạt thân cận một chút, cùng Trần Mạt kết giao bằng hữu. Triệu ca quá khách khí, ta có việc cần Triệu ca hỗ trợ khẳng định sẽ nói. Trần Mạt cười cười, cùng Triệu Quốc Khánh thêm cái mời chat, lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Triệu Quốc Khánh chính là quốc nội thê đội thứ nhất mắt xích châu đáo nhãn hiệu lão bản, tại cửa hàng châu đáo nghiệp thuộc về tuyệt đối đại lão. Cùng loại người này kết giao bằng hữu, vậy khẳng định là có chỗ tốt. Người đợi lát nữa trực tiếp đi hắn sân khấu chọn mấy món phỉ thúy châu đáo, hắn rất có tiền. Lưu Kiến Thiết ở một bên cổ động Trần Mạt đi Triệu Quốc Khánh lông dê. Nếu không phải lão Triệu chặn ngang một cước, hắn chỗ nào còn cần cùng đối phương chia đều khối phỉ thúy này. Cho nên hắn trực tiếp dở trò xấu, thế nào cũng phải để lão Triệu ra điểm hết mới được. Tùy ý chọn, coi như là ca ca ta đưa ngươi lễ gặp mặt. Triệu Quốc Khánh vung tay lên, rất là đại khí đối Trần Mạt cười nói. Vậy cảm ơn Triệu ca. Trần Mạt cũng không còn khách khí với hắn, gật đầu cười. Một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Triệu Quốc Khánh không thèm để ý khoát tay áo. Những cái kia trong sân khấu bày biện châu báu, với hắn mà nói đúng là không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Trần Mạt, trước đó nói ngươi cắt đổ lời nói, tảng đá tiền ta bỏ ra, cắt chướng phỉ thúy bán cho ta. Hiện tại chúng ta mua ngươi tảng đá, kia 50 vạn chúng ta cũng ra, tổng cộng 4.550 vạn. Lưu Kiến Thiết dường như nhớ ra cái gì đó, lại cùng Trần Mạt nói một lần kia 50 vạn chuyện. Đúng, là chúng ta cho ngươi đi chọn tảng đá, tiền này chúng ta ra. Triệu Quốc Khánh cũng ở một bên gật đầu. Tốt ta. Trần Mạt núi bay, cũng không còn cự tuyệt. Lúc này, nhân viên công tác đã giúp hắn đem khối này pha lê loại đế vương lục phỉ thủy cho gói kỹ, mà lại thì trước mặt mọi người cất vào trong hộp, cho nên cũng không tồn tại đánh cháo khả năng. Trần Mạt mở ra nhìn một chút, chính là hắn khối phỉ thủy kia. Trọng ngược lại là không nặng, dù sao phỉ thủy tổng cộng cũng liền 386 khắc mà thôi. Coi như tăng thêm hộp, cũng không đến 1 kg. Trần Mạt, chúng ta là công đối tư vẫn là tư đối tư giao dịch? Lưu Kiến Thiết hỏi thăm Trần Mạt một câu. Công đối công đi. Trần Mạt hơi suy tư một chút, trầm ngâm nói. Công đối công. Nghe vậy, hai người có chút một chứng. Ta đem khối này phỉ thúy quên tặng cho ta 100 cổ phần khống chế công ty, sau đó từ công ty cùng các ngươi giao dịch. Trần Mạt mỉm cười, nói với bọn họ. Ngươi công ty có cái gì chính sách? Hai người có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là có cái gì chính sách? Không phải vậy làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Công ty của ta 2 năm miễn thuế 3 năm giảm phân nửa, năm nay là năm thứ nhất. Trần Mạt cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp nói cho bọn hắn. Như vậy à, đó không thành vấn đề. Nghe vậy, bọn họ trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Chẳng trách, nguyên lai có miễn thuế chính sách. Công đối công cũng tốt, như vậy đằng sau cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trần Mạc đem giá trị 4.550 vạn phỉ thúy quyên tặng cho công ty, cái này không cần giao nộp cá nhân thuế thu nhập. Sau đó công ty đem khối phỉ thúy này trực tiếp bán đi, tại miễn thuế chính sách dưới, không cần giao nộp doanh nghiệp thuế thu nhập, cũng không cần giao nộp tăng trị thuế. Bởi vì không có đối phỉ thúy tiến hành gia công, cũng không cần giao nộp tiêu phí thuế, cuối cùng chỉ cần đang bán ra thời điểm dựa theo tiêu thụ hợp đồng giá, giao nộp không. 03 kèm thuế, 1.365 vạn. Mà nếu như Trần Mạc trực tiếp cùng bọn hắn giao dịch, liền cần dựa theo 20 cá nhân thuế thu nhập đến giao nộp. Chẳng hạn như khối phỉ thúy này giá tiền là 4.550 vạn, Trần Mạc chi phí là 5.000 khối. Đó chính là 4.550 vạn 5.000 nguyên, còn lại bộ phận 20. Không sai biệt lắm muốn giao 910 vạn cái thuế. 910 vạn cùng 1.365 vạn so sánh, trên lệch thực tế là rất rất nhiều. Dù sao công ty là hắn 100 cổ phần khống chế, không tồn tại người khác phân tiền của hắn loại sự tình này. Mà lại chứng khoán công ty cầm một ức tài chính quá khứ, nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ vừa vặn kém chút tiền. Cái này 4.550 vạn vừa vặn có thể để nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ bên này tài chính càng sung túc, có thể đầu tư càng nhiều hạng mục. Mà lại, hắn cùng mướn kia phòng chủ thuê nhà tán gẫu qua, đưa ra muốn đem kia phòng mua lại. Đối phương mở giá tiền là 850 vạn tả hữu. Cái này tiết kiệm đến tiền thuế, trực tiếp lấy công ty danh nghĩa đem kia phòng mua lại, đây không phải là bạch được một bộ phòng. Tại thời gian này điểm, mua nhà cũng coi là làm cống hiến. Cho nên, cân nhắc về sau Trần Mạt mới quyết định công đối công, lấy công ty danh nghĩa đến giao dịch. DS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Cầu nguyện phiếu. Chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 1. Chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 1. Công đối công lời nói, vậy ngươi ở đây làm ngọc thạch giám định đi, thuận tiện xử lý cái giấy chứng nhận, đánh dấu một chút giá cả. Triệu Quốc Khánh dường như nhớ ra cái gì đó, hướng Trần Mạt nhắc nhở một miệng. Muốn đem cá nhân vật phẩm quên tặng cho công ty, không phải tùy tiện liền có thể quên. Phải minh xác vật phẩm tin tức cùng giá trị. Được tại ngành tương quan làm tốt lập hồ sơ. Ngành tương quan lại không hiểu phỉ thúy, người ta cũng không biết người khối này pha lên loại đế vương lục phỉ thúy đến cùng là thật phỉ thúy, vẫn là dùng chai bia gia công đi ra. Tuy nói càng giống chai bia phỉ thúy phẩm chất càng tốt, nhưng thật chai bia lại không đáng một đồng, cái này cũng rất khó kéo căng. Cho nên, lúc này liền cần quyền uy ngọc thạch giám định giấy chứng nhận, còn có liên quan với phỉ thúy giá trị mục tiêu xác định chờ chút. Ma Đô tổ chức cái này ngọc thạch tiết văn hóa, cố ý an bài một nhà quốc gia nhận chứng giám định cơ cấu ở đây thiết lập lâm thời giám định trọng điểm. Tại tiết văn hóa 3 ngày thời gian bên trong, đều có thể miễn phí giúp đại gia giám định ngọc thạch phỉ thúy, đồng thời xuất cụ giấy chứng nhận. Trần Mạc khối phỉ thúy này vừa vặn có thể ở đây giám định, đồng thời cầm tới giấy chứng nhận. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng muốn khối phỉ thúy này có thể mau chóng giao dịch. Chỉ có càng nhanh đem quyên tặng thủ tục làm tốt, khối phỉ thúy này mới có thể càng nhanh đến trên tay bọn họ tới. Để tránh lãng phí thời gian, cho nên bọn hắn mới cố ý nhắc nhở Trần Mạc. Đi. Nghe vậy, Trần Mạc nhẹ gật đầu. Trước khi đi, hắn trước hết để cho đổ thạch khu nhân viên công tác cho hắn mở hóa đơn. Mặc kệ là trước kia mua kia mấy khối tảng đá, vẫn là vừa mới khối đá này, sau này có thể sẽ dính đến thuế vụ phương diện vấn đề. Có hóa đơn cùng biên lai nơi tay lời nói, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Cầm tới hóa đơn về sau, ba người liền cùng đi đến giám định cơ cấu thiết lập tại nơi này lâm thời trạm điểm. Đến sau này, Trần Mạc nhìn đến đây dựng một cái trong suốt phòng nhỏ. Bên trong trưng bày một chút dụng cụ, còn có một số nhân viên công tác chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Hôm nay vẫn là rất nhàn, dù sao hôm nay đến đều là một chút giữa các hàng người, cơ bản đều có kinh nghiệm phong phú. Ngọc thạch phỉ thúy loại vật này, nhìn một chút liền biết đại khái là cái gì chất nước, cần giám định thiếu. Trừ phi cố ý muốn mở giám định giấy chứng nhận, không phải vậy không cần bọn hắn đến giám định. Cho nên bọn hắn nhàn rỗi nhàm chán, cũng đang thảo luận vừa mới đổ thạch khu cắt ra pha lê loại đế vương lục chuyện. Nếu không có công việc, bọn họ đều muốn đi xem náo nhiệt. Ngài tốt, ngài là cần giám định sao? Trần Mạt ba người đi vào bên này về sau, có công việc nhân viên chú ý tới bọn hắn, lúc này lễ phép hỏi một câu. Ừm, giúp ta giám định một chút khối phỉ thúy này, xuất cụ giám định giấy chứng nhận. Trần Mạt đem hộp vững vàng thả ở trên bàn, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp, làm cho đối phương nhìn thấy bên trong yên tĩnh nằm phỉ thúy. Tốt, ta xem một chút. Nhân viên công tác nghĩ đến cuối cùng đến việc, cũng không có quá để ý, tùy ý hướng trong hộp phỉ thúy nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, trực tiếp cho hắn nhìn sương sở. Đây là vừa mới cắt ra đến khối kia bán 45 triệu pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn không được hoảng sợ nói, nghe được hắn, bên cạnh còn tại nói chuyện phiếm các đồng nghiệp cũng giật mình, lập tức mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò bu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trong hộp khối phỉ thúy kia bị ánh mặt trời chiếu sau trong suốt lục sắc, trong mắt lập tức đều lộ ra không che giấu được kinh diễm chi sắc. Cái này phỉ thúy thật xinh đẹp. Làm kinh nghiệm phong phú lại chuyên nghiệp ngọc thạch giám định cơ cấu người làm, bọn họ đối với phỉ thúy hiểu rõ hay là vô cùng sâu. Khối phỉ thúy này, bọn họ đều không cần vào tay, chỉ là đặt ở trong hộp liền có thể nhìn ra chất nước cùng nhan sắc. Rất hiển nhiên, khối phỉ thúy này chính là vừa rồi đại gia thảo luận mới cắt ra đến khối kia giá trị 45 triệu phỉ thúy. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy lao ước nhìn về phía Trần Mạn, 5.000 khối cắt ra giá trị 45 triệu phỉ thúy 9.000 lần tỷ lệ hồi báo, cái này hạ là thật một đao phất nhanh. Trong lòng bọn họ đều rất ao ước, hy vọng nhiều cái này một đao phất nhanh người là chính mình a, nếu như mình cắt ra đắt như vậy phỉ thúy, kia còn lên cái truy ban, còn dám định vị truy ngọc thạch. Một đao trực tiếp tài phú tự do, nửa đời sau đều không lo không có tiền hoa, có thể hảo hảo hưởng thụ sinh sống. Tiên sinh,
Ngài chờ một chút, chúng ta giúp ngài làm ngọc thạch giám định. Nhân viên công tác suy nghĩ lung tung mấy giây, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu làm giám định. Bọn hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem khối phỉ thúy này từ trong hộp đem ra, đặt ở một cái đệm lên mềm chất liệu liệu khay bên trong. Sau đó dùng chuyên nghiệp máy ảnh từ khác nhau góc độ cho khối phỉ thúy này quay chụp ảnh chụp. Giấy chứng nhận thượng là cần phải có phỉ thúy cao thanh ảnh chụp, mà lại ảnh chụp cũng là biến tướng lưu chứng cứ, miễn cho giám định về sau đối phương nói bọn hắn cơ cấu đem ngọc thạch thay thế. Sở dĩ phòng thiết kế thành toàn trong suốt, chính là vì phòng ngừa tiếp xuống 2 ngày bình thường người tiêu dùng sau khi đi vào, hoài nghi cái này hoài nghi kia. Bọn hắn trong phòng 4 nơi hẻo lánh đều trang giám sát, lại thêm toàn trong suốt pha lê, có thể tối đại hóa bỏ đi đại gia hoài nghi, đồng thời có thể tốt hơn bảo hộ chính bọn họ. Đập xong ảnh chụp về sau, lại hiện trường bắt đầu lượng kích thước, cân trọng lượng các loại công việc. Làm xong những này, bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí đem phỉ thúy cầm tới trong phòng, bắt đầu lợi dụng chuyên nghiệp dụng cụ giám định đứng dậy. Chẳng hạn như chiết xạ suất, mật độ, quang phổ phân tích, kết cấu đặc trưng chờ chút. Còn phải xem phải chăng có khe hở, có phải hay không thiên nhiên phỉ thúy hoặc ưu hóa hàng thanh lý loại hình. Đang chờ đợi giám định thời điểm, Lưu Kiến Thiết cũng cùng Trần Mạt trò chuyện lên phía trước kia mấy khối phỉ thúy chuyện. Trần Mạt, kia mấy khối phỉ thúy đâu? Vẫn là công đối công. Lưu Kiến Thiết nghĩ đến trước đó kia mấy khối phỉ thúy, nếu như cùng khối này giống nhau lời nói, vậy liền đồng dạng cần giám định. Kia mấy khối liền trực tiếp giao dịch đi. Trần Mạt không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Kia mấy khối phỉ thúy liền không cần lấy công ty danh nghĩa đến giao dịch. Hắn kia mấy khối tảng đá, mua được là bao nhiêu tiền, cắt ra đến phỉ thúy cũng là cái giá tiền này. Nếu như muốn giao cái thuế, là tính toán sinh ra đoạt được bộ phận giao nộp 20 cái thuế. Trước mặt hắn tổng cộng cắt ra đến 4 tảng đá, vừa vặn hoa 120 vạn nguyên, mà bán đi giá tiền là 121 vạn nguyên. Chuyển nhượng thu nhập tài sản nguyên giá trị chính là 121 vạn 120 vạn và 1 vạn nguyên. Cái này 1 vạn khối tiền muốn giao nộp 20 cái thuế, cũng chính là 2000 khối tiền. 2000 đồng tiền cái thuế mà thôi, hắn lười nhắc từng cái cầm đi giám định. Lại nói, cá nhân hắn hàng năm còn có 300 vạn miễn thuế hạn mức đâu. Cho nên tính được, hắn kỳ thật một phân tiền cái thuế đều không cần giao. Đương nhiên, vẫn là muốn đến cục thuế vụ ghi chú một chút, bất quá hắn có thể để công ty người thay hắn đi là được rồi. Được, vậy ta để người làm hợp đồng. Lưu Kiến Thiết lấy điện thoại di động ra, cho thủ hạ người phát đầu mạch chặt. Chờ đợi giám định thời gian bên trong, Lưu Kiến Thiết thủ hạ người lấy ra 2 phần hợp đồng. Trần Mạt nhìn một chút, trên hợp đồng mặt viết rất rõ ràng, 4 khối phỉ thúy tổng giá trị 121 vạn nguyên, trong đó mỗi khối phỉ thúy đều viết chất nước cùng nhan sắc, cùng riêng phần mình giá cả. Trần Mạt cùng Lưu Kiến Thiết ở phía trên ký tên về sau, Lưu Kiến Thiết lập tức liền an bài tài vụ bắt đầu thu tiền. Đinh Linh ngài thẻ ATM tài khoản 1234, với thu nhập nhân dân tệ 1-210-000-00 nguyên, số dư còn lại. Rất nhanh, Trần Mạt điện thoại liền vang, thu được ngân hàng tin nhắn. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Trần Mạt không khỏi lắc đầu cười cười. Số tiền kia cũng liền từ hắn trong thẻ lưu động đến vật liệu đá thương tài khoản, sau đó lại từ Lưu Kiến Thiết công ty tài khoản lưu động đến hắn trong thẻ. Chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 2, chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 2, trên thực tế hắn liền kiếm lời 1 vạn khối tiền, kia 120 vạn đều là hắn chi phí. Hôm nay thật sự là dính người ánh sáng a. Lưu Kiến Thiết cười vỗ vỗ Trần Mạt bả vai, hắn rất may mắn hô Trần Mạt đến Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa chơi. Cái này mấy khối phỉ thúy liền không nói, khối kia pha lê loại đế vương lục phỉ thúy với hắn mà nói tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Tuy nói hắn cùng lão Triệu bình phân, nhưng nếu như Trần Mạt không đến, khối phỉ thúy này đều không nhất định có thể cắt ra tới. Coi như cắt ra đến, hắn cũng không nhất định có thể mua được. Dù sao Trần Mạt cùng hắn quan hệ tốt, người khác liền không nhất định. Ta dính Lưu cả quan mới đúng. Trần Mạt rõ ràng hắn ý tứ, không khỏi cười trả lời một câu. Nếu không phải Lưu Kiến Thiết gọi điện thoại cho hắn, hắn đoán chừng cũng không biết Ma Đô muốn làm Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa, cũng sẽ không ngày đầu tiên liền đến đổ thạch hai người bọn hắn thuộc về là lẫn nhau được nhờ đi. Ta không có chỉ cho ngươi dính, rõ ràng ngươi đi ta sân khấu chọn điểm phỉ thúy châu báu đi. Triệu Quốc Khánh thấy cảnh này về sau cũng không nhịn được cười. Ba người tại bên này nói chuyện phía một bên chờ đợi giám định kết quả, mà đổ thạch khu bên kia so với trước đó tất càng thêm náo nhiệt, bởi vì Trần Mạt hoa 5.000 khối tiền cắt ra giá trị 45 triệu phỉ thúy chuyện đã truyền khắp Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Cho nên tất cả mọi người hướng bên này chạy tới, muốn tận mắt nhìn giá trị 45 triệu phỉ thúy dáng dấp ra sao. Ngay cả chủ sự Phương đều đã biết, chủ sự Phương lập tức ý thức đến đây là một cái tuyên truyền tiết văn hóa cơ hội thật tốt. Thông qua cái này án lệ, tuyệt đối có thể để cho lần này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa lưu lượng cùng nhiệt độ tăng vọt, để càng nhiều người biết bọn hắn làm Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Từ đó sẽ ở sau đó 2 ngày hấp dẫn càng nhiều người văn kiện đến hóa tiết tham quan du lãm. Cho nên, chủ sự Phương lập tức phái phụ trách công việc quảng cáo người đến bên này, muốn phỏng vấn Trần Mạt, hỏi rõ ràng chuyện toàn bộ quá trình, sau đó viết xong bản thảo phát đến trên mạng đi. Bất quá đại gia tới chậm một bước, Trần Mạt đã sớm rời đi. Nhưng đại gia cũng không đi, chuyện này gây nên đại gia hứng thú, rất nhiều người đều muốn thử xem, chọn tảng đá nhất thiết nhìn. Thế là, sư phụ già vừa mới ca một lát, liền lại bận rộn lên. Những công việc kia nhân viên hơi không có bận rộn như vậy về sau, nghĩ đến vừa mới Trần Mạt cắt ra đến phỉ thúy, suy nghĩ liên tục vẫn là cho lão bản gọi điện thoại, loại đại sự này khẳng định phải nói cho lão bản. Uy. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến lão bản âm thanh. Lão bản, vừa mới có vị tiên sinh tại chúng ta sân khấu cắt ra một khối 386 khắc pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Hiện trường một cái tiểu quản lý hướng lão bản báo cáo đạo. Cái gì? Pha lê loại đế vương lục 386 khắc? Không phải đều quét hình quá sao? Làm sao không có sàng chọn đi ra? Lão bản nghe được đầu bên kia điện thoại báo cáo về sau, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức đã kinh ngạc lại sinh khí mà hỏi: 386 khắc pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, kia giá trị tối thiểu 40 triệu đi lên. Loại này tảng đá không nên sớm đã bị quét hình đi ra sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? Cái này hoặc là có người lười biếng không có quét hình, hoặc là nhìn hình ảnh nhân mã hổ. Bất kể như thế nào, cái này đối với hắn đến nói đều là một bút tổn thất không nhỏ. Lão bản, khối phỉ thúy này là từ 5000 khối trong viên đá cắt ra đến. Tiểu quản lý cảm nhận được lão bản lửa giận, lúc này giải thích một câu. Cái gì? Lão bản nguyên bản còn ngồi uống trà đâu, nghe được câu này về sau, cả người trực tiếp khiếp sợ đứng lên tới. Trên mặt tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị, hoàn toàn bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. 5000 khối trong viên đá cắt ra 386 khắc pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Hắn cảm giác chính mình đang nghe cái gì khoa huyễn cố sự. Hắn cũng rõ ràng vì cái gì khối đá này không có bị sàng chọn đi ra. Bởi vì làm một lần CT quét xem thời gian cùng chi phí đều tương đối cao, mỗi một khối đá đều quét xem lời nói, kia được quét hình đến ngày tháng năm nào đi. Có thể làm CT đều là những cái kia có rõ ràng đặc trưng tảng đá. Loại này mấy ngàn khối tiền, không có chút nào bất luận cái gì đặc trưng tảng đá tự nhiên sẽ không đi quét hình. Cho nên không phải thủ hạ người lười biếng, cũng không phải nhìn hình ảnh nhân mã hổ. Đơn thuần là khối đá này quá rác rưởi. Nhưng ai có thể nghĩ đến loại này rác rưởi tảng đá vậy mà cắt ra một khối 386 khắc pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đâu? Chỉ có thể nói, cho dù là vật liệu đá thương chính mình, kỳ thật cũng là đang đánh cược thạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn 99 tình huống dưới là cược thắng, nhưng còn có một tình huống dưới là cược thua. Vừa vặn lần này, Trần Mạt đem bọn hắn cược thua. Phỉ thúy cắt ra đến thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người không thể tin được. Tiểu quản lý tiếp tục cùng lão bản nói: "Được rồi, ta đã biết. Đây là mệnh, không có cách nào, bất quá chúng ta có thể mượn cơ hội này hảo hảo tuyên truyền một chút, hấp dẫn minh sau 2 ngày đám người đến chúng ta chỗ này đổ thạch." Lão bản rất bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này, sau đó hắn cũng nghĩ đến mượn dùng chuyện này đến tuyên truyền biện pháp. Hắn dự định trực tiếp đang đánh cược thạch khu sân khấu kia làm một cái đứng thẳng các poster to lớn, phía trên liền viết hôm nay có người đang đánh cược thạch khu hoa 5000 khối tiền cắt đá, cắt ra giá trị 40 triệu trở lên phỉ thúy thượng hạng. Tin tưởng đây tuyệt đối có thể kích thích rất nhiều người, hấp dẫn đại gia đến đổ thạch, còn như Trần Mạt phía trước còn hoa 50 vạn, lại cắt ra một đống phế thạch chuyện, hắn tự động xem nhẹ. Có ý tưởng về sau, hắn lập tức phân phụ thủ hạ người bắt đầu chuẩn bị. Đi qua một hồi giám định cùng kiểm tra về sau, Trần Mạt khối phỉ thúy kia cũng giám định xong. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí đem phỉ thúy trả lại cho hắn, đồng thời còn xuất cụ một phần có pháp luật hiệu ứng giấy chứng nhận. Còn dựa theo Trần Mạt yêu cầu, ra một phần giá trị ước định báo cáo. Đương nhiên, giá trị ước định là dựa theo giá thị trường đến, cho nên ước định báo cáo thượng giá tiền là 40 triệu. Nhưng cái này không quan trọng, ngược lại đối với Trần Mạt đến nói còn càng tốt hơn. Nếu là ước định giá là 4550 vạn, đằng sau công ty bán đi giá cũng là 4550 vạn, vậy liền có thể sẽ bị nhận định là liên quan giao dịch. Mà lại ước định giá cũng không thể quá cao, nếu như bán đi giá thấp với ước định giá 70 thuế vụ cơ quan có thể sẽ hoạch định kế thuế giá cả. 40 triệu ước định giá vừa mới tốt, đến tiếp sau 4550 vạn bán đi, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Mạt trước kiểm tra một chút phỉ thúy, phát hiện vẫn là vừa rồi khối kia, mà lại không có bất kỳ tổn thương gì về sau, mới đem bỏ vào trong hộp bảo tồn. Sau đó hắn nhìn một chút xuất cụ giấy chứng nhận trên có khối phỉ thúy này anh chủ, trực quan biểu hiện ra phỉ thúy vẻ ngoài, nhan sắc cùng hình dạng. Còn có giấy chứng nhận số hiệu, đây là duy nhất mã hóa, có thể thông qua cơ cấu trang web thẩm tra giấy chứng nhận là thật hay giả. Về sau là vật phẩm tên, phía trên viết là thiên nhiên phỉ thúy. Cùng vật lý tham số, chẳng hạn như phỉ thúy khắc trọng, dài rộng dày, kiểm tra đặc trưng chờ một chút, đi chú thượng viết vô khe hở cuối cùng thì là cơ cấu tin tức, viết giám định, cơ cấu danh xưng, địa chỉ, phương thức liên lạc, còn có chứng nhận đánh dấu cùng phòng ngụy mã QR giờ loại hình. Tóm lại, phần này giấy chứng nhận là phi thường chuyên nghiệp, cầm tới ban ngành liên quan lập hồ sơ là hoàn toàn không có vấn đề. Đi thôi, đi công ty của ta sân khấu dạo chơi. Triệu Quốc Khánh chủ động cười mời Trần Mạt đi hắn sân khấu. Tốt a. Trần Mạt cũng không có cự tuyệt. Hắn hôm nay vốn chính là đến mua phỉ thúy châu đáo, không nghĩ tới đổ thạch thành chính sự. Mà lại hiện tại châu đáo cũng không cần mua, có người trực tiếp đưa cho hắn. Sau đó đi vào Triệu Quốc Khánh Vĩnh Hằng châu đáo sân khấu đi dạo. Hắn phát hiện sân khấu bên này phỉ thúy châu đáo giá cả đại bộ phận đều tại mấy ngàn đến mấy vạn ở giữa. Quý nhất không sai biệt lắm chừng mười mấy vạn. Chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 3, chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 3, Trần Mạt, tùy ý chọn, nhiều chọn mấy món, đưa cho trong nhà trưởng bối cùng bạn gái đều có thể. Triệu Quốc Khánh vung tay lên, rất là hào phóng để Trần Mạt tùy ý chọn. Đưa bạn gái, kia phải đem toàn bộ sân khấu đều lấy sạch. Trần Mạt nhíu mày, đưa bạn gái là có thể, nhưng hắn bạn gái có chút nhiều a nghe vậy, Triệu Quốc Khánh cùng Lưu Kiến Thiết hai người dây hiểu hắn ý tứ. Hai người bọn họ cười cười, trong lòng không khỏi cảm thán, trẻ tuổi chính là tốt. Bọn hắn lúc còn trẻ, cũng không có Trần Mạt có tiền như vậy. Đợi đến bọn hắn sự nghiệp có thành tựu lúc, đều đã người đã trung niên, mà lại đều có lao bà đứa bé, cũng không tốt ở bên ngoài loạn chơi. Trần Mạt đã trẻ tuổi lại có tiền, lớn lên còn xoái, lại không có kết hôn thành gia. Bạn gái nhiều một chút giống như cũng rất bình thường. Sau đó, Trần Mạt tùy ý chọn mấy món phỉ thúy châu báu, có vòng tay cũng có vật trang sức. Tổng giá trị cộng lại không có vượt qua 10 vạn. Triệu Quốc Khánh một mực để hắn nhiều chọn điểm, nhưng dù sao hôm nay mới nhận biết, người ta khách khí để hắn cầm, hắn ngược lại không còn như thật tùy tiện cầm, mà lại có chút tiểu dáng hắn cũng không thích. Hắn nghĩ đến tiếp xuống tiết văn hóa còn mun xử lý 2 ngày, rõ ràng lại đến cắt mấy khối tảng đá. cắt ra đến phỉ thúy liền không bán đi, trực tiếp liền hiện trường tìm tay nghề cao siêu sư phụ hỗ trợ gia công được rồi. Tiết Văn Hóa chuyên môn mời một chút tay nghề tinh xảo sư phụ ra lại đây, chính là vì ở sau đó 2 ngày cho đại gia điêu khắc ngọc thạch. Tại bình thường, ngươi nghĩ mời những lão sư này phó giúp ngươi chế tác ngọc thạch thành phẩm, này phí gia công có thể không tiện nghi, mà lại rất khó tìm đến. Nhưng tại Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa, bởi vì chủ sự Phương mời quan hệ, gia công phí rất rẻ. Như vậy còn có thể căn cứ chính mình yêu thích, định chế bất đồng tiểu dáng. Từ Vĩnh Hằng Châu đáo sân khấu đi ra, Trần Mặt cho công ty tài xế phát đầu hẹn chặt, để hắn lái xe tới bên này đón hắn. Khối phỉ thúy này không thể cứ như vậy để, khẳng định được cầm tới công ty đi, dùng công ty kết sắt khóa. Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Lưu Kiến Thiết nhìn xuống đồng hồ, đối Trần Mặt cùng Triệu Quốc Khánh nói, được à, bữa này ta đến mời. Triệu Quốc Khánh lúc này đáp ứng, ta được về trước công ty một chuyến. Trần Mặt đưa tay ra hiệu một chút trên tay cái này trang phỉ thúy hộp. Vậy ta cho ngươi phát địa chỉ, ngươi làm xong trực tiếp đi qua là được. Lưu Kiến Thiết nhẹ gật đầu, cái này mấy ngàn vạn phỉ thúy mang theo trong người xác thực rất không tiện, cũng không an toàn. Tuy nói cái này hộp là mềm bao chất liệu, coi như quẳng xuống đất cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng bạn nhất đâu? Đây chính là giá trị 4.450 vạn phỉ thúy. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mà lại cái này phỉ thúy chính là muốn bán cho bọn hắn, cái này nếu là ném hỏng, vậy bọn hắn phỉ thúy liền không có. Được. Trần Mặt khẽ gật đầu. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất, có mấy cái trước ngực treo công tác chứng minh, ăn mặc quần áo lao động người, cầm máy quay phim đi vào bọn hắn bên này. Trần Mặt ba người cũng nhìn thấy bọn hắn, từ y phục của bọn hắn có thể thấy được, bọn họ là chủ sự Phương người. Xin hỏi ngài là Trần Tiên Sinh sao? Một cái cầm ống nói tiểu mỹ nữ lễ phép mỉm cười đối Trần Mặt hỏi, bọn hắn không biết Trần Mặt, nhưng theo quần chúng vây xem nói, Trần Mặt cùng Kim Phúc Châu đáo Lưu Tổng cùng Vĩnh Hằng Châu đáo Triệu Tổng là bạn bè. Lưu Tổng cùng Triệu Tổng bên người người trẻ tuổi kia chính là Trần Mặt. Bọn hắn nhận biết Triệu Quốc Khánh, cho nên liền đoán được thân phận của Trần Mặt. Là ta. Trần Mặt nhìn thấy bọn hắn khiêng thiết bị, trong lòng đại khái đoán được mục đích của bọn hắn. Chúc mừng ngài tại Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa khai mạc ngày đầu liền cắt ra pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Tiểu mỹ nữ thấy Trần Mạt thừa nhận về sau, đầu tiên là hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Cảm ơn. Trần Mạt tùy ý gật đầu cảm tạ một câu. Chúng ta là chủ sự Phương tuyên truyền nhân viên, muốn cho ngài làm phỏng vấn, ngài có thời gian cùng chúng ta chia sẻ một chút cắt ra khối đá này đi qua cùng cảm thụ, cùng mưu trí lịch trình sao? Tiểu mỹ nữ giới thiệu một chút thân phận của bọn hắn, sau đó nói rõ bọn hắn ý đồ đến. Nghe vậy, Trần Mạt trên mặt mày may kinh ngạc cùng ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Hắn vừa mới liền đoán được bọn hắn ý đồ đến. Ngượng ngùng, ta còn có việc phải bận rộn, khả năng không thể nào tiếp thu được các ngươi phỏng vấn. Bất quá các ngươi có thể phỏng vấn bọn hắn hai vị, tuyển tảng đã là chúng ta cùng nhau chọn, bọn họ mắt thấy toàn bộ quá trình, phỏng vấn bọn hắn cũng giống như vậy. Trần Mạt cười lắc đầu, cự tuyệt bọn hắn phỏng vấn. Hắn từ trước đến nay không thích loại này lộ mặt chuyện, hắn thích điệu thấp. Lại nói, hắn cũng không phải làm cửa hàng châu đáo nghiệp, không cần ra cái này danh. Cho nên hắn trực tiếp làm cho đối phương phỏng vấn Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh, bọn họ hai cần nổi danh. A cái này. Tiểu mỹ nữ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hôm nay tới đây đều là cửa hàng châu đáo nghiệp, đại gia không nên đều rất muốn nổi danh sao? Làm sao còn cự tuyệt đây? Lưu ca, Triệu ca, công ty của ta tài xế đến, vậy ta liền đi trước đợi lát nữa cho ta phát địa chỉ. Phỏng vấn chuyện liền giao cho các ngươi. Trần Mặt cười hướng hai người nhẹ gật đầu về sau, liền mang theo phỉ thúy cùng giấy chứng nhận đi ra phía ngoài. Được, ngươi chú ý an toàn. Hai người rõ ràng Trần Mặt ý tứ, lúc này cảm tạ hướng hắn phất tay. Trần Mặt biết hai người bọn hắn nghĩ mở rộng danh khí, thế là liền đem phỏng vấn cơ hội nhường cho bọn hắn. Có lẽ Trần Mặt bản thân cũng không muốn tiếp nhận phỏng vấn, nhưng hắn có thể trực tiếp tự tuyệt sau đó rời đi. Hắn chủ động làm cho đối phương phỏng vấn hai người bọn họ, còn nói tảng đá là mọi người cùng nhau chọn lựa, đây không thể nghi ngờ là đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Đối với cái này, bọn họ tiếp nhận Trần Mặt hảo ý, chỉ là ở trong lòng yên lặng ghi lại Trần Mặt ân tình này. Trần Mặt không cần nổi danh, nhưng bọn hắn là thật cần. Thấy Trần Mặt cũng không quay đầu lại rời đi, tiểu mỹ nữ có chút bất đắc dĩ, thế là chỉ có thể phỏng vấn Triệu Quốc Khánh cùng Lưu Kiến Thiết hai người. Nghe nói Trần Tiên Sinh phía trước liên tục cắt 4 tảng đá, đều cắt ra phẩm chất không tệ phỉ thúy, cuối cùng càng là cắt ra khối này 386 khắc pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Xin hỏi Trần Tiên Sinh các ngươi ba vị là thương lượng qua, đều rất xem trọng cái này mấy khối tảng đá sao? Tiểu mỹ nữ đem chuẩn bị trước hỏi Trần Mặt vấn đề, trực tiếp lấy ra hỏi bọn hắn hai người. Ta là Kim Phúc Châu đáo Lưu Kiến Thiết, ta xử lý cửa hàng châu đáo nghiệp mấy chục năm, đối với ngọc thạch phỉ thúy vẫn rất có quyền lên tiếng. Ba người chúng ta cùng nhau chọn lựa tảng đá, đi qua chúng ta kinh nghiệm phong phú cùng con mắt chuyên nghiệp, chọn lựa ra cái này mấy khối tảng đá. Lần này cắt ra tất cả phẩm chất cao phỉ thúy, cũng sẽ đi qua tinh xảo công nghệ chế tác thành phẩm sau tại Kim Phúc Châu đáo trong tiệm tiến hành tiêu thụ. Lưu Kiến Thiết mỉm cười, đang trả lời đối phương vấn đề đồng thời, cũng bí mật mang theo hàng lậu tuyên truyền chính mình nhãn hiệu. Ta là Vĩnh Hằng Châu đáo Triệu Quốc Khánh, Vĩnh Hằng Châu đáo làm thê đội thứ nhất cửa hàng châu đáo, chúng ta một mực truy cầu phẩm chất cao châu đáo, mà phẩm chất cao châu đáo nơi phát ra với phẩm chất cao nguyên vật liệu. Tin tưởng lần này cắt ra đến pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, tương lai sẽ lấy tinh mỹ vòng tay thành phẩm xuất hiện tại Vĩnh Hằng Châu đáo sân khấu. Triệu Quốc Khánh cũng theo sát phía sau, hào hào đánh một đợt GG. Nghe được hai người trả lời, tiểu mỹ nữ lập tức tức sạm mặt lại, nàng hỏi cái này chút sao? Không hề nghi ngờ, đây là hai cái kẻ già đời, nàng đã dự cảm cho tới hôm nay phỏng vấn sẽ rất gian nan. Nhưng không có cách, nàng tiếp vào lãnh đạo nhiệm vụ, kiên trì cũng chỉ có thể tiếp tục phỏng vấn xuống dưới. Trần Mặt đi ra Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa khu triển lãm, vừa tới cổng liền thấy xe của công ty dừng ở bên đường. Trần tổng, tài xế giúp hắn mở ra xe thương vụ môn, Trần Mạt ngồi tại phải hàng sau lão bản vị bên trên. Chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 4, chương 202, hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. 4, hắn đem ấn lấy Vĩnh Hằng châu báu 10 go mua sắm túi đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi, đây là tại Triệu Quốc Khánh trên sân khấu chọn mấy món phỉ thúy châu báu. Sau đó đem trang khối phỉ thúy kia hộp cầm trên tay, như vậy càng ổn thỏa. Về công ty, Trần Mạt nói với tài xế, hắn xe liền dừng ở cái này đợi lát nữa lại đến lấy. Tốt, Trần tổng. Tài xế đáp ứng sau đó liền bình ổn khởi động chiếc xe. Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa tổ chức địa phương cách công ty không xa, hơn 10 phút liền đến công ty tầng hầm. Ngồi thang máy đi vào trong công ty, Trần Mạt trực tiếp đem tài vụ gọi vào văn phòng. Trần tổng. Tài vụ chủ quản cung kính đứng ở Trần Mạt trước bàn làm việc. Ta đem khối phỉ thúy này quên tặng cho công ty, ngươi đi làm thủ tục, xong xuôi thủ tục lại bán cho Kim Phúc Châu Đáo cùng Vĩnh Hằng Châu Đáo. Tiền liền lưu tại công ty trên trướng, là nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ đầu tư hạng mục tài chính. Trần Mạt đem hộp mở ra, để hắn mắt nhìn bên trong phỉ thúy, đối với hắn phân phó nói: "Tốt Trần tổng, ta lập tức đi làm." "Trần tổng, khối phỉ thúy này giá trị là bao nhiêu?" Tài vụ chủ quản mắt nhìn phỉ thúy, bất quá hắn không hiểu những này, chẳng qua là cảm thấy khối phỉ thúy này lại thấu lại xanh, còn rất xinh đẹp. Kim Phúc Châu Đáo cùng Lĩnh Hằng Châu Đáo sẽ liên hợp bỏ vốn 4550 vạn mua khối phỉ thúy này. Đây là giám định giấy chứng nhận cùng giá cả ước định giấy chứng nhận. Trần Mạt chỉ đặt ở trên bàn công tác giấy chứng nhận, ngữ khí lạnh nhạt nói với hắn: "Nhiều? Bao nhiêu?" Tài vụ chủ quản nghe được cái số này, cả người thân thể đều hơi run run một chút. Một đôi mắt trừng lão đại, vô ý thức cổ nghiêng về phía trước, khiếp sợ không gì sánh nổi lại không thể tin được nhìn về phía Trần Mạt. Khối phỉ thúy này giá trị 4550 vạn. Hắn cũng không phải chưa thấy qua việc đời, làm tài vụ chủ quản, trên trướng một cái nhiều ức tiền mặt cũng qua, chỉ là hắn đối phỉ thúy sắc thực không hiểu rõ, đột nhiên biết khối phỉ thúy này giá trị 4550 vạn, rất khó không cảm thấy kinh ngạc. Người mua ta đã tìm tốt rồi, ngươi chỉ cần đem thủ tục làm tốt là được. Trần Mạt đối với hắn phản ứng cũng không kỳ quái, người bình thường cũng sẽ là loại phản ứng này. "Tốt, Trần tổng." Tài vụ chủ quản lấy lại tinh thần, cung kính gật đầu đáp ứng nói: "Lão bản cho công ty quên tặng đồ vật, cái này rất phổ biến. Chỉ cần có tương quan vật liệu, thủ tục thiết lập đến cũng nhanh." "Trần tổng, ngài khối phỉ thúy này là thế nào đến a?" Hắn nhịn không được tò mò hỏi một câu. Quên tặng vật phẩm cũng là muốn tra rõ ràng lai lịch, hẳn là cái gì tăng vật, vậy coi như phiền phức. Đồ Thạch nghe nói qua sao? Mới vừa từ trong viên đá cắt ra đến. Trần Mạt cũng biết điểm này, cho nên cũng không có gạt hắn, hơn nữa còn đem mua tảng đá hóa đơn đem ra. "Đồ Thạch." Tài vụ chủ quản nghe vậy, lần nữa sửng sốt một chút. Cái đồ chơi này không phải gạt tiền sao? Thật đúng là có thể cắt đến phỉ thúy a. Hắn cầm lấy hóa đơn nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn thấy hóa đơn thượng kia sáng loáng 5000 nguyên về sau, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. "Trần tổng, ngài khối phỉ thúy này chỉ hoa 5000 khối tiền liền cắt ra đến rồi." Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Trần Mạt hỏi. "Đúng." Trần Mạt khẽ gật đầu. "Vậy anh?" Thấy Trần Mạt gật đầu xác nhận, hắn đại não lập tức trống rỗng. Hắn vô ý thức bắt đầu tính toán, 5000 khối cắt ra giá trị 4550 vạn phỉ thúy. Cái này tỷ lệ hồi báo, dòng giá 9100 lần. So với công ty đoạn thời gian trước ném cái kia hạng mục 115 lần tỷ lệ hồi báo không biết cao gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy truyền thống nguy hiểm đầu tư quả thực yếu bạo. Thật nguy hiểm đầu tư còn phải nhìn Đồ Thạch. Còn như Trần Mạt, hắn đã tìm không thấy cái gì hình dung từ để hình dung. Tóm lại, Trần Mạt là hắn gặp qua lấy nhỏ thắng lớn như bức nhất người. Nội tâm của hắn đối Trần Mạt triệt để cùng bái, hắn cảm thấy lấy sau chỉ cần đi theo Trần Mạt làm, tuyệt đối sẽ có quang minh tương lai. "Trần tổng, vậy ta trước hết đi chuẩn bị quên tặng nhiệm nghị." Hắn điều chỉnh một chút cảm xúc, rời đi Trần Mạt văn phòng. Tài vụ chủ quản rời đi về sau, Trần Mạt lại cho Hứa Hy Nguyệt phát đầu mẹ chat, để nàng lại đây một chuyến. Thung thung rất nhanh, hắn cửa ban công liền bị gõ vang. "Tiến." Trần Mạt biết là Hứa Hy Nguyệt đến. Cửa phòng làm việc từ bên ngoài mở ra, một thân cấp cao chỗ làm việc không L6 trang Hứa Hy Nguyệt dẫm lên giày cao gót đi đến. Kia en hướng vô địch khí thế bị bộ này trang phục phối hợp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. "Trần tổng, ngài tìm ta?" Hứa Hy Nguyệt tuần hoàn theo công việc lúc xưng chức vụ nguyên tắc cùng Trần Mạt chào hỏi, chỉ bất quá nhìn về phía hắn kia song mỹ trong mắt tràn ngập lưu tình. "Lại đây." Trần Mạt tại trên đùi vỗ vỗ, sau đó cười đối nàng ngơi tay. Nhưng Hứa Hy Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra ý động chi sắc, có thể trong đôi mắt đẹp hiện lên một bôi chần chờ, vô ý thức hướng một cái phương hướng nhìn một chút. Kia là Hạ Thi Tình văn phòng phương hướng. "Không sao." Trần Mạt cười khẽ một tiếng, lắc đầu, lần nữa đối nàng vẫy vẫy tay. Thấy thế, Hứa Hy Nguyệt không chần chờ nữa, Lũ Yến Bề Tổ nghiêng người ngồi tại hắn trên đùi, đem viện chuyển thân thể mềm mại dựa vào hắn lồng ngực nở nang bên trên. "Nhìn xem cái này." Trần Mạt để nàng nhìn một chút khối phỉ thúy kia, cùng hai phần giấy chứng nhận. Giá trị 40 triệu phỉ thúy. Nàng sau khi xem xong, cơ hồ cùng tài vụ chủ quản giống nhau phản ứng, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Cái này phỉ thúy ta quên tặng cho công ty, quên tặng làm xong thủ tục, liền sẽ bán đi. Người bán ta tìm tốt rồi, đối phương sẽ ra 4550 vạn mua khối phỉ thúy này. Tiền liền lưu tại công ty trên trướng, dùng để ủng hộ nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ phát triển, như vậy ngươi cũng không cần sửa đổi đầu tư kế hoạch, nghĩ ném cái gì hạng mục liền ném cái gì hạng mục." Trần Mạt ôm nàng doanh doanh một nắm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, lặng yên leo lên nguy nga đỉnh Everest, cười nói với nàng: "Cái này 4550 vạn, lại thêm công ty trên trướng 1-2000 vạn, chọn vẹn hơn 60 triệu, đầy đủ nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ phát triển cần. Cảm ơn ngươi." Nghe vậy, Hứa Hy Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một bôi cảm động, trong đôi mắt đẹp yêu thương đều nhanh tràn ngập ra. Từ khi công ty trên chướng tài chính bị vạch đi một thước về sau, nguy hiểm đầu tư công ty bên này phát triển kế hoạch là thay đổi lại đổi. Người phía dưới mặc dù không nói, nhưng cũng có thể cảm giác được đại gia lời oán giận. Nàng hoàn toàn nghe theo Trần Mạt kế hoạch, cho nên cũng không có gì biện pháp. Mà lại nàng cũng rất muốn đem nguy hiểm đầu tư công ty công trạng làm, trừ nàng chấp niệm bên ngoài, hiện tại còn nhiều một nguyên nhân. Đó chính là nàng không nghĩ để nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ công trạng bại bởi chứng khoán nghiệp vụ công trạng, nàng không nghĩ tại cái này không có khói lửa trên chiến trường bại bởi đối phương. Hoặc là nói, nàng không muốn bị Hạ Thi Tình so xuống dưới. Tuy nói nàng không nên cùng Hạ Thi Tình so, cũng không thể cùng Hạ Thi Tình so. Nhưng nữ nhân nha, mặc kệ lại nữ cường nhân cũng nhất định là cảm tính. Nhất là động tâm về sau, liền càng thêm cảm tính. Cho nên cho dù nàng cái gì đều hiểu, nhưng chính là đơn thuần không muốn thua. Hậu cung chi tranh, xưa nay đã như vậy. Nguyên bản nàng còn không có cái gì lòng tin, dù sao công ty trên chướng tài chính xác thực không nhiều. Mặc dù cũng có thể ném một chút hạng mục, nhưng hạn chế tương đối lớn. Nhưng bây giờ Trần Mạt thông qua loại phương thức này cho công ty bơm tiền, để nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ nhiều mấy ngàn vạn tài chính, như vậy liền có thể tốt hơn càng nhanh phát triển. Cái này khiến nàng đối nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ kế tiếp phát triển có càng lớn lòng tin. Trần Mạt kịp thời bơm tiền, để nàng rất cảm động, cảm thấy Trần Mạt trong lòng có nàng. Ngươi cứ như vậy cảm ơn ta. Trần Mạt khỏe miệng có chút dương lên, bước lên nàng trắng nón mềm mại cái cằm, nhìn xem nàng bôi lên son môi mê người môi đỏ cười nói. Hứa Hy Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, sau đó liền chủ động đem mê người môi son xuống tới, thân trong chốc lát, từ Hứa Hy Nguyệt tây trang trong túi rơi ra một chi son môi, chi kia son môi rơi xuống về sau, rất tự nhiên lăn xuống đến bàn làm việc phía dưới. Đồ vật rơi khẳng định phải đi nhặt, thế là Hứa Hy Nguyệt ngồi xổm người xuống tiến vào dưới bàn công tác mặt nhà son môi đi. Son môi rơi xuống địa phương rất xảo trá, tại một cái góc chết, rất khó nhặt lên. Tìm thật lâu, mới đưa chi này rơi xuống son môi nhặt lên. Mà Trần Mạt cũng hoàn thành hứa hẹn, cho nàng nguy hiểm đầu tư nghiệp vụ bơm tiền 4550 vạn, cho nàng cá nhân cũng bơm tiền một cái nhiều ức. Cầm tới bơm tiền Hứa Hy Nguyệt, vừa lòng thỏa ý rời đi hắn văn phòng. Nàng muốn triệu tập đầu tư đoàn đội người họp, một lần nữa chế định kế tiếp đầu tư kế hoạch. Bất quá, đang họp trước đó nàng đi trước chuyến toilet. Nhìn xem nàng đi ra văn phòng nguyện chuyển bóng lưng, Trần Mạt hài lòng cười cười. DS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 203, ao ước Trần Mạt ao ước sắp điên. 1. Chương 203, ao ước Trần Mạt ao ước sắp điên. 1. Mặc dù bơm tiền số lần không nhiều, nhưng Hứa Hy Nguyệt trưởng thành tiến bộ rất nhanh. Càng ngày càng sẽ từ hắn nơi này làm đến đầu tư. Động một chút lại hơn 100 triệu, còn tốt hắn thực lực hùng hậu, không phải vậy đều đầu tư bất quá đến. Nhìn xem trên bàn khối phỉ thúy này, Trần Mạt quay người mở ra sau lưng két sắt. Phòng làm việc của hắn bên trong có độc lập két sắt, mật mã chỉ có một mình hắn biết. Mở ra két sắt về sau, đem khối phỉ thúy này liên đối hộp cùng nhau bỏ vào trong tủ bảo hiểm, sau đó đem này khóa lại. Khóa kỹ về sau, Trần Mạt cho tài xế phát đầu nhẹ chặt, sau đó liền rời đi công ty đi thang máy xuống lầu. Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người vẫn chờ hắn cùng nhau ăn cơm đâu, địa chỉ đều cho hắn phát tới. Đi vào tầng hầm ngồi lên xe, tài xế trực tiếp lái xe đem hắn đưa đến một nhà hoàn cảnh thả tĩnh nhã gây nên cấp cao cửa nhà hàng miệng. Vân Khuyết một tư hưởng. Bữa ăn này sảnh từ bên ngoài nhìn rất đơn giản, chỉ có một tầng. Đi phụ cận tìm một chỗ ăn cơm đi, sau đó trước khi đi tiếp ta địa phương giúp ta đem xe mở đến chỗ này tới. Trần Mạt cho tài xế chuyển 1000 khối tiền, để chính hắn giải quyết cơm trưa, đồng thời đem 911 chìa khóa xe đưa cho hắn. "Tốt, cảm ơn Trần tổng." Tài xế gật đầu hướng Trần Mạt sau khi nói cảm ơn, liền đem xe dừng ở bãi đỗ xe, sau đó liền đón xe đi quán triển lãm. Vừa đi vào trong nhà ăn, liền có một vị ăn mặc cao xẻ tà sườn xám phục vụ viên mang theo lễ phép mỉm cười tiến lên đón. "Tiên sinh ngài tốt, ngài có đặt trước sao?" "Vẫn là có bằng hữu đặt trước rồi." Phục vụ viên lễ phép cười dò hỏi. "Ám Hương." Trần Mạt hướng nàng nhẹ gật đầu, nói ra phòng tên. "Ngài mời tới bên này." Phục vụ viên lúc này ở phía trước cho hắn dẫn đường. Đi tại trong nhà ăn, Trần Mạt nhìn thấy mỗi một gian cửa bao xương đều đứng một vị trên người mặc xinh đẹp sườn xám phục vụ viên. Mỗi cái phục vụ viên nhìn thấy hắn lúc đều sẽ mỉm cười hướng hắn có chút hành lễ, mà lại hắn chú ý tới, những này phục vụ viên tuổi tác đều không lớn, lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tướng mạo dáng người cái gì đều rất không tệ, dù sao dáng người không tốt, mặc vào sườn xám cũng có nhìn. Những này phục vụ viên ngoại hình, đặt ở bên ngoài tuyệt đối được cho tiểu mỹ nữ. Nhưng các nàng lại tại nhà này phòng ăn làm phục vụ viên, nói rõ nhà này phòng ăn phi thường cấp cao, tiền lương rất cao. "Tiên sinh, Ám Hương đến." Phục vụ viên đem Trần Mạt đưa đến Ám Hương cổng, cái này phòng cổng đồng dạng đứng một vị phục vụ viên. Tên kia phục vụ viên thấy Trần Mạt chính là Ám Hương khách nhân, lúc này lễ phép mỉm cười hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, sau đó mở ra phòng cửa lớn. Vừa mở cửa ra, Trần Mạt liền nhìn thấy Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh hai người. Bọn hắn đang ngồi lấy uống trà nói chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Trần Mạt đến về sau, cũng đứng người lên hoan nghênh hắn, "Ngươi tới vừa mới tốt, đồ ăn vừa vặn dâng đủ." Trên bàn đã bày đầy phong phú tinh mỹ thức ăn, bề ngoài xem ra rất không tệ, rất có tham ăn dáng vẻ. "Ha ha, xem ra ta lộc ăn rất tốt." Trần Mạt cười mở cái trò đùa, tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống. "Ra ngoài đi, có việc gọi các ngươi." Lưu Kiến Thiết đối phục vụ viên phất phất tay, để các nàng ra ngoài. Ba người bọn họ ăn cơm uống rượu, có lẽ còn biết trò chuyện một số việc, không nghĩ có người ngoài ở đây. "Tốt, ngài ba vị mời chậm dùng, có việc xin nhấn linh." Phục vụ viên hướng bọn họ ba người có chút không người về sau, liền rời đi phòng, đem phòng môn đóng lại. "Đến, chúng ta nhân hôm nay hảo hảo uống một cái." Triệu Quốc Khánh lấy ra một bình Mao Đài, sau đó rót vào phân đồ uống rượu bên trong. Bất quá hắn cũng không có ngã quá nhiều, buổi chiều còn muốn đi Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa đâu, uống nhiều cũng chậm trễ chuyện. Uống rượu một chút là được. Tại Triệu Quốc Khánh rót rượu thời điểm, Trần Mạt cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này trong phòng trang trí phong cách rất đơn giản, nhưng xem ra có loại không hiểu cao cấp cảm giác. Mà lại trong phòng có một cái đại rơi xuống đất cửa thủy tinh, bên ngoài là một cái tiểu cảnh quan. Hòn non bộ, có cục đá, còn có cái cá con đường, bên trong còn nuôi mấy đầu cá chép đỏ đầu. Bữa ăn này sảnh dùng cơm hoàn cảnh cùng phong cảnh sát thực rất không tệ. Đến, Trần Mạt, hai anh em ta hôm nay mới quen, uống trước một cái. Triệu Quốc Khánh ngược lại tốt rượu về sau, liền dơ ly rượu lên cười nhìn về phía Trần Mạt. Rất hân hạnh được biết Triệu ca. Trần Mạt cũng dơ ly rượu lên, cùng hắn đụng một cái. Sau đó hai người đều một ngụm đem trong chén rượu đế cho làm. Mao Đài tự mang ly rượu nhỏ, một chén cũng không có nhiều. Chén thứ hai chúc mừng người cắt ra pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Lần này hai người cùng nhau nâng chén chúc mừng hắn. Uống. Kia không có gì để nói nhiều, làm liền xong việc. Theo vài chén rượu vào cổ họng, bên trong phòng bầu không khí cũng là nóng lên. Bắt đầu ăn đi, nhà này phòng ăn món ăn hương vị rất không tệ, Trần Mạt, ngươi nếm thử nhìn. Lưu Kiến Thiết cầm lấy đũa, cùng Trần Mạt nói một tiếng sau liền bắt đầu ăn. Ta nếm thử. Trần Mạt kẹp lên một khối cá hấp thịt đến dưới, sau đó không tự chủ được nhẹ gật đầu. Con cá này chất thịt tươi ngon, đi qua đầu bếp nấu nướng hậu vị đạo rất không tệ. Nhất là mặt ngoài đặc thù điều chế một tầng kiếm nước, càng làm món ăn này linh hồn. Hương vị rất không tệ. Nhà này phòng ăn ta trước đó giống như chưa từng nghe qua. Trần Mạt nhẹ gật đầu, tán thưởng món ăn này hương vị về sau, có chút hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn hỏi. Hắn cũng là thường xuyên cùng các nàng ở bên ngoài ăn cơm, rất nhiều cấp cao phòng ăn đều đi qua, nhưng nhà này phòng ăn hắn trước đó nghe đều chưa từng nghe qua. Mà lại vừa mới đang trên đường tới, hắn còn cố ý lục soát một chút, chỉ có thể tại địa đồ áp thượng lục soát. Còn như cái gì mỹ thực trang web, đại chúng phê bình chợ đều không có nhà này phòng ăn tin tức. Nhà này phòng ăn là chúng ta một người bạn mở, tất cả khách nhân đều là mời chế, không đối ngoại kinh doanh. Chỉ có mời hội viên có thể tới dùng cơm, đương nhiên, hội viên mang tới khách nhân cũng bao quát tại bên trong, những người còn lại đều không tiếp đãi. Lưu Kiến Thiết thấy Trần Mạt cảm thấy tò mò, thế là giải thích cho hắn một chút nhà này phòng ăn chỗ đặc thù. Nhà này phòng ăn mặt hướng đều là có tiền có thế đám người, nơi này ăn cơm hoàn cảnh cùng hương vị những này liền không nói, chủ yếu là ăn nhàn bất lo, tương đối chú trọng việc riêng tư. Mà lại tới đây ăn cơm không phú thì quý, cũng là một cái mở rộng nhân mạch cùng xã giao nơi tốt. Những phục vụ viên kia ngươi đều thấy được chưa? Từng cái bàn tịnh đầu thuận, trước đó đều tại công ty hàng không giữa trời tỷ, chuyển đến phòng ăn làm phục vụ viên, cũng coi là chuyên nghiệp của một. Chính là thường xuyên thay người, ngay trước liền không gặp. Triệu Quốc Khánh một bên ăn, một bên ở bên cạnh bổ sung giới thiệu nói. Nói đến phần sau, còn có chút An Dưa cùng Lưu Kiến Thiết cười cười. Hai người bọn hắn có thể đã nghe qua không ít bắt quái. Khó trách. Sau khi nghe xong, Trần Mạt hiểu ra nhẹ gật đầu. Hóa ra là mở chế, khó trách trên mạng đều không lục ra được đâu. Cũng trách không được nơi này dùng cơm hoàn cảnh cùng phong cảnh nhã trí như vậy, nguyên lai tiếp đãi đều là không phú thì quý đại nhân vật. Bình thường đều là có chút lớn lao tại cái này ăn cơm, hắn hôm nay cũng coi là có thượng. Mà lại hắn trước đó đã cảm thấy những này các phục vụ viên ngoại hình điều kiện rất không tệ, nguyên lai trước đó đều là tiếp viên hàng không. Bất quá ở trên máy bay là phục vụ viên, đến nơi đây cũng là làm phục vụ viên, kỳ thật công việc tính chất là không thay đổi. Chỉ bất quá một cái là ở trên trời, một cái trên mặt đất. Tiền lương khẳng định là so ở trên trời còn muốn cao không ít, mà lại bình thường tiếp đãi hộ khách so trên máy bay khoang hạng nhất còn muốn chất lượng tốt. Tự nhiên mà vậy, có đại nhân vật nhìn lên ai, khẳng định liền mang đi. Đối với những đại nhân vật kia đến nói, một tháng tiêu ít tiền nuôi có thể rất dễ dàng bất quá. Từ Triệu Quốc Khánh câu nói sau cùng kia cũng có thể thấy được, loại sự tình này tuyệt đối không hiếm thấy. Ta lần sau đụng phải chủ nhà hàng, cùng hắn để một miệng, cho ngươi phát tấm thẻ hội viên. Chương 203, ao ước Trần Mạt ao ước sắp điên. 2, chương 203, ao ước Trần Mạt ao ước sắp điên. 2, Triệu Quốc Khánh dường như nghĩ đến cái gì, cười nói với Trần Mạt. Vậy thì cảm ơn Triệu ca. Trần Mạt cười cười, giơ ly rượu lên cùng hắn đụng một cái. Cầm tới thẻ hội viên, tương đương với trà trộn vào cái này thượng tầng vòng tròn bên trong. Tuy nói Trần Mạt không phải rất để ý, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Triệu Quốc Khánh hảo ý sau đó, ba người vừa nói vừa cười vui chơi giải trí. "Đúng, các ngươi công ty có sẽ cắt đá sư phụ sao?" Qua ba lần rượu, Trần Mạt nghĩ đến một sự kiện, lúc này nhìn về phía bọn hắn hỏi có à, làm sao rồi? Hai người dị nhìn hắn một cái. Bọn hắn là công ty châu đáo, mà lại phỉ thúy châu đáo vẫn là trong đó rất trọng yếu một bộ phận, mặc kệ là cắt đá sư phụ vẫn là gia công phỉ thúy sư phụ đều có, mà lại tay nghề đều rất tinh xảo. Ta ngày mai nghĩ lại đi mua mấy khối tảng đá, bất quá ngày mai người nhiều, ta không nghĩ ở bên kia cắt. Vạn nhất cắt ra phỉ thúy, vừa vặn mượn dùng sư phụ của các ngươi giúp ta ra công chế tác thành châu đáo được rồi. Ta có thể ra ra công phí ha ha. Trần Mạt cười cùng bọn hắn nói. Nguyên bản hắn là dự định là ở chỗ này cắt, đồng thời để nơi đó sư phụ giúp hắn ra công chế tác. Có thể nghĩ minh sau hai ngày người sẽ phi thường nhiều, nếu như còn như hôm nay như vậy liên tục cắt mấy khối tảng đá đều cắt ra phỉ thúy, kia chú ý độ quá cao. Hắn không muốn nổi danh, cho nên liền bỏ đi ý nghĩ này. Nghĩ đến mua tảng đá sau trực tiếp gọi người dọn đi, mượn dùng công ty bọn họ sư phụ đến cắt, tiện thể ra công chế tác. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi vận khí tốt ha ha. Chút chuyện nhỏ này, hai người tự nhiên không có ý kiến, lúc này liền cười gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy nghi từ trong biên đá cắt ra phỉ thúy đến sao mà khó. Trần Mạt hôm nay xem như vận khí bạo dạn, sao có thể mỗi ngày có vận khí tốt như vậy đâu. Ba người ăn uống no đủ về sau, Triệu Quốc Khánh vấn màn, sau đó liền cùng đi ra khỏi phòng ăn. bọn hắn đều có tài xế, ngồi lên xe liền hồi quán triển lãm. Trần Mạc Tắc ngồi tại 911 phụ xe, để tài xế lái xe đem hắn đưa về nhà. Về đến nhà, hắn đầu tiên là tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo, đem trên người mùi rượu rửa đi về sau, cả người đều dễ chịu không ít. Hắn nằm tại mềm mại trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra soát lên tin mới. Vừa mới mở ra xã giao bình đài, liền thấy mấy đầu cùng hắn tương quan xu hướng tìm kiếm. Ma Đô Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa cắt ra giá trị 40 triệu phỉ thúy. Một đao phất nhanh, vẹn vẹn 5000 khối liền cắt ra 40 triệu. Cái gì là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy Ma Đô Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa Minh sau 2 ngày mà hướng tất cả mọi người mở ra thành đoàn đi Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa đổ thạch chuyên gia nhắc nhở, đổ thạch có phong hiểm, hạ thủ cần cẩn thận tục truyền, pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đã bị Vĩnh Hằng cùng Kim Phúc cầm xuống. Hắn ấn mở mấy đầu xu hướng tìm kiếm đều nhìn một chút, phát hiện mấy cái này xu hướng tìm kiếm cũng đều là chủ sự Phương ở phía sau lửa cháy thêm dầu. Đoán chừng là dùng tiền mua xu hướng tìm kiếm cùng lưu lượng, không phải vậy không có khả năng trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều như vậy xu hướng tìm kiếm. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao cái này hoàn toàn là tuyên truyền cùng mở rộng tiết văn hóa lực ảnh hưởng cơ hội trời cho. Chủ sự Phương nếu là liền loại cơ hội này đều bắt không được, không thể hảo hảo lợi dụng, vậy cái này tiết văn hóa cũng liền đừng xử lý. Hiệu quả cũng là rất không tệ, Trần Mạt nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chú ý đến lần này Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Nguyên bản rất nhiều cái buồn không biết chuyện này, cũng biết Ma Đâu ngay tại tổ chức Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa, minh sau 2 ngày mà hướng tất cả mọi người mở ra bất quá. Đại gia càng nhiều vẫn là đang thảo luận Trần Mạt cùng hắn cắt ra khối phỉ thúy kia. Tảng đá hàng đế sao? Loại này khoa huyễn cố sự đều biên đi ra. Giống như không phải biên, thực sự có người hoa 5000 khối tiền mua tảng đá, tại chỗ liền cắt ra giá trị 40 triệu pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Đậu xanh, cái này cái gì vận khí a? Hâm mộ chết ta, đây chính là 40 triệu a. Khối phỉ thúy này nếu là ta, trực tiếp tài phú tự do a, nửa đời sau có thể hoàn toàn nằm ngửa hưởng thụ sinh sống. Đây rốt cuộc được cái gì vận khí mới có thể cắt ra loại này phỉ thúy a, đây là nhân loại vận khí sao? Ta thật chua a. Ao ước chất bích cách rời. Trước kia liền nghe nói qua đổ thạch một đêm trận giàu cố sự, không nghĩ tới thật là có loại sự tình này à. Ta vừa bận có 5000 khối tiền, ta sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ta vừa lúc ở Ma Đô, ngày mai cuối tuần nghỉ, có thể đi Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa dạo chơi, thử thời vận. Đổ thạch có phong hiểm, đại gia vẫn là cẩn thận một điểm, đừng lên đầu. Sóng gió càng lớn cá càng đắt, nơi này là Ma Đô, sợ phong hiểm cả một đời không kiếm được tiền. Lại nói pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đến cùng dáng dấp ra sao a? Tin tổ bệ ở bình vỡ mảnh. Gì và gờ, ấy, liền trường như vậy. Đây không phải chai bia sao? Càng giống chai bia phỉ thúy càng đắt, nhưng ngươi thật sự là chai bia vậy liền không đáng một đồng. Ta hiểu, mỹ nữ xuyên càng ít càng xinh đẹp, nhưng thật không mặc gì cả ngược lại không có xinh đẹp như vậy. Ngươi có thể quá hiểu, ta là ý kia sao? Mặc dù cũng không có ma bệnh. Xu hướng tìm kiếm phía dưới bình luận, đại bộ phận đều tại biểu đạt đối với hắn ước ao ghen tị. 5000 khối cắt ra giá trị 40 triệu phỉ thúy, cái này dù ai không ước ao ghen tị. Phải biết đây chính là 40 triệu nhân dân tệ, không phải cái gì yên hàn nguyên gym ba uy tệ loại hình. Ma Đô tiền lương tương đối cao, liền theo tháng tuổi một vạn. Lương tháng 1 năm 12 vạn đến tính toán. 40 triệu phải không ăn không uống đi làm năm 333 mới có thể kiếm được. Số tiền kia tồn tại ngân hàng, ấn 3 định kỳ lãi suất để tính, 1 năm quang lợi tức đều có 120 vạn. Là 1 năm tiền lương 10 lần. Có thể nói, có số tiền kia, trực tiếp một đêm trợt giàu tài phú tự do. Mẹn mẹn dựa vào lợi tức đều có thể qua phi thường thoải mái. Mà Trần Mạt cái này cắt ra phỉ thúy người may mắn, tự nhiên là tất cả mọi người lao ước đến nổi điên đối tượng. Cái này khiến rất nhiều người trực tiếp không tấm cấp trên, quyết định cuối tuần đi Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa đánh cược một lần. Cắt đổ công trường làm việc, cắt chướng hội sở người mẫu trẻ. Đi làm là phát không được tài, đời này đều phát không được tài. Chỉ có thể thử thời vận, bước lên điểm phong hiểm thử một chút. Nhìn thấy đại gia đối với hắn ao ước, Trần Mạt chỉ là cười cười. Nếu để cho đại gia biết hắn tại cắt ra khối phỉ thúy này trước đó, hoa 50 vạn cắt ra một đống phế thạch, có lẽ đại gia liền sẽ không như thế ao ước hắn đi. Bất quá cũng không nhất định, đại gia chỉ biết nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến, những cái kia không muốn nhìn thấy sẽ tự động xem nhẹ. Liên như là xu hướng tìm kiếm bên trong không có một đầu là liên quan với Trần Mạt cùng những cái kia quần chúng vây xem nhóm hoa mấy vạn mười mấy vạn, cuối cùng cái gì đều không có cắt ra đến. Chủ sự Phương không nghĩ phát, đại gia cũng không muốn xem. Nhìn bộ dạng này, mình sau 2 ngày đi Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa người sẽ không thiếu a. Trần Mạt nhìn một chút cái này nhiệt độ, đã dự đoán được đến tiếp sau 2 ngày người sẽ phi thường nhiều. Nếu là chủ sự Phương hoặc là vật liệu đá thương thông minh một chút, trực tiếp cầm một khối sát suất lớn ra hàng tốt tảng đá làm tốt tiêu ký hôn đến trong viên đá. Sau đó phái công ty mình nhờ đi đem khối đá này mua lại, đồng thời hiện trường mở ra. Một khi cắt ra phỉ thúy, ngày mai lập tức lại có thể trắng trợn tuyên truyền một đợt, đem nhiệt độ triệt để kéo căng. Hậu thiên dòng người lượng chỉ biết càng thêm bạo tạc. Bất quá hắn cũng có thể nghĩ ra được, chủ sự Phương kinh nghiệm phong phú, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Đinh Linh nguyên lai khối phỉ thúy này là đổ thạch cắt ra đến, mà lại vậy mà chỉ hoa 5000 khối. Hứa Hy Nguyệt cho hắn phát tới mẹ chat, nàng nhìn thấy xu hướng tìm kiếm về sau, lập tức liền liên tưởng đến Trần Mạt nói khối phỉ thúy kia. Chương 203, ao ước Trần Mạt ao ước sắp điên. 3, chương 203, ao ước Trần Mạt ao ước sắp điên. 3 Mặc dù xu hướng tìm kiếm nói khối phỉ thúy kia giá trị 40 triệu, nhưng giá thị trường là giá thị trường, giao dịch giá là giao dịch giá. Nào có trùng hợp như vậy đồng thời xuất hiện hai khối giá trị 40 triệu trở lên pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Để nàng cảm thấy khiếp sợ cũng không thể tin được chính là, Trần Mạt khối phỉ thúy này vậy mà là đổ thạch cắt ra đến. Mấu chốt nhất chính là, tảng đá kia chỉ hoa 5000 khối tiền. 5000 khối mua tảng đá, phỉ thúy giao dịch giá 4550 vạn. Là nguy hiểm đầu tư người, nàng vô ý thức liền bắt đầu tính toán tỷ lệ hồi báo. Dòng giá 9100 lần. Nàng không lời nào để nói, chỉ có đôi Trần Mạt thật sâu sùng bái. Vẫn khí tốt. Trần Mạt cười cười, cho nàng hồi phục tin tức. Cùng nàng trò chuyện vài câu về sau, Ngụy Lộ Giao cũng cho hắn phát tới mạch trạng. Chia sẻ liên kết. Có người hoa 5000 khối tiền từ một khối đá bên trong cắt ra giá trị 40 triệu phỉ thúy, vật khí này tốt không hợp tối thường nha. Ngụy Lộ Giao cho hắn chia sẻ xu hướng tìm kiếm liên kết, còn có chút sợ hãi than phát cái tin. Rất không hợp tối thường sao? Trần Mạt thấy được nàng gửi tới tin tức không khỏi cười. 5000 khối, 40 triệu, hai cái này số lượng so sánh còn không ngoại hạng sao? Triệu Luật cũng nhịn không được cảm thán cho dù là nàng, 40 triệu đều phải mấy năm mới có thể kiếm được đâu. Ngụy Lộ Giao tiếp tục phát tới tin tức. Ngươi xem một chút cái này. Trần Mạt cho nàng phát hai tấm giấy chứng nhận ảnh chụp. Đây là. Ngụy Lộ Giao nhìn thấy cái này hai tấm ảnh chụp về sau, không khỏi có chút một chứng. Nàng không hiểu nhiều phỉ thúy, nhưng nàng hiểu tiếng Trung cùng với con số. Trong đó một phần giá trị ước định giấy chứng nhận thượng thình lình viết 40 triệu một chuỗi dài số lượng. Phỉ thúy, 40 triệu, Trần Mạt gửi tới giấy chứng nhận. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cái đã lớn mật lại không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Khối phỉ thúy này là ngươi? Ngụy Lộ Giao nhịn không được phát hoẹ chẳng hỏi. Còn thật thông minh, sáng hôm nay vừa cắt ra đến. Trần Mạt cười cười, cũng không có giấu giếm nàng, trực tiếp nói cho nàng. Vận khí của ngươi cũng quá. Ngụy Lộ Giao trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra cái gì hình dung từ để hình dung Trần Mạt vật khí. Cái này thật sự là quá không hợp tối thường. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới xu hướng tìm kiếm thượng cái kia người may mắn vậy mà là Trần Mạt. Đáng tiếc ngày mai còn muốn ghi chép tiết mục, không phải vậy ta đều muốn đi dạo chơi. Ngụy Lộ Giao có chút tiếc nuối đánh chữ nói. Nàng cũng không phải muốn đi đổ thạch, chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đáng tiếc, tiết mục ghi chép đến cuối cùng câu, còn có mấy ngày liền hơ khô thẻ tre, căn bản đi không được. Khoảng thời gian này đều không có thời gian buổi Trần Mạt hẹn họ. Ngươi cho rằng đổ thạch không có nguy hiểm sao? Ta cắt ra khối phỉ thúy này trước đó, hoa 50 vạn mua tảng đá, nhưng cái gì đều không có cắt ra tới. Trần Mạt lắc đầu cười cười, đánh chữ đưa vào đạo. A, cái này cũng chơi quá lớn đi. Ngụy Lộ Giao nhìn thấy Trần Mạt 50 vạn trôi theo dòng nước, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. 50 vạn a, cái này cũng không ít. Kết quả liền mua một đống phế thạch, cái này khiến nàng trong nháy mắt bỏ đi xem náo nhiệt ý nghĩ. Coi như không ghi lại tiết mục, nàng cũng không đi. Ngươi thích phỉ thúy lời nói, ta qua một thời gian ngắn đưa ngươi cái vòng tay cùng vật trang sức. Trần Mạt vốn là định cho các nàng mỗi người đều đưa điểm phỉ thúy châu báu, không phải vậy hắn cũng sẽ không đi Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Kia quá đắt đi. Ngụy Lộ Giao có chút chờ mong, nhưng lại cảm thấy phỉ thúy giá cả quá cao, hơi một tí mấy ngàn vạn, có chút dọa người. Ngụy Luật về sau thành đại minh tinh lại cho ta mua là được, mà lại ta đã lâu lắm chưa lấy được ngươi luật sư văn kiện. Trần Mạt khỏe miệng có chút dương lên, hắn thật là có điểm muốn nàng luật sư văn kiện. Mà lại, bọn họ quan hệ trong đó cũng nên đẩy tới lập tức. Ta cũng rất muốn ngươi, tiết mục còn có mấy ngày liền chép xong sau ta liền có thời gian nha. Ngụy Lộ Giao nhìn thấy Trần Mạt kia có ý riêng văn tự, thanh xuân gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Nhưng trong đôi mắt đẹp tràn đầy đều là đối Trần Mạt tưởng niệm cùng tình ý được, ngày cuối cùng diễn tiếp ta đi hiện trường nhìn xem. Trần Mạt cười cười, đánh chữ nói, tốt lắm, ta sớm cùng ngươi nói. Nhìn thấy Trần Mạt muốn tới, Ngụy Lộ Giao lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra chờ mong cùng vui sướng. Cùng nàng trò chuyện trong chốc lát về sau, Trần Mạt liền để xuống điện thoại. Ngụy Lộ Giao ngồi tại công vị bên trên, thanh xuân gương mặt xinh đẹp thượng ửng đỏ còn chưa tan đi. Lộ Giao à, ngươi không thoải mái sao? Mặt làm sao hồng như vậy a? Bên cạnh một vị nữ thực tập sinh chú ý tới Ngụy Lộ Giao dị dạng, quan tâm hỏi thăm một câu. Từ lần trước chuyện về sau, ai không biết Ngụy Lộ Giao mới là bối cảnh lớn nhất cái kia, cho nên không ai dám đắc tội nàng, đều muốn cùng nàng càng thân cận một chút, như vậy không chỉ có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, còn có thể nhiều hơn điểm ông kính. Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ đến luật sư văn kiện chuyện. Ngụy Lộ Giao vội vàng lắc đầu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. À, luật sư văn kiện à, còn đang suy nghĩ vụ án kia đâu, khó trách ngươi đạt được Triệu Luật khen ngợi nhiều nhất, quá chuyên chú. Đối phương lại bắt đầu đập lên mông ngựa, thổi phồng lên nàng tới. Nhưng mà, nàng không biết Ngụy Lộ Giao nói tới luật sư văn kiện cùng nàng lý giải luật sư văn kiện, cũng không phải là một vật. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạt luyện công buổi sáng trong chốc lát, ăn bữa sáng sau liền lái xe hướng Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa quán triển lãm chạy tới. Kia đài mẹ xe đét dê giống như nhanh đến, để xe liền đổi chiếc xe mở một chút, đài này có chút mở ngán. Trần Mạt nghĩ đến trước đó đặt kia hai chiếc xe, bà nạ mẹ dạ đã sớm để cho Thẩm Thanh Ảnh tại dùng. Kia đài mẹ xe đét dê tắt nhanh đến 4S cửa hàng, đến lúc đó để xe liền có thể đổi lái xe. Phan đại tiểu thư một mực nói hắn là cặn bã nam, hắn thừa nhận, xác thực thời gian dài mở đài này xe, cho dù là trước kia giờ giảm cả, hiện tại cũng có chút mở ngán. Đi vào quán triển lãm về sau, Trần Mạt dừng xe xong, thẳng đến đổ thạch khu. Hôm nay đến Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa người so với hôm qua có thể nhiều nhiều lắm. Hắn cố ý đến sớm một chút, có thể cho dù là như vậy, lúc này đều có không ít người lại đây. Hắn đi vào đổ thạch khu, phát hiện đại gia cơ bản đều hướng về phía nơi này đến. Đã có người ở bên kia chọn lựa tảng đá cắt lên. Bất quá từ một mảnh than ngắn thở dài động tĩnh đến xem, hẳn là toàn cắt đổ. Trần Mạt cười cười, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây mới là trạng thái bình thường. Hắn chọn tảng đá thời điểm, nhân viên công tác cũng nhìn thấy hắn. Tiên sinh, ngài. Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn về phía Trần Mạt, hắn nhận ra Trần Mạt. Chính là hôm qua cắt ra 40 triệu phỉ thúy người. Ta chọn mấy khối tảng đá. Trần Mạt hướng hắn gật đầu ra hiệu một chút. Tốt. Nhân viên công tác lúc này gật đầu, vị này chính là khách hàng lớn. Sau đó, Trần Mạt cũng không có nhiều quan sát, trực tiếp liền ấn giá cả trống lên. Hắn tính dưới, mẹ khẳng định là thiếu không được, vòng tay a vật trang sức các loại hình đều phải an bài bên trên. Lời của cha, có thể mang quan âm vật trang sức. Dù sao nam mang quan âm nữ mang Phật nhà. Còn có ngọc thạch trôi đeo tay, tương đối thích hợp thế hệ trước nam nhân mang. Lưu Kiến Quân cùng Lưu Kiến Tiết ra lão thái thái, cũng phải chuẩn bị một hai kiện, nhân tình vãng lai nha. Lục Minh Chiết gia trưởng đối cũng chuẩn bị điểm, trước đó bán hắn cổ phần có thể nói tương đương với cho hắn đưa tiền, hơn nữa còn là lấy ước làm đơn bị đưa. Sau đó chính là bạn gái, cái này có chút nhiều. Đã xác nhận có 5 cái, nếu như tăng thêm Phùng Vũ chính là 6 cái, thế là Trần Mạt trực tiếp chọn hai khối thể tích cực lớn tảng đá, mỗi tảng đá giá cả đều tại 25 vạn tả hữu, cộng lại vừa vặn 50 vạn. Căn cứ hắn ngày hôm qua kinh nghiệm, coi như không kích hoạt thể chất cũng sẽ không để hắn thua thiệt. Mà lại hắn chọn tiểu nhân tảng đá, thủy thủy thể tích cũng nhỏ, giá cả cao lời nói phẩm chất liền cao, giá cả thấp lời nói phẩm chất cũng thấp. Cho nên hắn lần này trực tiếp chọn hai khối thể tích lớn, mà lại giá cả cũng cao tảng đá. Như vậy phỉ thúy lượng mới đủ ra công hắn cần châu đáo số lượng, kỳ thật cũng có thể nhiều mua mấy khối tảng đá, nhưng cái đồ chơi này vẫn là số lượng càng ít càng tốt. Nếu là mua 10 tảng đá, 10 khối đều cắt ra phỉ thúy, dù là Lưu Kiến Thiết cùng Triệu Quốc Khánh là người quen, cũng khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi, hai khối lời nói, còn có thể dùng bận khí đến nói. Hắn trực tiếp mua xuống hai khối tổng giá trị vượt qua 50 vạn tảng đá, cái này gây nên hiện trường quần chúng vây xem nhóm kinh ngạc cùng ngạc ước. Tại đại gia xem ra, Trần Mạt tuyệt đối là siêu cấp có thực lực, hoa 50 vạn mua tảng đá tinh nhãn đều không nháy mắt một chút. Chỉ có hiện trường nhân viên công tác biết, vị này hôm qua vừa cắt khối giá trị 40 triệu phỉ thúy, mà lại tại không có cắt ra khối phỉ thúy kia trước đó, liền mua hơn 1 triệu tảng đá, cái kia có thể không có thực lực sao? Trả hóa đơn xong về sau, Trần Mạt không có để sư phụ già hỗ trợ cắt, mà là cho Triệu Quốc Khánh gọi điện thoại. Hôm nay Lưu Kiến Thiết có việc không đến, chỉ có thể tìm Triệu Quốc Khánh. Nói rồi địa chỉ về sau, Triệu Quốc Khánh rất nhanh liền mang theo công ty người đến bên này. Bọn hắn chuẩn bị xe kéo, trực tiếp đem cái này hai khối tảng đá mang lên xe kéo cho lôi đi. Trần Mạt đi theo tảng đá cùng đi đến hắn công ty nằm ở Ma Đô gia công nhà kho. "Trương sư phó, từ sư phụ, giúp ta cắt xuống cái này hai khối tảng đá." Triệu Quốc Khánh tự mình tìm đến hai cái tay nghề tinh xảo sư phụ giá cắt đá. Một người cắt một khối, đồng thời tiến hành. "Tốt, Triệu tổng." Hai vị sư phụ lập tức bắt đầu chuẩn bị. "Trần Mạt, ngươi cảm thấy cái này hai khối trong viên đá có phỉ thúy sao?" Triệu Quốc Khánh có chút cảm thấy hứng thú hướng Trần Mạt hỏi. "Trần Mạt, vận khí hôm nay còn có thể kéo dài sao?" "Vậy ta chỗ nào biết ta đã cảm thấy cái này hai khối tảng đá thể tích rất lớn, hơn nữa còn bán đắt như vậy, có lẽ bên trong có hàng." Trần Mạt lui bay, lắc đầu cười nói. Nghe vậy, Triệu Quốc Khánh không khỏi cười. Đổ thạch nhưng cho tới bây giờ không nhìn tảng đá lớn nhỏ. Hai vị sư phụ bắt đầu cắt lên tảng đá. Tảng đá mặc dù lớn, nhưng nơi này công cụ cũng đầy đủ, cắt đứng dậy cũng thuận tiện. Cũng không lâu lắm, cái này hai khối tảng đá liền đều mở ra. Đối với mở ra kết quả, Trần Mạt đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhưng Triệu Quốc Khánh cùng hai vị sư phụ vẫn là bị kinh ngạc đến. Cái này hai khối trong viên đá vậy mà đều cắt ra phỉ thúy. Một khối băng trùng không màu phỉ thúy, một khối cao băng trùng dương phỉ thúy xanh. Mà lại cái này hai khối phỉ thúy thể tích đều rất lớn, có thể ra công không ít châu báu. Trần Mạt, ta phụ. Triệu Quốc Khánh đối Trần Mạt vận khí là hoàn toàn phụ, hắn nhịn không được đối Trần Mạt giơ ngón tay cái lên. Vận khí này quả thực hơi cường điệu quá. Tuy nói Trần Mạt không có kiếm lời, nhưng cũng không có thua thiệt ra mà lại lớn như vậy phỉ thúy, có thể ra công chế tác không ít châu báu. Đáng tiếc, đây là Trần Mạt muốn ra công phỉ thúy, không phải vậy hắn đều muốn mua xuống đến. Đều là vận khí. Trần Mạt cười khoát tay áo. Sau đó, Trần Mạt thương lượng với Triệu Quốc Khánh một chút cái này hai khối phỉ thúy làm sao ra công. Chẳng hạn như vòng tay muốn bao nhiêu, vật trang sức muốn bao nhiêu chờ chút. Nhiều phỉ thúy toàn bộ đưa cho Triệu Quốc Khánh, thiếu Triệu Quốc Khánh cho hắn bổ. Trần Mạt dựa theo thị trường giá ra bộ phỉ thúy tiền cùng ra công phí. Nhưng Trần Mạt đoán chừng hẳn là chỉ biết nhiều sẽ không thiếu, cái này hai khối phỉ thúy liệu quá đủ. Làm xong về sau, Triệu Quốc Khánh còn cùng hắn ký phần hiệp nghị. Phía trên viết rõ cái này hai khối phỉ thúy chất nước cùng nhan sắc, còn có hình dạng lớn nhỏ cùng trọng lượng chờ chút. Còn có cần gia công bao nhiêu thành phẩm, cái gì kiểu dáng loại hình. Thân huynh đệ minh tính sổ, miễn cho sau này có cái gì tranh chấp ảnh hưởng tình cảm. Hết thể chuẩn bị xong về sau, Trần Mạt liền mang theo hiệp nghị rời đi quán triển lãm. Hắn đi thời điểm, phát hiện tới tham gia Ngọc Thạch Tiết văn hóa người càng đến càng nhiều. Đối với cái này, hắn chỉ là lắc đầu, liền lái xe lái rời nơi này. Hôm nay trừ việc này bên ngoài, còn có một món khác chính sự phải làm đâu. Đường Thiên Vũ tối hôm qua đem danh sách phát cho hắn, phía trên có những người kia sơ yếu lý lịch cùng cá nhân tin tức cùng phương thức liên lạc. Trần Mạt dự định hôm nay liên hệ bọn hắn, đại gia đi ra gặp mặt một lần, nói chuyện gia nhập liên minh hắn quản lý chuyện của công ty. Lao Trương cái kia bình đài nữ đoàn tuyển tú tiết mục thời gian đã không đủ 2 tháng. Thời gian vẫn có chút cấp bách, không thể lại chậm trễ. Được nhanh đưa công ty tiên tổ đứng dậy, chọn tốt người bắt đầu huấn luyện cùng rèn luyện. Còn có Thẩm Thanh Ảnh bên kia, đã giúp hắn từ mối viện, học viện âm nhạc cùng biểu diễn học viện tuyển chọn tỉ mỉ một chút mỹ nữ. Chờ lấy hắn tự mình đi phỏng vấn đâu. Đồ chua tài phiệt vui vẻ, từ phỏng vấn mỹ nữ bắt đầu. Trần Mạt khẽ miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một môi mong đợi ý cười. DS, cầu mỗi ngày buổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 204, Thẩm Thanh Ảnh, xuất đạo. Đây không phải là đang hại ta sao? Chương 204, Thẩm Thanh Ảnh, xuất đạo. Đây không phải là đang hại ta sao? Quốc ngồi trên xe, Trần Mạt bấm một cái mã số. Uy, ngươi tốt. đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo trung niên giọng của nữ nhân. "Là Trình Toa Trình nữ sĩ sao?" Trần Mạt hỏi thăm một câu. "Ta là Trình Toa, ngươi là?" Đối phương xác nhận một tiếng, sau đó hỏi ngược lại. "Ta là Trần Mạt." Trần Mạt mỉm cười, giới thiệu sơ lược hạ chính mình. Đường Thiên Vũ chắc hẳn cùng đối phương tán gẫu qua, khẳng định đối nàng nhắc qua tên của mình. "A, Trần tổng tốt." Trình Toa nghe được tên của Trần Mạt về sau, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức liền phản ứng lại. Hôm qua Đường Thiên Vũ mới tìm nàng nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay Trần Mạt liền cho nàng gọi điện thoại tới. Không ngoài dự đoán, tiếp xuống Trần Mạt sát suất lớn sẽ là nàng lao bản mới, lao bản tự mình gọi điện thoại lại đây, nàng đương nhiên phải bày ngay ngắn thái độ. "Ngươi tốt, chuyện Đường ca hẳn là đều cùng ngươi nói qua, trong điện thoại ta liền không lại nhiều lắm lời. Chúng ta thêm cái hẹn chặt đi, ngươi xây cái nhóm, sau đó ta cho ngươi phát một phần danh sách, ngươi đem trên danh sách người đều kéo đến nhóm bên trong." Trần Mạt ở trong điện thoại không nói nhảm, trực tiếp cho nàng an bài một cái nhiệm vụ. "Tốt Trần tổng, ngài hẹn chặt là số điện thoại này sao? Ta cái này tăng thêm ngài thông qua một chút, ta hẹn chặt danh liền gọi Trình Toa." Nghe vậy, Trình Toa lúc này gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, mười mấy giây sau Trần Mạt liền thấy hẹn chặt danh bạn nơi đó nhiều ra màu đỏ số lượng 1. Ấn mở nhìn một chút, là Trình Toa gửi tới bạn tốt xin. Trình Toa là Đường Thiên Vũ cho hắn trong danh sách chức vị tối cao, tư lịch giá nhất, quản lý kinh nghiệm phong phú nhất người. Căn cứ Đường Thiên Vũ cho tư liệu, nàng đoạn thời gian trước ở công ty cùng một người khác cạnh tranh phó tổng chức vị không có tranh qua. Nhưng nàng năng lực là tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối có thể đảm nhiệm Quang Diệu Kỷ Nguyên phó tổng chức vị. Đảm nhiệm Trần Mạt nhà này mới quản lý công ty cao quản liền càng thêm không có vấn đề. Nếu nàng chức vị tối cao, Trần Mạt cũng rõ ràng đem triệu tập cùng thông báo đại gia nhiệm vụ giao cho nàng. Miễn cho còn cần hắn đến từng cái thông báo, kia quá phiền phức. Trần Mạt điểm đồng ý, sau đó cho nàng phát một phần danh sách. Đây đều là Quang Diệu Kỷ Nguyên người, ngươi hẳn là đều biết, đem tất cả đều kéo đến nhóm bên trong. Phát xong danh sách về sau, Trần Mạt bàn giao một câu. "Tốt Trần tổng, ta trước kéo ngài tiến nhóm đi." Trình Toa phát tới một đầu hẹn chặt, sau đó liền đem Trần Mạt kéo đến nhóm bên trong. Tiến nhóm về sau, Trần Mạt cũng không nói chuyện, mà là cho Thẩm Thanh Ảnh phát đi hẹn chặt, để nàng mang theo tư liệu đến công ty, vừa vặn tất cả mọi người tại, trước đơn giản nhìn xem tình huống. Cùng nàng nói tốt về sau, hắn để điện thoại di động xuống, khởi động chiếc xe hướng công ty chạy tới. Hiện tại quản lý công ty giàn khung còn không có dựng lên đến, làm việc địa điểm cũng không có tìm tốt. Dứt khoát ngay tại công ty phòng họp gặp mặt tính, cũng miễn cho lại tìm địa phương. Vừa vặn hôm nay thứ bảy, công ty không ai đi làm, cũng sẽ không có người quấy rầy. Hơn 10 phút về sau, Trần Mạt lái xe tới đến công ty tầng hầm. Hắn một bên đi tới thang máy, một bên lấy điện thoại di động ra nhìn lại chat, lúc này vừa mới xây gờ giúp chat bên trong, trừ Trần Mạt cùng Trình Toa hai người bên ngoài, còn nhiều ra mười mấy người. Nhóm này cho chuyện thành viên số lượng, trừ bỏ hắn đúng lúc là Đường Thiên Vũ cho hắn danh sách số lượng. "Trần tổng, người đều kéo đến nhóm bên trong." Hắn nhìn thấy Trình Toa hắn tin tức, tất cả mọi người ở trong bầy. "Mọi người tốt, ta là Trần Mạt, cũng là các ngươi Đường tổng bạn bè, tiếp xuống sẽ mở một nhà quản lý công ty. Các vị là giải trí quản lý ngành nghề nhân tài ưu tú, ta hy vọng mời các vị gia nhập liên minh công ty của ta, cộng đồng đem nhà này công ty mới phát triển lớn mạnh. Nếu như các vị có hứng thú, có thể tới nơi này, chúng ta đại gia gặp mặt ngồi xuống hảo hảo tâm sự, thuận tiện nói chuyện đại gia chức vị cùng đánh ngộ." Trần Mạt trực tiếp ở trong bầy phát đầu trường tin tức cùng định vị, đồng thời tất cả mọi người. Đường Thiên Vũ là cho hắn danh sách, nhưng có thể hay không khiến cái này người gia nhập công ty của hắn, liền muốn gặp mặt mạnh trò chuyện. "Tốt Trần tổng, ta hiện tại liền đi qua." Trình Toa cái thứ nhất hồi phục Trần Mạt. "Thu được, hiện tại liền đi ra ngoài." "Thu được." Những người còn lại cũng không do dự, nhao nhao làm ra đáp lại. Khoảng thời gian này, hoặc là Đường tổng, hoặc là hờ giờ chủ quản tìm các nàng từng đàm thoại, cũng cùng các nàng đề cử Trần Mạt công ty, các nàng là có ý tưởng, chỉ bất quá còn có chút lo lắng. Dù sao một nhà mới công ty, khẳng định so không được Quang Diệu Kỷ Nguyên. Chính là thêm quần tài biết, nguyên lai Trình Toa đều đi ăn máng khác, chuẩn bị gia nhập nhà này công ty mới. Đối với Trình Toa năng lực cùng tư lịch cùng nhân mạch, đại gia trong lòng vẫn là rất tán thành. Nếu khả năng hấp dẫn Trình Toa gia nhập, vậy nói rõ nhà này công ty mới có lẽ không đơn giản. Cái này khiến đại gia trong lòng đối nhà này công ty mới sinh ra một chút lòng tin. "Ok, ta ở công ty phòng họp đợi mọi người." Trần Mạt cười cười, ở trong bầy nói. Ngồi thang máy đi vào tầng 22, quét thẻ mở ra công ty các cổng. Hắn vừa mới đến một hồi, liền thấy công ty quầy tiếp tân vội vã đi vào công ty. "Trần tổng tốt." Quầy tiếp tân nhìn thấy Trần Mạt về sau, lúc này ngữ khí cung kính chào hỏi. "Ừm, vất vả, cuối tuần gọi ngươi lại đây tăng ca." Trần Mạt cười hướng nàng nhẹ gật đầu, lấy ra 2 tấm 1000 nguyên mệnh giá kinh đông thẻ đưa cho nàng. Đây là lúc trước Lưu Kiến Quân đưa hắn, tổng cộng đưa 50 tấm, hắn gửi cho phụ mẫu một chút, thả một chút trên xe, vừa mới lên lâu lúc mang 2 tấm. Đợi lát nữa đại gia lại đây nói chuyện, cũng nên có người tại quầy tiếp tân tiếp đãi. Mà lại họp thời điểm, bưng trà đổ nước cũng cần người. Cũng không thể hắn tự thân lên trận a. Kia nhiều không thích hợp. Cho nên hắn tại lại đây trước đó liền thông báo quầy tiếp tân, để nàng lại đây thêm một lát ban. Bất quá hắn trước kia cũng là làm công người, biết vào cuối tuần bị gọi tới tăng ca sẽ rất khó chịu, liền cho nàng 2 tấm thẻ làm tiền tăng ca. Nữ sinh đều thích mua hàng online, 2000 khối thẻ mua sắm cũng có thể mua chút đồ vật. "Cảm ơn Trần tổng, thêm một lát ban không khổ cực." Quầy tiếp tân tiếp nhận thẻ mua sắm, nhìn thấy mỗi tấm mệnh giá là 1000 sau lúc này vẻ mặt tươi cười cảm tạ Trần Mạt. Coi như Trần Mạt không cho nàng tiền, lão bản tự mình gọi nàng đến tăng ca, nàng chẳng lẽ còn có thể không đến. Nàng vừa mới vừa lúc ở bên ngoài dạo phố đâu, tiếp vào thông báo lập tức hướng công ty đổi. Vốn đang cảm thấy có chút mất hứng, nhưng nhìn thấy trên tay cái này 2000 khối thẻ mua sắm, nàng cảm thấy tăng ca thật tốt, nàng ngày ngày đều muốn tăng ca. Còn như dạo phố, còn đi dạo cái gì a, thêm xong ban về nhà đi dạo mua sắm trang áp đi. Vừa vận hai ngày này xong 12, cái này 2000 khối tiền có thể cho nàng dò hàng thanh hơn phân nửa. Đợi lát nữa sẽ có hơn 10 vị khách nhân lại đây, ngươi trực tiếp đem tất cả đưa đến phòng họp lớn bên trong. Người đều đến đông đủ về sau, đến phòng làm việc của ta gọi ta. Trần Mạt cho quầy tiếp tân kể một chút nhiệm vụ. Tốt Trần tổng. Quầy tiếp tân hiện tại nhiệt tình 10 phần, liên tục gật đầu. Nhìn xem Trần Mạt hồi văn phòng thân ảnh, nàng trở lại quầy tiếp tân công vị đi lên, lúc này người còn chưa tới, nàng đem trên tay kia hai tấm e thẻ chính phản mặt đều nhìn một chút, nàng biết có loại này thẻ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Nguyệt Nguyệt, chuyện gì phải tăng ca a? Cái này lúc, nàng điện thoại di động kêu một chút, là công ty đồng sự một cái tiểu nhóm bên trong có người nàng. Vừa mới Trần Mạt tại nhóm lớn bên trong để Nguyệt Nguyệt đi làm việc, tất cả mọi người nhìn thấy, cảm thấy rất hiếu kỳ. Trần tổng có công sự đi. Nàng tùy ý đánh chữ nói một câu. Mặc dù là tiểu nhóm, nhưng những cái kia lời nói nên nói, những cái kia lời nói không nên nói nàng vẫn là có đến được. Trần tổng hào phóng như vậy, gọi ngươi đi làm việc có nói cho ngươi tiền tăng ca sao? Có người hỏi ra làm công người vấn đề quan tâm nhất. Không có tiền tăng ca, nhưng có cái này. Nàng đem hai tấm 1000 nguyên mệnh giá e thẻ chụp hình, phát tại nhóm bên trong. Chương 204, Thẩm Thanh Ảnh, xuất đạo. Đây không phải là đang hại ta sao? Chương 204, Thẩm Thanh Ảnh, xuất đạo. Đây không phải là đang hại ta sao? 2000 khối thẻ mua sắm. Trần tổng vì cái gì không gọi ta tăng ca a, ta tùy thời chờ lệnh a. Nguyệt Nguyệt, ta quá ao ước ngươi minh sao? Bình thường cũng coi như, cái này vừa bận xong 12 đâu, ta thật chua. Tiểu nhóm bên trong các đồng nghiệp thấy được nàng phát ảnh chụp về sau, tất cả đều phi thường ao ước. Tuy nói không phải tiền mặt, nhưng cũng cùng tiền mặt không sai biệt lắm. Dù sao loại này thẻ lại không thật danh, không muốn cũng có thể tùy tiện giao dịch. Trọng điểm là 2000 khối mệnh giá a. Nhà ai quẩy tiếp tân thêm thiên ban có thể cầm 2000 a. Quả nhiên Trần tổng liền không có hẹp hỏi qua, đại gia hận không thể Trần Mạt gọi lên tăng ca chính là mình. Không nói, ta phải đi bận điệu. Quẩy tiếp tân đưa điện thoại di động đặt ở áo khoác trong túi, sau đó lấy ra mười mấy bình nước khoáng bày ở phòng họp trên mặt bàn. Con chuẩn bị một lần tính trên giấy, cùng một chút lá trà. Cũng không lâu lắm, nàng liền thấy một người mặc trang điểm rất thời thượng trung niên tóc ngắn nữ nhân tới công ty. Ngài tốt, ngài là cùng Trần tổng hẹn xong sao? Nàng lễ phép hướng đối phương dò hỏi. Đúng thế. Đối phương nhẹ gật đầu. Ngài mời tới bên này. Nàng đem đối phương đưa đến phòng họp lớn bên trong. Ngài ngồi trước một hồi, Trần tổng ở văn phòng bận điều chuyện, đợi mọi người đến đông đủ lại tới. Đúng, ngài uống trà vẫn là cà phê? Tiểu Mỹ. Tốt, xin chờ một chút. Quay tiếp tân rời đi phòng họp, sau đó cho lầu dưới quán cà phê phát hoẹ chặt điểm chén Tiểu Mỹ. Công ty có cà phê gian, nhưng nàng một người bận không qua nổi, rõ ràng trực tiếp mua. Không đầy một lát, đại gia liền vụn vặt lẻ tẻ đi vào công ty. Quay tiếp tân đem đại gia đưa đến phòng họp, cho đại gia an bài tốt uống. Sau đó gặp người đều đến đông đủ, liền gõ vang Trần Mạt cửa ban công. Trần tổng, người đều đến đông đủ. Tốt, vất vả. Đợi lát nữa còn có cái nữ sinh muốn tới, ngươi trực tiếp mang nàng đến phòng họp tới. Trần Mạt mở cửa, đối quầy tiếp tân bàn giao một câu, nói xong cũng chiều hội nghị thất đi đến. Tốt, Trần tổng. Quầy tiếp tân cung kính đáp ứng lập tức có chút hiếu kỳ mắt nhìn phòng họp. Những người kia xem ra đều rất thời thượng, cũng không biết là làm gì. Trần Mạt đi vào trong phòng họp, hai bên đã ngồi đầy người. Trần tổng tốt. Thấy Trần Mạt tiến đến, đại gia lập tức đứng dậy hướng Trần Mạt hỏi thăm sức khỏe. Chỉ bất quá mọi người thấy Trần Mạt về sau, rất kinh ngạc tuổi của hắn. Vậy mà còn trẻ như vậy. Đại gia ngồi đi. Trần Mạt cười hướng đại gia nhẹ gật đầu, ra hiệu đại gia ngồi xuống. Đại gia trước có thể ta giới thiệu một chút đi. Trần Mạt mắt nhìn hắn bên tay trái vị thứ nhất trung niên nữ nhân, nàng hẳn là Trình Toa đi. Trần tổng tốt, ta gọi Trình Toa, đảm nhiệm quang diệu kỷ nguyên. Trần tổng tốt, ta gọi. Mười mấy người lần lượt làm sau khi giới thiệu, Trần Mạt đối đại gia cũng coi là có một cái bước đầu hiểu rõ. Đầu tiên biết ai là ai, đồng thời biết đại gia nguyên lai đảm nhiệm quang diệu kỷ nguyên là đảm nhiệm chức vị gì. Có quản lý toàn cục, cũng có nghệ nhân bộ, còn có hậu cần, quan hệ xã hội, tuyên truyền, thanh nhạc vũ đạo chờ một chút bộ môn người. Bằng nói những người này có thể tạo thành một cái hoàn thành kỷ công ty giàn cung. Đối với một nhà công ty mới đến nói, cao quản cùng trung tầng quản lý đều đã đầy đủ. Đến tiếp sau chỉ cần lại chiêu điểm viên chẳng phải được. Trần Mạt rõ ràng, Đường Tiên Vũ đây là dụng tâm, giúp hắn đem những này đều suy xét đi vào. Nếu đại gia hôm nay ngồi đảm nhiệm nơi này, nói rõ đại gia đối hiện trạng là có chút bất mãn, muốn thay cái miệt phương thử một chút. Công ty của ta mặc dù là một nhà công ty mới, nhưng cũng có công ty mới ưu thế. Đại gia lại đây chính là hạch tâm đoàn đội, vừa vào chức liền có thể ngồi lên so nguyên công ty chức vị rất cao, thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Ta cũng không cho đại gia bánh vẽ, Trình tổng nếu như nguyện ý gia nhập, trực tiếp đảm nhiệm phó tổng quản lý, công ty sự vụ lớn nhỏ đều thuộc về ngươi quản, ta chỉ trên danh nghĩa. Các vị tắc có thể trực tiếp đảm nhiệm từng cái bộ môn chủ quản, đồng thời mặc kệ các ngươi đảm nhiệm nguyên công ty tiền lương bao nhiêu, ta toàn bộ cho các ngươi tăng lương 20. Các nàng giới thiệu xong, Trần Mạt đương nhiên cũng muốn giới thiệu một chút mình công ty, lấy ra khả năng hấp dẫn đồ đạc của các nàng tới. Chúng ta mặc dù là công ty mới, nhưng cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu tài nguyên. Không biết đại gia có nghe nói hay không, Xí Nga Video lập tức sẽ làm một cái nữ đoàn tuyển tú tiết mục. Trần Mạt quét đại gia liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Trình Toa hỏi. Trình Toa nguyên bản chức vị tối cao, biết đến tin tức hẳn là cũng nhiều nhất. Biết. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Mặc dù Quang Diệu Kỷ Nguyên không có làm nữ đoàn, nhưng cũng biết cái này gần mục đích tin tức. Tuyển tú tiết mục trước ba nữ đoàn có thể xuất đạo, ta cảm thấy chúng ta công ty nữ đoàn có thể xếp vào ba vị trí đầu, ta rất có lòng tin, còn như nguyên nhân. Trần Mạt biếng nhác tỉnh cười một tiếng, ngữ khí vô cùng tin đối đại gia nói. Nói xong, còn có ý riêng mắt nhìn Trình Toa. Nghe vậy, Trình Toa chỉnh như nghĩ đến cái gì, đương nhiệm xí Nga Video tổng giám đốc cùng Đường tổng là bạn bè, Trần Mạt cùng Đường tổng cũng là bạn bè. Trần Mạt như thế có thể tin, có lẽ Trần Mạt cùng xí Nga Video tổng giám đốc cũng là quan hệ rất tốt bạn bè. Như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì Trần Mạt như thế chắc chắn nói bọn hắn nữ đoàn có thể xếp vào trước ba. Có tổng giám đốc loại này tầng cấp quan hệ, trước ba quả thực là lấy đồ trong túi giống nhau. Những người còn lại thì là hơi sững sờ, không rõ Trần Mạt vì cái gì tự tin như vậy. Ta tin tưởng Trần tổng. Trình Toa nhẹ gật đầu, tin tưởng Trần Mạt nói lời. Đại gia lập tức dị nhìn về phía Trình Toa, sau đó trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trần Mạt như thế tin, sau đó Trình Toa còn tin tưởng. Điều này nói rõ trong đó có các nàng không biết chuyện, Trần Mạt nói tới xác suất lớn là thật. Nếu thật là như vậy, vậy cái này ra công ty mặc dù mới, nhưng đã có thể nhìn thấy không chết tiềm lực. Công ty giải trí, trọng yếu nhất chính là hai điểm. Tiền cùng nhân mạch tài nguyên. Tiền, đại gia cảm thấy Trần Mạt hẳn là không thiếu tiền. Đầu tiên, Trần Mạt cùng Đường tổng là bạn bè. Điều này nói rõ Trần Mạt cùng Đường tổng thân gia hẳn là không sai biệt lắm, khẳng định là không thiếu tiền. Mà lại đại gia đương nhiệm an vị đảm nhiệm nguy hiểm đầu tư trong công ty, tài chính ngành nghề, không phải liền là nhiều tiền sao? Còn như nhân mạch tài nguyên, Trần Mạt cũng dám nói ra cam đoan trước thổ, khẳng định là có người mạnh, lâu lại cấp bậc còn không thấp, có hai thứ này, tối thiểu có thể cam đoan nhà này một kỳ công ty hạ cuối. Lại thêm các nàng cái đoàn đội này cố gắng, vận dụng tốt số tiền này cùng tài nguyên, cũng là có cơ hội thành công. Họ phở cái tiết mục này, các ngươi có ai tham gia sao? Trần Mạt nhớ tới một chuyện, quét đại gia liếc mắt một cái hỏi. Trần tổng, ta tham gia. Có mấy người nhao nhao gật đầu, cái này gần mục là xí Nga Video cùng Quang Diệu Kỷ Nguyên cùng nhau chế tác, các nàng có mấy người tham gia. Ngụy Lộ Giao nhận biết ta. Hẳn là cái này quý tiết mục lưu lượng lớn nhất, nhiệt độ cao nhất thực tập sinh. Trần Mạt biếng nhác tỉnh cười một tiếng, nhìn nói với các nàng. Nhận biết, nàng lớn lên rất xinh đẹp, lâu lại nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Mặc dù tiết mục còn không có chuyên gia, nhưng có thể xác định nàng sẽ là danh quý lớn nhất cái kia. Nghe nói nàng bối cảnh rất lớn, chim cánh cụt bên kia cho nàng định chế kịch bản. Mấy người gật đầu tán thành, đương nhiệm gần mục lập tức cái chế xong, trước lui bộ phận đã bắt đầu chế tác, cho nên các nàng đều hiểu khá rõ. Nàng sẽ ký kết công ty của chúng ta. Trần Mạt không nói nhảm, trực tiếp nói cho các nàng tin tức này. Thật. Nghe vậy, mấy người lập tức hơi tình một tiếp, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Mạt. Theo các nàng biết, Ngụy Lộ Giao bối cảnh rất mạnh, thực sẽ cùng một nhà công ty mới ký kết sao? Trình Toa trong mắt lóe lên một bôi suy tư, nàng đoán được một loại khả năng. Trần tổng, mặc dù hỏi ngài việc riêng tư không quá lễ phép, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút ngài cùng vị này thực tập sinh quan hệ là. Trình Toa thẳng thắn đối Trần Mạt dò hỏi. Làm kỷ công ty, liền phải chuyện gì đều hỏi rõ ràng. Không phải vậy có chút hắc lịch sử tại thời khắc mấu chốt bị móc ra, kia là chí mạng. Nàng là bạn gái của ta. Trần Mạt rõ ràng nàng ý tứ, tình tình cười một tiếng gật đầu nói. Nghe vậy, đại gia trên mặt đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra là như vậy, khó trách nói Ngụy Lộ Giao bối cảnh rất mạnh, nguyên lai bối cảnh chính là Trần Mạt ra, bất quá bối cảnh này sát thực mạnh. Nếu hai người là loại quan hệ này lời nói, kia ký kết Ngụy Lộ Giao tự nhiên là không có vấn đề. Lập tức, đại gia nghĩ đến nếu như có thể ký kết Ngụy Lộ Giao lời nói, công ty kia coi như có một gốc ổn định cây dụng tiền. Tiết mục lập tức liền muốn chuyển ra về sau Ngụy Lộ Giao tất nhiên sẽ hút đi đại bộ phận tiết mục lưu lượng, trở thành cái này quý tiết mục bên trong nóng này nhất, nhiệt độ tối cao, lưu lượng lớn nhất trượng tập sinh. Nếu như có chuyên nghiệp kỷ công ty vận hành, trong thời gian ngắn liền có thể đem này đẩy thành một cái vài trăm vạn fan hâm mộ đại võng hồng. Lâu lại bởi vì này nghề nghiệp quan hệ, có thể giúp nàng chế tạo pháp luật tinh anh cùng luật chính xinh đẹp giai nhân vật thiết lập. Đối với các nàng đến nói, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Trình Toa nhấp một hớp cà phê, trong lòng chính đảm nhiệm nhanh chóng tự hỏi. Có Ngụy Lộ Giao lời nói, vậy liền có thể chống lên công ty trước tư công trạng cùng thu nhập. Đợi đến công ty quy mô tam đại, chi tiêu cũng biến nhiều lúc, nữ đoàn cũng xuất đạo. Chỉ cần xuất đạo, vậy liền có thể thập đến càng nhiều thu nhập. Có thể chống đỡ lấy trong công ty sứ công trạng cùng thu nhập còn như hậu kỳ, vậy ai có thể dự đoán được đâu. Trước tư cùng bên trong sứ có thể bình ổn vượt qua, này nhà công ty đã rất không được. Trần tổng, ta nguyện ý gia nhập công ty của ngài. Trình Toa suy tư liên tục về sau, làm ra quyết định. Nàng cảm thấy lấy phó tổng thân phận đem một nhà công ty mới làm, so đảm nhiệm Quang Diệu Kỷ Nguyên tiếp tục làm chủ quản càng có hy vọng. Trần tổng, ta cũng nguyện ý gia nhập. Ta gia nhập. Đại gia cũng đều cho rằng trước Ngụy Lộ Giao cùng bên trong sứ nữ đoàn có thể chèo chống công ty phát triển tiếp. Mặc dù là công ty mới, nhưng đã có phát triển điều kiện cùng nhân tố. Lại thêm Trình Toa gia nhập liên minh, đại gia cũng liền không do dự nữa, nhao nhao làm ra quyết định. Cảm tạ đại gia tín nhiệm, về sau đại gia chính là đồng sự, mặc dù các ngươi trước đó cũng là đồng sự. Cho đại gia mấy ngày thời gian xử lý thủ tục, ta cũng an bài người đi đăng ký công ty làm việc miệt điểm các ngươi có để cử sao? Trần Mạt cười cười, vỗ tay hoan nghênh đại gia gia nhập, sau đó đối các nàng dò hỏi. Ta biết một nhà công ty giải trí bởi vì công trạng rút lại, nguyên bản 2 tầng làm việc miệt ngươi thuê 1 tầng, chúng ta vừa vặn có thể mượn tới. Trình Toa nghĩ đến một cái rời vừa sân bãi giải trí kỷ công ty, đối với làm việc miệt nhu cầu cùng bình thường công ty bất đồng. Cần vũ đạo thất, thanh nhạc phòng học, cách âm cực giai một âm phòng chờ chút. Sửa chữa khẳng định là không kịp, tốt nhất tìm một cái có sẵn. Lâu nàng tốt hơn biết một cái có sẵn. Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Trần Mạt tự nhiên không có gì để nói nhiều, trực tiếp giao cho nàng đi làm. Hắn chỉ là treo cái tổng lý tên tuổi, chân chính làm việc vẫn là Trình Toa cái này phó tổng. Không có vấn đề. Trình Toa lúc này gật đầu đáp ứng. Trần tổng, nữ đoàn muốn bắt đầu tuyển người đi. Không phải vậy chỉ sợ muốn tới không kịp. Cái này lúc, nghệ nhân quản lý bộ chủ quản có chút sầu lo nói. Muốn tuyển người, muốn lương điều, còn muốn huấn luyện cùng rèn luyện, thời gian có chút quá đuổi. Coi như có nhân mạch tài nguyên, nhưng tối thiểu nữ đoàn phải giống như điểm giảm đi. Nếu là ca hát không được khiêu vũ cũng không được, thậm chí lớn lên cũng không được, cái kia cũng có chút khó khăn. Người xem lại không phải người ngu, loại này nữ đoàn đều có thể tiến chức thổ lời nói, ai cũng biết có nội tình. Đối với video bình đài đến nói áp lực cũng sẽ rất lớn, nói không chừng liền đem xếp hạng sửa đổi. Ta đã an bài người đảm nhiệm chọn lựa, đại gia lập tức liền có thể nhìn thấy tư liệu. Trần Mạt không đội chút nào, hơi tỉnh cười một tiếng nói. Lúc này, công ty cổng, một đạo cao gầy ôn nhu thân ảnh đi vào quầy tiếp tân. Ngài tốt, ngài là tìm Trần tổng a? Quầy tiếp tân nhìn trước mắt vị này dáng người cao thiêu đích đại mỹ nữ, trong mắt tràn đầy kinh diễm mà hỏi. Cái này nhan giá trị cùng dáng người, chỉ sợ cũng liền Hạ tổng cùng Hứa tổng có thể cùng nàng một trận chiến đi. Đúng thế. Thẩm Thanh Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Ngài mời tới bên này. Quầy tiếp tân đem Thẩm Thanh Ảnh thập đến cửa phòng hội nghị. Trần Mạt cách cửa thủy tinh nhìn thấy Thẩm Thanh Ảnh kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp, trên mặt không khỏi lộ ra một môi ý cười. Người đến. Trần Mạt đối nàng vẫy vẫy tay, để cho nàng đi vào. Nghe được hắn, đại gia nhao nhao quay đầu nhìn về cổng nhìn lại, sau đó, các nàng liền thấy Thẩm Thanh Ảnh thanh tú động lòng người từ bên ngoài rút đi vào. Nàng mặc một bộ màu nâu sẫm cấp cao lông đâu áo khoác, thân trên bên trong dựng một kiện bó sát người màu xám cao cổ áo len, đem trước ngực đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hạ thân thì là một đầu tu thân cao bồi dường như thêm một đôi màu đen mát tin dày, hai đầu thẳng tắp đôi chân dài phá lệ dễ thấy. Một đầu phiêu giật mái tóc nhưng rủ xuống, ôn nhu gương mặt xinh đẹp thượng hóa nhàn nhạt trang dung. Bộ này trang phục phối hợp mặc dù bao khỏa nghiêm nghiêm trượng trượng, nhưng cái này nhan giá trị cùng dáng người, mặc cái gì đều che giấu không được mị lực của nàng. Nhìn thấy Thẩm Thanh Ảnh về sau, có mấy người lập tức liền có chút ngồi không tháp, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Trần tổng, vị này chính là ngài chọn nữ đoàn thành viên sao? Ánh mắt của ngài quá tốt rồi a, có nàng tham gia chúng ta nữ đoàn tất hỏa a. Cái này thỏa thỏa môn lui làm đường, cái này nhan giá trị cùng tư thái, làm ý đòi đều có thể tiếp, cảm giác có thể hướng công viên phương lui bồi dưỡng. Loại khí chất này cùng dáng vẻ, có loại lưu thi thi hương vị. Ta cũng nhìn ra, lớn lên là thật xinh đẹp a. Nghệ nhân quản lý bộ chủ quản trực tiếp liền hai mắt tỏa ánh sáng, nàng dường như nhìn thấy một khối chân bảo chỉnh. Mấy người khác cũng đều bị Thẩm Thanh Ảnh cho kinh diễm đến, các nàng bình thường tiếp xúc qua không ít nghệ nhân. Nhưng Tố Thành như vậy còn như thế xinh đẹp, dù là đảm nhiệm giới giải trí cũng không nhiều. Các nàng thậm chí cảm thấy được, Thẩm Thanh Ảnh điều kiện này hẳn là hướng công viên phương hướng bồi dưỡng. Dùng để thành đoàn xuất đạo lời nói, tuy nói cũng là thỏa thỏa môn lui đạm đường cùng xe vị mua nhà, nhưng vẫn là quá lãng phí. Thẩm Thanh Ảnh tiến phòng họp, liền bị mấy người kia lời nói cho làm vô ý thức về sau buộc một bước, đôi mắt đẹp không hiểu thấu nhìn về phía các nàng. Cái gì thành đoàn xuất đạo, cái gì làm công viên, đây không phải đảm nhiệm hại nàng sao? Nàng liền nghĩ sớm nghỉ năm ngựa, ngoan ngoãn làm tốt Trần Mạt chim hoàng yến. Làm sao liền an bài nàng xuất đạo đây? DS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 205, đôi chân dài mới là nữ đoàn thu xem mật mã. 1. Chương 205, đôi chân dài mới là nữ đoàn thu xem mật mã. 1. Nàng không phải thành viên, cũng sẽ không xuất đạo. Trần Mạt chú ý tới Thẩm Thanh Ảnh động tác, không khỏi lắc đầu cười cười. Cái này chim hoàng yến là thật bậy a. Trần tổng, nàng nếu là thành đoàn, nhân khí tuyệt đối sẽ bạo lửa. Nghệ nhân quản lý bộ chủ quản lập tức gấp, xinh đẹp như vậy nữ thần vậy mà không thành đoàn xuất đạo, cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực là tổn thất thật lớn a. Chỉ cần thành đoàn xuất đạo, lại thêm Trần Mạt giao thiệp tài nguyên, cùng các nàng bận doanh. Bạo lửa tỷ lệ tuyệt đối so trước đó muốn cao nhiều lắm. Trần tổng, ta cũng cho rằng như vậy. Trình Toa cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, nhìn nói với Trần Mạt. Mấy người đem Thẩm Thanh Ảnh đều cho Trình Cẩn Trương, đôi mắt đẹp chớp chớp thẳng tắp nhìn về phía Trần Mạt, sợ Trần Mạt bị các nàng thuyết phục để nàng xuất đạo. Thành đoàn ta có người khác tuyển, nàng không muốn thành đoàn xuất đạo, ta tôn trọng ý nghĩ của nàng. Trần Mạt lắc đầu, cự tuyệt đại gia đề nghị. Trần tổng, đại gia hay là không muốn từ bỏ, còn muốn lại khuyên nhủ Trần Mạt. Chủ yếu là cô nương này ngoại hình điều kiện quá ưu việt, thỏa thỏa biển chữ vàng. Chuyện này cũng không cần nhắc lại, Trần Mạt chậm rãi quét đại gia liếc mắt một cái, ngựa khí không cho chất vấn nói. Tuy nói những người này đều là giải trí ngành nghề nhân tài ưu tú, hắn cũng rất tán thành cùng tôn trọng đại gia đề nghị. Nhưng này nhà công ty lão bản là hắn, cuối cùng đánh nhịp làm quyết định cũng là hắn, vừa vặn cũng thông qua chuyện này, để đại gia ý thức đến vấn đề này, phơi bày một ít quyền uy của hắn. Rõ ràng, Trần tổng. Chính Toa chờ người nghe được Trần Mạt trong giọng nói kia một tia không cho chất vấn ý vị về sau, lập tức ngồi thẳng người. Dù sao vừa mới quyết định gia nhập Trần Mạt công ty mới, đại gia thân phận cùng tâm tính còn không có chuyển biến lại đây. Lại thêm Thẩm Thanh Ảnh ngoại hình điều kiện thực tế là quá ưu việt, để các nàng có chút nóng nảy. Điều này sẽ đưa đến đại gia rất không cẩn thận xem nhẹ Trần Mạt lão bản thân phận. Nhưng bây giờ ý thức đến vấn đề này về sau, đại gia lập tức không còn dám nói thêm cái gì. Dù là các nàng vẫn cảm thấy Thẩm Thanh Ảnh không thành đoàn lời nói quá đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Thanh Ảnh, tư liệu mang đến sao? Trần Mạt thấy đại gia không còn đề sau chuyện này, cũng không nói thêm gì, nhìn về phía Thẩm Thanh Ảnh hỏi một câu. Mang đến. Thẩm Thanh Ảnh từ túi sách bên trong lấy ra một cái USB, sau đó trở về Trần Mạt bên người, đem USB đưa cho hắn. Trần Mạt tiếp nhận USB, cắm đến laptop bên trên. Thẩm Thanh Ảnh có chút xoay người, ấn mở USB bên trong một sấp văn kiện. Sau đó trên máy vi tính hình tượng liền thông qua trong phòng họp máy chiếu, ném đến màn sân khấu bên trên, tất cả mọi người nhìn thấy tư liệu. Thanh Ảnh, giới thiệu một chút. Trần Mạt cười đối một bên Thẩm Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, đem laptop đẩy lên trước mặt của nàng. đối với trong tư liệu những người này, khẳng định là Thẩm Thanh Ảnh hiểu rõ nhất.
Được.
Thẩm Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp mắt nhìn trong phòng họp ngồi đám người. Đối mặt đại gia nhìn chăm chú ánh mắt, nàng cũng không khẩn trương, cũng không có áp lực gì. Trước kia ở trên sàn đấu biểu diễn thời điểm, dưới đài ngồi nhiều như vậy giáo lãnh đạo cùng người xem, nàng tâm thái đã sớm rèn liên đi ra. Đi qua khoảng thời gian này đến nay sang chọn, ta từ Ma Đô Vũ Đạo học viện âm nhạc, biểu diễn học viện, người mẫu học viện tuyển ra 30 cái đại khái phù hợp yêu cầu nhân tuyển. Đương nhiên, cuối cùng nhân tuyển cùng nhân số vẫn là cần Trần tổng cùng các vị tự mình phỏng vấn lại xác định được. Thẩm Thanh Ảnh đi lên trước giới thiệu sơ lược một chút nàng là từ cái kia chút trường học tuyển người, cùng sơ bộ sàng chọn ra nhân số. Mà lại nàng đối Trần Mạt xưng hô là học đại gia kêu Trần tổng, đây chính là chim hoàng yến tự giác, không tại chủ nhân công ty cùng trong công việc bại lộ hai người quan hệ. Ngươi làm sao chọn lựa người? Trần Mạt tò mò hỏi một chút. Hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho Thẩm Thanh Ảnh cũng không bao lâu, nhanh như vậy liền sàng chọn ra 30 người, hiệu suất này vẫn là rất cao. Trường học của chúng ta đều có nhóm, mà lại mấy cái trường học khoảng cách đều rất gần, lui tới rất mật thiết, tất cả mọi người tương đối quen. Lại thêm nhan giá trị cùng dáng người tương đối ưu việt nữ sinh trong trường học cũng tương đối nổi danh, cho nên ta liền bày ra một cái danh sách. Thông qua bạn học ở giữa lẫn nhau giới thiệu, ta thêm trên danh sách tất cả mọi người bạn tốt, sau đó khoảng thời gian này mỗi cái đều họ phờ lìn định ngày hẹn qua. Đi qua họ phờ lìn chân nhân cùng ảnh chụp so sánh, cùng đơn giản trò chuyện qua đi, ta sơ bộ sàng chọn ra cái này 30 người. Thẩm Thanh Ảnh đơn giản đưa nàng sàng chọn người quá trình cho Trần Mạt cùng đại gia nói một lần. Nghe vậy, Trần Mạt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hiện tại đích thật là như vậy, chỉ cần lớn lên đẹp mắt, trong trường học tất nhiên sẽ nổi danh. Nhất là nàng chọn mấy cái này trường học, múa viện, học viện âm nhạc, biểu diễn học viện, người mẫu học viện thứ nghệ thuật này loại trường học, mỹ nữ chất lượng và số lượng đều sẽ càng nhiều. Tại loại này trong trường học đều có thể bởi vì tướng mạo xinh đẹp mà nổi danh, vậy khẳng định là thật xinh đẹp. Chẳng hạn như Thẩm Thanh Ảnh, tại nàng trường học chính là không thể tranh cãi hoa khôi của trường, danh khí rất lớn. Dựa theo loại biện pháp này, xác thực có thể trong thời gian ngắn nhất biết từng cái trường học có những cái kia dung mạo xinh đẹp mỹ nữ. Sau đó bởi vì mấy cái trường học khoảng cách rất gần, tăng thêm người trẻ tuổi việc xã giao khá rộng hiện, bất đồng trường học học sinh cũng tại cùng một cái nhóm bên trong, luôn có thể tìm tới nhận biết đối phương người, liền có thể cầm tới đối phương phương thức liên lạc. Bắt được liên lạc về sau, vừa nghe nói có cơ hội xuất đạo làm idol một làm minh tinh, những này tiểu nữ sinh tự nhiên sẽ động tâm. Nhất là tìm các nàng người vẫn là múa viện Thẩm Thanh Ảnh, vậy thì càng thêm sẽ không hoài nghi. Còn như phía sau họ phơ liền gặp mặt, cũng liền thuận lý thành trương. Trong phòng họp đám người cũng nhẹ gật đầu, một chút săn tìm ngôi sao cũng cơ bản đều dùng loại biện pháp này. Hoặc là tại trên đường cái nhìn thấy ngoại hình điều kiện rất không tệ, trực tiếp đưa danh thiếp làm cho đối phương đi công ty phỏng vấn. Hoặc là liền đi từng cái nghệ thuật trường học bên trong dạo chơi, nhìn xem những cái kia danh khí rất lớn nữ sinh dáng dấp ra sao loại hình. Nhìn xem tư liệu đi. Trần Mạt hướng Thẩm Thanh Ảnh gật đầu ra hiệu, để nàng thả tư liệu. Tốt. Thẩm Thanh Ảnh tinh tế thon dài xanh nhạt ngón tay tại máy tính sở không trên bảng hoạt động nhấn vào. Rất nhanh, máy chiếu thượng liền xuất hiện cái thứ nhất nữ sinh tư liệu. Có ảnh chụp, có cơ bản tin tức. Nữ sinh này gọi Lâm Tư Khởi, Ma Đô Học viện âm nhạc lưu hành âm nhạc hệ sinh viên năm 4, chuyên nghiệp phân tại hệ bên trong xếp hạng hàng đầu. Tuổi tác 21 tuổi, thân cao 168cm, thể trọng 48kg, 3 vòng. Thẩm Thanh Ảnh giới thiệu cái thứ nhất nữ sinh thời điểm, Trần Mạt cùng đại gia một bên nghe nàng giới thiệu, một bên nhìn xem máy chiếu thượng ảnh chụp. Ảnh chụp không chỉ một tấm, có giấy chứng nhận chiếu, cũng có sinh hoạt hàng ngày chiếu, cùng ảnh nghệ thuật chờ chút. Nhìn trong hình lời nói, tướng mạo vẫn là rất không tệ, mà lại lệch ngọt ngào hệ. Tuy nói không bằng Thẩm Thanh Ảnh, nhưng khách quan đánh giá lời nói, tuyệt đối được xưng tụng mỹ nữ. Bản thân nàng tướng mạo cùng ảnh chụp giống nhau đến mấy phần. Nghệ nhân quản lý bộ chủ quản hướng Thẩm Thanh Ảnh xác nhận một câu. Cùng tấm hình này cơ bản không sai. Thẩm Thanh Ảnh hồi ức một chút, xanh nhạt ngón tay tại sở không trên bảng điểm một cái, hoán đổi tấm hình nói. Đây là một tấm sinh hoạt hàng ngày chiếu, mà lại không có gây qua. Nữ sinh này tướng mạo cùng dáng người, phù hợp nữ đoàn tiêu chuẩn. Nghệ nhân quản lý bộ chủ quản khẽ gật đầu, ngoại hình điều kiện là tuyệt đối không có vấn đề. Tố người trạng thái đều xinh đẹp như vậy, lại từ chuyên nghiệp tạo hình sư đóng gói một chút, nhan giá trị còn có thể lại đến một bậc thang. Hơn nữa còn là học viện âm nhạc lưu hành âm nhạc hệ chuyên khoa xuất thân, ca hát chuyên nghiệp năng lực còn mạnh hơn, có thể làm trong đoàn đội bộ cản đảm đương. Thanh nhạc vũ đạo bộ chủ quản cũng mang ý nhẹ gật đầu. Chương 205, đôi chân dài mới là nữ đoàn thu xe mật mã. 2, chương 205, đôi chân dài mới là nữ đoàn thu xe mật mã. 2, cái này có thể phỏng vấn. Trình Toa đồng dạng cảm thấy cái này Lâm Tư Khởi ngoại hình cùng chuyên nghiệp năng lực đều rất không tệ. Xí Nga cái kia nữ đoàn tuyển tú tiết mục không đủ thời gian 2 tháng, các nàng không có thời gian đi tìm một chút trẻ tuổi nữ sinh tới làm luyện tập sinh, cũng không có khả năng để các nàng luyện tập 2 năm rưỡi. Cho nên cũng chỉ có thể tìm tự mang chuyên nghiệp năng lực, đồng thời còn dung mạo xinh đẹp. Cái này Lâm Tư Khởi liền rất phù hợp yêu cầu của các nàng. Sau đó, Thẩm Thanh Ảnh cùng tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mạt, trưng cầu ý kiến của hắn. Ấn yêu cầu của các ngươi tới. Trần Mạt không có nhiều can thiệp đại gia tuyển người tiêu chuẩn, đang tuyển người khối này các nàng mới là chuyên nghiệp. Dù sao đằng sau còn muốn phỏng vấn, đến lúc đó nhìn thấy chân nhân rồi cho biết ý kiến cũng không muộn. Vậy cái này xác định phỏng vấn. Trình Toa đánh nhịp quyết định. Sau đó Thẩm Thanh Ảnh bắt đầu giới thiệu kế tiếp tới. Nữ sinh này gọi từ Mộng Nhã, Ma Đô biểu diễn học viện vũ đạo biểu diễn hệ sinh viên năm 4, am hiểu vũ đạo cùng biểu diễn, sân khấu biểu hiện lực mạnh. Thân cao 170cm, thể trọng 51kg, 3 vòng. Trần Mạt cùng mọi người thấy nữ sinh này tư liệu về sau, cũng mang ý nhẹ gật đầu. Ngoại hình điều kiện phương diện, cái này từ Mộng Nhã cùng phía trước vị kia Lâm Tư Khởi không sai biệt lắm, cân sức ngang tài. Bất quá một cái là âm nhạc phương diện, một cái là vũ đạo biểu diễn phương diện. Nếu như nói Lâm Tư Khởi có thể đảm nhiệm vụ cạn lời nói, từ Mộng Nhã liền có thể đảm nhiệm đàn sở. Cái này cũng tiến phỏng vấn. Đại gia thảo luận qua về sau, đưa nàng cũng tính vào phỏng vấn trong danh sách. Tài liệu này bên trong hai nữ sinh, vóc dáng đều rất cao. Bất quá thân cao đồng thời tỷ lệ tốt, kia tất nhiên sẽ có một đôi chân dài. Thích nữ và người, ai sẽ không thích đôi chân dài đâu. Trước đó đồ chua bên kia còn có cái đoàn, đám fan hâm mộ đều gọi đùa đuổi thời đại đâu. Nói khó nghe chút, chính là hướng người xem bàn chân. Trước đó quốc nội có cái đôi chân dài nữ tinh mặc váy ngắn cùng mấy cái hài kịch diễn viên lai sở trẻ ám lúc, có công việc nhân viên đưa tới một đầu tấm thảm, để này đóng một chút kia xong đôi chân dài. Nhưng bên cạnh một vị diễn viên nói thẳng, cái này tấm thảm đắp một cái, tỷ lệ người xem trực tiếp thiếu một nửa. Đủ để chứng minh đôi chân dài chính là tỷ lệ người xem. Nhất là nữ đoàn biểu diễn hình thức là sân khấu thượng tất cả mọi người động tác chỉnh tề đồng bộ, một hàng kia đôi chân dài cho người xem mang tới thị giác hưởng thụ, ai xem ai không mơ hồ. Cho nên đôi chân dài tuyệt đối là một cái đại sắc khí, thành viên bình quân thân cao tại 165cm trở lên, 170cm trở xuống liền vừa mới tốt. Quá thấp không được, quá cao cũng không được. Đoàn bên trong thành viên thân cao tốt nhất không sai biệt lắm, không phải vậy xem ra sẽ không chỉnh thể. Sau đó, đại gia đem 30 cái nữ sinh tư liệu tất cả đều nhìn một lần, cũng có bước đầu hiểu rõ. Những nữ sinh này từ tướng mạo cùng chuyên nghiệp năng lực bên trên đều vẫn là rất không tệ. Thẩm Thanh Ảnh đang tuyển người thời điểm, liền cùng lúc suy xét đến hai điểm này. Đây đều là tại chuyên nghiệp nghệ thuật trong trường học tìm người, thuộc về là đứng đắn xuất thân chính quy, chuyên nghiệp năng lực đều là online. Đi qua đại gia phán đoán cùng sàng chọn về sau, cuối cùng đi vào phỏng vấn người có 16 người. Vẹn vẹn tuyến thượng sàng chọn liền si rơi 14 người, đều tiếp cận một nửa. Mà lại những nữ sinh này điều kiện đều là tương đối tốt, cũng còn sàng chọn rơi nhiều như vậy. Nói rõ giới giải trí cũng là phi thường quấn, tỷ lệ đào thải so đại chúng tưởng tượng muốn cao nhiều lắm. Hiện tại quốc nội đoàn thể thần tượng thị trường vẫn là lấy nhiều người đoàn làm chủ, đồng dạng đều tại 7-9 người. Chúng ta tạm dừng thành viên số vì 8 người dựa theo bất đồng loại hình, tuyển ra 2 người đi vào phỏng vấn, cuối cùng từ mỗi cái loại hình 2 người bên trong tuyển ra 1 người đến, tạo thành 8 người đoàn. Nếu như có đặc biệt ưu tú thành viên, có thể lại thêm người hoặc là thay người. Chính toa cho Trần Mạt nói rồi nàng quy hoạch, thành viên số lượng cùng loại hình chờ chút. Nói đến phần sau, vẫn là không nhịn được nhìn Thẩm Thanh Ảnh liếc mắt một cái. Nàng nói đặc biệt ưu tú thành viên, chỉ chính là Thẩm Thanh Ảnh. Những người này chất lượng kỳ thật rất cao. Nếu như có Thẩm Thanh Ảnh làm hoạch tâm đến mang lĩnh lời nói, nàng thật rất có lòng tin đem cái này nữ đoàn làm. Liên ấn kế hoạch này an bài đi. Thứ hai ta an bài người đi đăng ký công ty, người đem làm việc nơi trốn giải quyết, làm xong về sau chính thức cùng các ngươi ký lao động hợp đồng, đồng thời ở công ty tiến hành phỏng vấn. Trần Mạc không có ý kiến, giao tất cả cho Trình Toa các nàng đi quy hoạch. Hắn chỉ phụ trách xây dựng lên bình đài đến, còn lại tự nhiên có các nàng đi làm. Tốt, Trần Tổng. Tất cả mọi người gật đầu đáp ứng nói. Các nàng đều cảm thấy Trần Mạc cái này lão bản mới vẫn là rất tôn trọng các nàng ý trợn. Chính là tại Thẩm Thanh Ảnh chuyện bên trên, lão bản mới làm sao đều không hé miệng. Vậy liền tan học đi, thừa dịp mấy ngày nay đem riêng phần mình chuyện chỗ tốt, tiếp xuống liền muốn bắt đầu bận rộn. Trần Mạt đứng người lên, cười nhìn đại gia liếc mắt một cái. Trần Tổng, vậy chúng ta liền đi trước. Trình Toa mấy người cũng nhao nhao đứng người lên, cùng Trần Mạt lên tiếng chào liền thu thập đồ vật đi ra ngoài. Trần Mạt để các nàng chỗ riêng phần mình chuyện, các nàng cũng rõ ràng chỉ là cái gì. Các nàng hiện tại vẫn là quang diệu kỷ nguyên người đâu, được trước đem rời trước thủ tục xử lý mới được. Đợi mọi người sau khi đi, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Trần Mạt cùng Thẩm Thanh Ảnh hai người. Tới. Trần Mạt vỗ đùi, cười giữ chặt Thẩm Thanh Ảnh trắng nõn cổ tay, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, ngồi tại hắn trên đùi. "Kaka, những người này ngươi còn hài lòng sao?" Thẩm Thanh Ảnh cái này nghe lời chim hoàng yến thân mật dựa sát vào nhau trong ngực hắn, nâng lên đôi mắt đẹp nét mặt tươi cười như hoa nhìn về phía hắn hỏi. Nàng xem như toàn tâm toàn lực hoàn thành Trần Mạt bàn giao cho nàng nhiệm vụ, rất muốn biết Trần Mạt kiếp biểu hiện của nàng hài lòng hay không. "Không tệ, vất vả ngươi." Trần Mạt cách quần jean vỗ cái mông của nàng, cười hôn một cái nàng mê người môi son. "Kaka để ta làm chuyện, không khổ cực." Thẩm Thanh Ảnh nhỏ nhắn mềm mại hai tay tự nhiên mà vậy treo ở Trần Mạt trên cổ, chủ động xuống tới. Trần Tổng. Cái này lúc, nghệ nhân quản bộ chủ quản có chút lúng túng đứng ở cửa phòng hội nghị, muốn vào đến lại có chút không dám vào tới. Làm sao rồi? Còn có việc sao? Trần Mạt dị nhìn nàng một cái. Ta bao quên cầm. Nàng trước đó ngồi trên ghế dựa còn mang theo bị nàng lãng quên túi sách đâu. Nàng liên trở lại cầm cái bao, nhưng không ngờ nhìn thấy lao bản bắt quái. Khó trách lao bản không để Thẩm Thanh Ảnh thành đoàn xuất đạo đâu, nguyên lai hai người là loại quan hệ này. Kia nàng liền có thể giải. Dù sao giới giải trí rất loạn, cái nào đại lao nguyện ý để cho mình nữ nhân tiến cái này thủng đâu. Trần Tổng, ta liền đi trước, ngượng ngùng. Nàng mang theo túi sách của mình, một khắc cũng không dám dừng lại thêm, cùng Trần Mạt nói lời xin lỗi sau liền trực tiếp trượt. Còn không có vào trước đâu, liền thấy lao bản bắt quái. Nàng cảm giác lao động hợp đồng còn không có ký, chính mình liền đã nhanh đến chém giết tuyến. Nghệ nhân quản bộ chủ quản rời đi về sau, Thẩm Thanh Ảnh trong đôi mắt đẹp hiện lên một bôi lo lắng. Kaka, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Nàng ngữ trượng có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Mạt hỏi. Nàng trước đó đều cố ý hô Trần Tổng, không nghĩ tới vẫn là bị người nhìn thấy. Đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi, cùng ta đến văn phòng. Trần Mạt tại nàng trắng non chân bóng trên trán hôn một cái, cương triều mà cười cười lắc đầu. Hắn cũng không phải cái gì danh nhân, hoàn toàn không sợ cái này. Hắn mang theo Thẩm Thanh Ảnh đi vào trong văn phòng, thuận tay khóa cửa lại, sau đó hắn ngồi xuống ghế. lần này đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hoàn thành phi thường tốt, ta phải thật tốt ban thưởng ngươi. Trần Mạc khẽ miệng có chút dương lên, trêu chọc nhìn nói với Thẩm Thanh Ảnh, ca ca muốn thưởng ta thế nào nha? Thẩm Thanh Ảnh đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Mạc, nàng đoán được Trần Mạc ban thưởng. Chương 205, đôi chân dài mới là nữ đoàn thu xem mật mã. 3, chương 205, đôi chân dài mới là nữ đoàn thu xem mật mã. 3, đưa ngươi điểm đáng tiền lễ vật. Trần Mạc cười kiếp nàng vẫy vẫy tay. Sau đó, trên tay hắn cái kia USB liền rơi tại dưới mặt bàn. Thẩm Thanh Ảnh liền chiếm cứ Hứa Hy Nguyệt chuyên môn nhặt bút bị, tại Thẩm Thanh Ảnh giúp Trần Mạc nhặt rơi xuống đất USB lúc, nghệ nhân quản bộ chủ quản cũng bước nhanh chạy đến thang máy trước. Cửa thang máy mở, tất cả mọi người đang chờ nàng. Nàng đi vào thang máy về sau, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu chuyến về. Mấy nữ sinh này chất lượng đều rất không tệ, tạo thành đoàn lại thêm lão bản giao thiệp tài nguyên, có lựa tiềm lực. Đáng tiếc, cái kia gọi Thanh Ảnh cô nương thật xinh đẹp, nếu có thể thành đoàn lời nói ta liền càng có lòng tin. Ai nói không phải đâu, không biết lão bản nghĩ như thế nào. Trong thang máy tất cả mọi người đang thảo luận kế tiếp phát triển, bất quá đại gia vừa nghĩ tới Thẩm Thanh Ảnh đã cảm thấy tiếc hận. Nữ sinh kia chúng ta cũng đừng nghĩ, lão bản sẽ không để cho nàng tiến giới giải trí cái này thủ ngưỡng. Nghệ nhân quản bộ chủ quản nghe được đại gia ngữ trượng bên trong tiếc hận, lúc này lắc đầu, ngữ trượng bất đắc dĩ nói: "Làm sao rồi? Ngươi biết chút gì?" Đại gia nhao nhao tò mò nhìn về phía nàng. "Xinh đẹp như vậy nữ sinh, ngươi là lão bản ngươi sẽ làm thế nào?" Nàng cũng không có nói rõ hai người quan hệ, chỉ là để đại gia đổi vị suy nghĩ một chút. "Ngươi là nói, tất cả mọi người là người trưởng thành." Nghe được nàng về sau, lập tức ý thức đến cái gì, ẩn ẩn đoán được Trần Mạc cùng Thẩm Thanh Ảnh hai người quan hệ. Có thể lão bản bạn gái không phải ghi chép họ phở nữ sinh kia sao? Có người vẫn còn có chút hoài nghi, lão bản không phải có bạn gái rồi sao? Kẻ có tiền lúc nào áp dụng dùng 1V1 quy tắc rồi? Nghe vậy, lúc này có người lắc đầu cười cười, loại sự tình này có thể nhiều lắm. Cũng thế, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Trần Mạc trẻ tuổi lớn lên cũng xoái, còn như thế có tiền. Xem ra cũng không giống kết giới dáng vẻ, kia chơi hoa một chút cũng bình thường. Đại gia cũng minh chăm vì cái gì Trần Mạc không để Thẩm Thanh Ảnh thành đoàn xuất đạo. Các nàng là Trần Mạc, cũng sẽ không để nữ nhân của mình tiến giới giải trí a rất nhanh, thang máy đi vào tầng 1, một bộ phận người đi ra thang máy đi cao ốc cổng đón xe. Có xe tắc ngồi thang máy đi vào tầng hầm, lái xe trở về. Các nàng chuẩn bị thứ 2 đi làm phải rời trước thủ tục, sau đó đem làm việc địa điểm cho xác định được. Đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị cho công ty nhận người, chẳng hạn như thanh nhạc lão sư, vũ đạo lão sư, ghi âm sư, thợ quay phim, tạo hình sư chờ chút. Thẩm Thanh Ảnh giống như Hứa Hy Nguyệt, đều không thế nào tại dưới mặt bàn nhặt qua đồ vật, cho nên tìm đồ thời gian rất dài. Đợi đến nàng cuối cùng cần tìm đến bàn, sáng đêm này nhặt lên lúc, tất cả mọi người rời đi mấy mươi phút. Toilet ở bên kia, thu thập xong dẫn ngươi đi dạo phố. Trần Mạc sờ sờ nàng có chút thửng đỏ gương mặt xinh đẹp, hướng toilet phương hướng chỉ. Hắn là cái đại chân người, không chỉ cho nàng hơn 100 triệu ban thưởng, còn phải đến điểm thực tế. Tốt lắm. Thẩm Thanh Ảnh đôi mắt đẹp chớp chớp, ôn nhu gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra vui vẻ ý cười. Quả nhiên, chỉ cần để Trần Mạc hài lòng, Trần Mạc liền sẽ không keo kiệt tiền tài. Trần Mạc lần trước mang nàng đi dạo phố, chính là mua cho nàng rất nhiều thứ. Lần này mang nàng đi dạo phố, lấy Trần Mạc phong cách khẳng định cũng sẽ không thiếu. Nàng cầm lấy trên bàn một bình không có mở ra nước khoáng, liền thuận Trần Mạc ngón tay chân từ trước đến nay đến toilet. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh Ảnh liền bổ tốt rồi son môi từ toilet đi ra. Đi thôi. Trần Mạc mang theo nàng hướng ngoài công ty đi đến. Đem phòng họp thu thập một chút liền có thể trở về. Đi vào quầy tiếp tân lúc, Trần Mạc kiếp nàng dặn dò một câu. Tốt Trần Tổng, ngài đi thong thả. Nghe vậy, quầy tiếp tân lúc này cũng kính hướng Trần Mạc có chút không người. Chờ Trần Mạc cùng Thẩm Thanh Ảnh sau khi đi, nàng liền bắt đầu thu thập. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập, liền mấy cái uống xong chén cà phê cùng bình nước suối khoáng. Đêm này dùng tử ngập đông lạnh sắp xếp gọn về sau, đem công ty đèn đóng lại, gác cổng khóa lại liền mang theo tử ngập đông lạnh xuống lầu. Tăng ca 3 giờ, tiểu kiếm lời 2000 khối. Nàng đem tử ngập ném ở dưới lầu tự thùng rác về sau, liền cao hứng ngâm nga bài hát đi tàu điện ngầm về nhà. Xuống lầu về sau, để Thẩm Thanh Ảnh mở kia đài Panama mẹ dạ đi vào Quốc Kim IFC. Ra đến bên ngoài, Thẩm Thanh Ảnh liền không giống ở công ty như vậy câu nệ. Nàng rất tự nhiên thân mật kéo Trần Mạc cánh tay, hai người tại trong thương trường nhàn nhã đi dạo. Hermes thích không? Trần Mạc quay đầu kiếp nàng hỏi một câu. Hắn tặng quà từ trước đến nay không đốt não, chưa khỏi trăm bệnh. Thẩm Thanh Ảnh hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vậy liền trực tiếp đưa nàng bao. Hermes trực tiếp an bài bên trên. Thích lắm. Thẩm Thanh Ảnh đôi mắt đẹp sáng lên, liên tục gật đầu đạo. Tại Trần Mạc trước mặt, nàng từ trước đến nay không trang. Trần Mạc muốn đưa nàng đồ vật, nàng tiếp nhận là được. Đừng giả bộ mô hình làm dạng cái này không muốn kia không muốn, kia lấy Trần Mạc tính cách đoán chừng thật không đưa. Mà lại, đây chính là Hermes ta. Đi, dẫn ngươi đi dạo chơi. Trần Mạc cười cười, mang nàng đi vào Hermes quầy chuyên doanh. Trước đó hắn tới qua, có quầy tỷ thêm hắn mẹ chặt. Hắn cùng Thẩm Thanh Ảnh vừa tới cửa tiệm, quầy tỷ liền nhiệt tình nên đón bọn hắn. Trần tiên sinh ngài đến. Vị nữ sĩ này xưng hô như thế nào? Quầy tỷ lễ phép cười cùng hắn chào hỏi, cũng không có ngạo lược bên cạnh Thẩm Thanh Ảnh. Dù sao hai người này cái này thân mật trạng thái, quan hệ khẳng định không tầm thường. Trần Mạc chính là khách hàng lớn, thuộc tịch không thể đắc tội cái chủng loại kia. Ta họ Thẩm. Thẩm Thanh Ảnh giới thiệu sơ lược một chút. Tiếp dùng Trần Mạc nhận biết Hermes quầy tỷ, nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Mạc có tiền như vậy, hơn nữa còn là có bạn gái người, khẳng định cho bạn gái mua qua Hermes. Nhận biết cái quầy tỷ không phải rất bình thường sao? Thẩm nữ sĩ ngài tốt, hoan nên quang lâm Hermes quầy tỷ cũng cùng Thẩm Thanh Ảnh hỏi một tiếng tốt. Mang nàng nhìn xem keo ly hệ lễ bao. Trần Mạt trực tiếp để quầy tỷ mang Thẩm Thanh Ảnh nhìn Kelly hệ liệt túi sách. Lần trước hắn cho Hạ Thi Tình cùng Phan Khả Giai mua chính là cái xuyên di này bao, 17 vạn nhất cái. Hai người bọn họ còn thật thích, Trần Mạt cũng cảm thấy cái này bao không tệ, rõ ràng đưa Thẩm Thanh Ảnh cũng đưa cái xuyên di này bao được rồi. Tốt, thẩm nữ sĩ bên này người. Quầy tỷ nghe xong lời này, lúc này liền hướng Thẩm Thanh Ảnh ra hiệu nguyên lấy nàng đi. Nàng nhớ kỹ Trần Mạt lần trước đến, trực tiếp liền mua ba cái Kelly hệ liệt bao. Trong đó còn có một cái da cá sấu, kia khoản bao giá trị 38 vạn. Không nghĩ tới lần này đến, lại là trực tiếp đưa ra muốn nhìn Kelly hệ liệt. Trần Tiên Sinh thật đúng là tiện nghi bao nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái à, cái này tiêu phí năng lực cũng đại lão. Thẩm nữ sĩ, cái này mấy khoản bao đều là Kelly hệ liệt, cái này mộng ảo tử cùng hoa anh đào phấn, còn có sữa tích bạch đều rất đẹp. Quầy tỷ cho Thẩm Thanh Ảnh giới thiệu cái xuyên di này một chút nhan sắc. Thẩm Thanh Ảnh nhìn thấy trước mắt túi sách về sau, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm vẻ yêu thích. Hermes Kelly hệ liệt nàng nghe học tỷ nói qua, rất đắt, mười mấy vạn nhất cái. Trần Mạt nói muốn đưa nàng Hermes, nàng đều không dám hướng Kelly hệ liệt thượng nghĩ. Không nghĩ tới Trần Mạt vào cửa hàng trực tiếp để quầy tỷ mang nàng nhìn Kelly hệ liệt, chỉ có thể nói nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng. Nàng cảm thấy Kelly hệ liệt túi sách rất đắt, cũng không dám để Trần Mạt đưa. Có thể ở trong mắt Trần Mạt, Kelly hệ liệt túi sách có lẽ liền cùng mua bá vương trà cơ tặng đông lạnh tử không kém bao nhiêu đâu. Ta muốn cái này hoa anh đào phấn. Thẩm Thanh Ảnh cầm màu sắc khác nhau túi sách kiếp so trong chốc lát về sau, cuối cùng lựa chọn hoa anh đào phấn cái này. Tốt, thẩm nữ sĩ. Quầy tỷ vừa chuẩn bị đi lấy hàng, liền thấy Trần Mạt cũng đi tới. Chọn tốt sao? Trần Mạt nhìn Thẩm Thanh Ảnh liếc mắt một cái. Kaka, ta chọn tốt, cái này hoa anh đào phấn đẹp mắt sao? Thẩm Thanh Ảnh mang theo kia khoản túi sách, duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt hắn, đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn. Rất không tệ. Trần Mạt nhìn một chút, gật đầu cười. Lấy Thẩm Thanh Ảnh xây mô hình, cái gì bao sách trên tay nàng cũng đẹp. Trừ cái này hoa anh đào phấn, lại cho ta cầm một cái sông băng lam. Trần Mạt quay đầu nhìn về phía quầy tỷ, tiếp nàng dặn dò một câu. Dù sao đều đến, thuận tiện cho Hứa Hy Nguyệt cũng mua một cái. Cần cù chăm chỉ giúp hắn làm việc nhi, mấy trăm vạn hạng mục chia cũng không muốn. Hắn nghĩ đến rõ ràng đưa nàng cái túi sách, làm cực khổ nàng. Tốt, Trần Tiên Sinh. Quầy tỷ lúc này gật đầu, về phía sau cầm hàng. Thẩm Thanh Ảnh nghe được Trần Mạt lời nói về sau, ôn nhu gương mặt xinh đẹp thượng không có ngươi hảo biểu tình biến hóa. Nàng biết Trần Mạt cái này bao là cho bạn gái mua, nhưng thì tính sao đâu? Coi như Trần Mạt cho bạn gái đem trong tiệm tất cả bao đều mua lại, cái kia cũng không phải nàng. Thuộc vĩ nàng, chính là kia khoản hoa anh đào phấn. Nàng chỉ cần kia khoản bao là được, còn lại không có quan hệ gì với nàng. Hai cái bao đều là 17 vạn, cộng lại 34 vạn. Nhưng cái xuyên di này bao đều cần xứng hàng đơn giản chính là những cái kia, cùng lần trước không sai biệt lắm. Cái gì nước hoa, trang sức, dây chuyền vòng thai mặt dây chuyền loại hình. Xứng hàng lời nói, Trần Mạt dù sao cũng là dựa theo một người một nửa đến phân. Thẩm Thanh Ảnh cùng Hứa Hy Nguyệt các một phần. Xứng mấy chục vạn hàng về sau, Trần Mạt cùng Thẩm Thanh Ảnh hai người liền rời đi thương trường. Ở bên ngoài cùng nhau ăn sau bữa ăn, Thẩm Thanh Ảnh lái xe tới đến Bạc Duyệt Tân Giang. Trần Mạt đưa nàng một cái 17 vạn hờ mẹ túi sách, nàng cảm thấy mình nhất định phải cho Trần Mạt hào hào nhảy một chi múa. Đóng lại đèn, mở ra hình chiếu, thay đổi sơn sám. Một chi ưu nhã huyền chuyển vũ đạo liền hiện ra tại Trần Mạt trước mắt. Thưởng thụ trong chốc lát cảm giác thịnh yến về sau, Trần Mạt liền cùng Thẩm Thanh Ảnh nhảy lên hai người múa. Theo sục sôi nhanh tiết tấu vũ khúc băng lên, hai người múa cũng nhảy càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng hài hòa. Mặc kệ là Trần Mạt hay là Thẩm Thanh Ảnh, đều say mê với hai người múa bên trong. Theo vũ khúc kết thúc, hai người duy trì hai người múa ending concert, thưởng thụ lấy múa sau bình tĩnh. Đằng sau cho ngươi phát tin tức, ngươi liền mang kia 16 cái nữ sinh đi công ty phỏng vấn. Trần Mạt bồi nàng một hồi về sau, vọt vào tắm liền chuẩn bị rời đi. Cho Hứa Hy Nguyệt mua cái bao, đương nhiên muốn tặng cho nàng. Vừa vặn cũng có mấy ngày không có đi nàng đâu, mặc dù nhặt đồ vật thời điểm nhiều, nhưng đứng đắn theo nàng số lần vẫn là quá ít. Từ Vân, ta chờ ca ca thông báo. Thẩm Thanh Ảnh nhảy hai người múa nhảy mệt mỏi, có chút lười biếng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nói. Được, vậy ta đi. Trần Mạt tương chiều tại nàng trắng non chân bóng trên trán hôn một cái, sau đó liền rời đi Bạc Duyệt Tân Giang. Trần Mạt rời đi về sau, Thẩm Thanh Ảnh văn nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá thân thể nàng thiên phú tốt, nghỉ ngơi trong chốc lát liền gần như hoàn toàn khôi phục. Nàng cầm điện thoại di động lên, ấn mở học tỷ ảnh chân dung. Học tỷ, hôm nay ca ca mang ta đi Hermes. Thẩm Thanh Ảnh cùng học tỷ chia sẻ đạo. Hermes, hắn đưa ngươi bao sao? Cái nào một cái a? Học tỷ lập tức liền hồi đáp tin tức, văn tự bên trong tràn đầy kinh ngạc. Kelly hệ liệt hoa anh đào phấn, số 25. Thẩm Thanh Ảnh cho nàng mới bao đập tấm hình, cho học tỷ phát quá khứ. Kelly hệ liệt, cái này bao 17 vạn nhất cái a, ngươi kim chủ tiếp ngươi thật là tốt ta. Minh Minh Minh, Thanh Ảnh, học tỷ thật sự là muốn hâm mộ chết ngươi, đắt như vậy bao nói cho ngươi mua liền mua cho ngươi. Học tỷ nhìn thấy vậy mà là kẽ ly hệ liệt về sau, càng là ao ước đến muốn khóc. Thanh Ảnh học muội mệnh là thật tốt ta. Giúp ca ca xử lý sự kiện, ca ca rất hài lòng, liền ban thưởng ta. Vẫn xứng hàng rất nhiều thứ, học tỷ ngươi muốn nước hoa sao? Đưa ngươi một bình đi. Thẩm Thanh Ảnh đơn giản cùng học tỷ nói một lần, sau đó nghĩ đến học tỷ kiếp trợ giúp của nàng, liền nghĩ đưa học tỷ một bình nước hoa. Xứng hàng bên trong có mấy bình đâu? Thanh Ảnh ngươi quá tốt rồi, học tỷ quả nhiên không có giúp sai ngươi. Bất quá ngươi kim chủ thật quá hoàn mỹ, không giống ta cái kia nam bạn bè, miệng ta ra đều mài hỏng, mới đưa ta một cái Hermes giỏ rau, vẫn chưa tới ngươi cái này bao một phần tư giá cả. Thấy còn có Hermes nước hoa đưa cho chính mình, học tỷ lập tức hướng Thẩm Thanh Ảnh nói cảm tạ. chỉ là cùng Thẩm Thanh Ảnh kim chủ một kiếp so, chính mình bạn trai thật hoàn toàn không có cách nào nhìn.
A,
học tỷ ngươi cùng hắn nói cái gì, hắn đáp ứng tặng cho ngươi. Thẩm Thanh Ảnh hơi kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tò mò. Trước đó nàng nghe học tỷ nói qua chuyện này, nhưng học tỷ bạn trai một mực không hé miệng. Nghe được học tỷ tự khoe ra đều mài hỏng mới nói phục bạn trai, cái này khiến nàng rất hiếu kỳ học tỷ đến cùng nói rồi thứ gì. Ta một chữ đều không nói. Học tỷ trả lời một câu lời nói, tăng thêm một cái sống không còn gì liên tiếp biểu lộ. Nhìn thấy cái này, Thẩm Thanh Ảnh có chút một chứng, lập tức rõ ràng học tỷ ý tứ. Một chữ đều không nói, kia thuần mài a nàng kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, học tỷ cũng quá liều đi. Bất quá nàng nghĩ đến hôm nay tại Trần Mạt trong văn phòng, nàng cũng rất liều. Chỉ là, nàng kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp càng đỏ. GS, cầu mỗi ngày buổi đặt trước. Câu nguyện phiếu.